Chương 1. Xuyên tạc lịch sử, ma đạo truyền thừa hệ thống bồi dưỡng đệ tử Thiên Ma Tông đang tải hệ thống tải hoàn tất có khởi động thí luyện cho người mới, có, không người thanh niên với mái tóc cắt tỉa ngồi bên cửa sổ ký túc xá, ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời trong xanh ngoài kia. Ánh nắng vàng rực rỡ bị bóng cây xé tan, hóa thành những đốm vàng lấp lánh xuyên qua cửa sổ, rơi trên khuôn mặt hắn, tô điểm thêm vài phần rạng rỡ. Ấm áp, còn có chút ngưỡng ngứa. Trương Hàn Lâm thở dài một tiếng, thu hồi ánh mắt khỏi khung cảnh ngoài cửa sổ. Hắn không phải là người của thế giới này. 5 năm trước, hắn còn là con trai của một công chức ở địa cầu, Trung Quốc. Nhờ gen di truyền xuất sắc, ở địa phương có chút thành tựu, tích lũy được gia nghiệp mấy chục triệu, giá trị công ty lên đến 200 triệu. Sau đó, hắn nhớ rõ khi đó đang vui vẻ cùng mấy đại lão bản ở ngoại tỉnh trong hội sở, chỉ đạo cho mấy muội muội kinh nghiệm sống phong phú. Ừm, số 16 da trắng, dáng đẹp, chân dài, rất tuyệt. Rồi sau đó, tỉnh dậy thì đã xuyên không rồi. Xuyên thành một học sinh cấp 3 đã đành, lại còn là trẻ mồ côi. Không có gì cả. Từ nhỏ sống trong cô nhi viện của giáo hội. Điều này khiến Trương Hàn Lâm suýt sụp đổ. Ta nguyện rủa cả nhà ngươi, ông đây gia đình hạnh phúc, cuộc sống sung túc, sung sướng biết bao, xuyên không cái con khỉ. Giờ hay rồi, tất cả tan nát hết rồi. Cứ như vậy, Trương Hàn Lâm trải qua một tháng đau khổ nhất trong cuộc đời. Sau đó, nhập gia tùy tục, dần dần thích nghi với cuộc sống ở đây. Dù sao cũng đã xuyên qua rồi, lại không biết làm thế nào để quay về, thôi thì sống trước đã tính sau. Hành tinh này tên là Thiên Lam Tinh. Trình độ khoa học kỹ thuật cao hơn địa cầu một chút, con người đã bước ra khỏi hành tinh, đi chinh phục ngoài không gian. Ừm, mặt trăng và hình hoặc tinh gần Thiên Lam Tinh nhất, vẫn chưa thể ra khỏi hệ mặt trời. Cao hơn địa cầu, nhưng lại cao hơn có hạn. Còn về mấy thứ thần thánh ma quỷ thì không tồn tại, chính là thế giới khoa học kỹ thuật thuần túy. Mấy năm sau, Trương Hàn Lâm đọc kỹ lịch sử của thế giới này, lịch sử các quốc gia trên thế giới, cũng như lịch sử thời đại hiện nay, có nhận thức toàn diện về nơi này. Dù sao bộ mặt thật của một thế giới thường ẩn giấu dưới bóng mờ của lịch sử, ẩn giấu dưới nhân nghĩa đạo đức, tự do dân chủ. Chỉ có nhìn thấu lớp mặt nạ mới có thể nhận ra thế giới này ra sao. Sau khi nhận thức được chân tướng của thế giới, Trương Hàn Lâm cũng có mục tiêu cho mình. Đầu tiên, hắn dựa vào sự nỗ lực của bản thân, thi đậu vào trường đại học công lập lớn nhất, nổi tiếng nhất của Liên bang Thiên Lam Tinh, Đại học Vô Nhai, và sớm đã lên kế hoạch cho tương lai của mình. Thi công chức, trở thành một công chức xuất sắc của Liên bang Thiên Lam Tinh. Nhưng Trương Hàn Lâm nằm úp sấp trên bàn, nhìn bảng điều khiển hư ảo chỉ có bản thân hắn mới thấy được trước mặt, vẻ mặt phức tạp. Ta đã xuyên không 5 năm rồi, sao ngươi giờ mới đến hả? Ngươi có biết ta đã sống 5 năm này như thế nào không? Ta Trương Hàn Lâm có chút cay mũi, hơi muốn khóc, nhưng hắn kiềm chế cảm xúc ấy lại. Một nam nhân trưởng thành, sao có thể dễ dàng rơi lệ? Trương Hàn Lâm hít sâu một hơi, rồi lặng lẽ cho có. Lựa chọn hoàn tất, Trương Hàn Lâm chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, không khỏi nhắm mắt lại. Khi hắn mở mắt ra lần nữa, cảnh vật trước mắt đã hoàn toàn thay đổi. Trời đất một mảnh trắng xóa, trên không chạm trời, dưới không chạm đất. Xa xa, một dải ngân hà rực rỡ xuyên qua trời đất, tựa như một cột trụ đầy màu sắc. Khung cảnh quỷ dị nơi đây khiến Trương Hàn Lâm thoáng chốc có chút thất thần. Không đợi hắn kịp phản ứng, bảng điều khiển hư ảo lại xuất hiện, kèm theo đó là lượng lớn thông tin hiện lên. Thiên Ma Tông, đúng như tên gọi, là một ma đạo tông môn. Từ rất lâu về trước, Thiên Ma Tông đơn thương độc mã khiêu chiến 9 đại thánh địa của Đại Hoang thế giới, rồi bị 9 đại thánh địa liên thủ tiêu diệt. Trước khi Thiên Ma Tông diệt vong, đại tự tại Thiên Ma đã đem mấy món chí bảo của Thiên Ma Tông chế tạo thành vật truyền thừa, sau đó đưa đến Chư Thiên bản giới. Một trong số đó đang ở trên người Trương Hàn Lâm, tên là Thời Không Thiên Môn. Mà hắn sở dĩ xuyên không là do cơ thể ở kiếp trước quá yếu đất, không thể chịu được sức mạnh của Thời Không Thiên Môn, trong quá trình dung hợp đã tan thành tro bụi. May mà quá trình dung hợp đã gần xong, giữ lại được linh hồn yếu đất, sau đó được Thời Không Thiên Môn mang đến thế giới này. Biết được nguyên nhân mình xuyên không, Trương Hàn Lâm lặng lẽ thở dài, không có bao nhiêu cảm xúc dao động. Bao nhiêu năm qua, hắn sớm đã buông bỏ rồi. So với nguyên nhân xuyên không, hắn càng quan tâm đến tác dụng của Thời Không Thiên Môn, cũng như nhiệm vụ thí luyện của Thiên Ma Tông là gì. Trong lúc Trương Hàn Lâm đang suy nghĩ, chữ viết đã có thay đổi. Thí luyện cho người mới người truyền thừa sẽ được đưa đến Đông Châu 3000 năm trước để chuyển sinh mục tiêu nhiệm vụ, đạt được thành tựu ác danh vang dội nhiệm vụ thất bại, hủy bỏ tư cách truyền thừa nhắc nhở đặc biệt, những thay đổi mà người truyền thừa gây ra cho quá khứ sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến dòng thời gian của thế giới hiện tại, đồng thời viết lại lịch sử của thế giới hiện tại. Trương Hàn Lâm khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm vào phần nhắc nhở đặc biệt trên bảng điều khiển. Chấm tư. Những thay đổi gây ra cho quá khứ sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tiến trình lịch sử. Chẳng lẽ điều này có nghĩa là? Trương Hàn Lâm suy nghĩ, tiếp tục đọc xuống dưới. Xin mời người truyền thừa rút lấy truyền thừa của Thiên Ma Tông. Ngươi nhận được 3 loại truyền thừa sau đây, xin hãy chọn một trong 3 loại truyền thừa làm pháp môn tu luyện chính của ngươi. Sát lục ma chủng, có thể thông qua giết chóc hấp thu tinh khí thần của đối thủ, nâng cao tu vi bản thân. Khủng bố ma chủng, có thể thông qua hấp thu nỗi sợ hãi của chúng sinh thiên hạ đối với người tu hành, nâng cao tu vi bản thân. Thiên Ma chủng, có thể hấp thu tất cả các trạng thái tiêu cực của chúng sinh thiên hạ đối với người tu hành, sợ hãi, phẫn nộ, căm ghét, thù hận, oán độc, ghen ghét, áp bức, bóc lột vờ để nâng cao tu vi bản thân. Nhắc nhở đặc biệt, Thiên Ma chủng là nguồn gốc vạn pháp của Thiên Ma Tông, nhưng từ xưa đến nay chỉ có tổ sư khai phái là Vô Thượng Thiên Ma đem bộ công pháp này diễn hóa đến cảnh giới cựu trọng thiên. Sau đó, không còn ai thành công nữa. Xin người truyền thừa hãy thận trọng lựa chọn. Một khi đã chọn ma chủng tu luyện chính, sau này sẽ không thể thay đổi. Trương Hàn Lâm đọc đến đây, hơi kinh ngạc, nghi hoặc hỏi, tại sao hậu nhân lại không có ai thành công? Chẳng lẽ cần thể chất, huyết mạch đặc biệt gì sao? Pháp này không có yêu cầu về thể chất hay huyết mạch, nhưng đệ tử hậu thế không còn ai có thể hiểu được chân ngôn mà vô thượng thiên ma lưu lại lợi suất nhất khổng, ngã đạo tức thiên đạo. Lợi ích chỉ từ một con đường, đạo của ta chính là thiên đạo, đại ngụy tự chân, đại ma tức thánh hiển. Giả dối tột cùng thì như chân thật, ma đầu tột cùng chính là thánh hiển. Trương Hàn Lâm trầm tư, nhìn chằm chằm vào thiên ma chủng quan sát hồi lâu, trong đầu lóe lên đủ loại ký ức. Tiếp trước cái này, lịch sử phát triển của các quốc gia trên thế giới, cách trị quốc, quy tắc thể chế. Ngay sau đó, ha ha ha, thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Lợi suất nhất khổng, ngã đạo tức thiên đạo. Đại ngụy tự chân, đại ma tức thánh hiển. Không hổ là vô thượng thiên ma. Trương Hàn Lâm cười xong, quả quyết nói, ta chọn thiên ma chủng. Ngươi truyền thừa lựa chọn thiên ma chủng, ngươi đã xác định phương hướng tu luyện chính của mình, xin hãy chọn một kiện pháp khí cấp thấp làm bạn đồng hành thao quan kiếm, vô hình chi kiếm, chỉ thấy căn kiếm, không thấy lưỡi kiếm quyển vân hạt, chiếc hộp nhỏ trong găng tấc, có thể chứa đựng cả núi sông Tam Sơn Kinh, tụ đọc kinh quyển, kỳ đạo tự thành nhắc nhở đặc biệt, do ngươi chọn thiên ma chủng làm phương hướng tu luyện chính, có thể chọn hai món từ những pháp bảo trên. Trương Hàn Lâm suy nghĩ một lúc, nói, ta chọn quyển vân hạt, Tam Sơn Kinh. Ngươi truyền thừa đã hoàn thành tất cả các lựa chọn, sắp sửa đi đến 3000 năm trước tiến hành chuyển sinh. Xin người truyền thừa hay chuẩn bị sẵn sàng. Không đợi Trương Hàn Lâm kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy đầu góc choáng váng, trời đất quay cuồng. Sau đó, 3400 năm trước, Hạ Quốc ở Đông Châu, Ân Sơn Thôn. Giờ thìn hôm nay, mặt trời mọc, tường quang pha sương, thủy thải tràn ngập bầu trời. Trong phòng sinh truyền ra tiếng khóc, trẻ sơ sinh ra đời. Ngay lúc đó, mặt trời tỏa ánh hào quang rực rỡ, sáng chói lóa, tựa giải lụa vắt ngang không trời, sắc màu rực rỡ, tựa như giải lụa mây che phủ băng hoang. Tường quang lấp lánh, xuyên qua cửa sổ chiếu vào giường, hơi ấm áp áp, mơn trớn gương mặt mà nhuận thấm lòng người. Trong phòng thoảng hiện làn khí mờ ảo, tựa làn khói mỏng nhẹ nhàng bao phủ, mùi hương thoang thoảng như mùi hoa lan, xà hương nhẹ nhàng phiêu đãng. Có gió nhẹ thổi tới, chuông treo trên cửa rung động, âm thanh leng keng, tựa tiên nhạc lần đầu được nghe, bóng hình lay động, như linh vũ đang phiêu vũ. Dân làng nhìn thấy dị tượng này, đều kinh sợ hãi hùng, cho rằng thần tiên hạ phàm. Chương 2. Từ hôm nay, khai sáng vạn cổ thế gia. Đông Châu, một trong 9 châu của Thiên Lam Tinh. 3000 năm trước, Đông Châu, các quốc gia mọc lên san sát, lớn nhỏ có đến hơn 100 quốc gia. Hạ Quốc nằm ở khu vực nội địa của Đông Châu, bốn bể núi non bao bọc. Ân Sơn thôn nằm trong dãy núi ở phía nam Hạ Quốc, trong vòng trăm dặm, ngoại trừ Ân Sơn thôn, hầu như không thấy bóng dáng làng xóm nào khác. Núi non trùng điệp ngăn trở con đường Ân Sơn thôn thông ra bên ngoài, cũng ngăn trở sự tham lam của thế giới bên ngoài dòm ngó Ân Sơn thôn. Năm thứ 1200 trước Thiên Nguyên, tháng 9. Năm này, Ân Sơn thôn xảy ra một chuyện lớn. Khi con trai của Trang Ngũ ra đời, dị tượng phủ đầy trời đất, bao trùm toàn bộ thôn làng. Hơn 200 hộ dân trong làng, không ai không tận mắt chứng kiến. Nhất thời, dân làng đều kinh ngạc thốt lên, trời hạ phàm thần nhân. Trang Ngũ vừa kinh ngạc lại vừa mừng rỡ. Thần nhân hạ phàm, lao Trang gia ta sắp phát đạt rồi sao? Trang Ngũ mừng rỡ, đặc biệt mời người có học thức hiếm hoi trong làng đặt tên cho đứa trẻ. Họ Trang, tên một chữ Hiên. Tuy nhiên, sự ra đời của Trang Hiên không mang lại bất kỳ thay đổi thực chất nào cho Trang gia. Năm thứ 1197 trước Thiên Nguyên, năm thứ 3 Trang Hiên ra đời, Trang Ngũ trong một lần đi săn trong rừng núi đã rơi xuống vực, từ đó sống không thấy người, chết không thấy xác. Dân làng thương cảm, nhưng cũng chỉ có vậy. Sống trong thời đại này, Trang Ngũ không phải là người đầu tiên gặp nạn trong rừng núi, cũng tuyệt đối không phải là người cuối cùng. Sau khi Trang Ngũ qua đời, chỉ để lại bốn người, quả phụ cô nhi, người vợ góa Trang Thị, trưởng nữ Tảo Nha 8 tuổi, trưởng tử Trang Hiên 3 tuổi, và thứ tử Trang Sinh 1 tuổi. Trang Ngũ khi còn sống không giàu có, hoặc phải nói là, trong ngôi làng nhỏ bé này, không có cái gọi là người giàu. Mọi người đều chỉ là miễn cưỡng sống sót, có thể no bụng đã là phúc đức trời ban. Sự ra đi của Trang Ngũ, khiến gia đình vốn đã nghèo khó lại càng thêm khốn đốn. Dân làng thương xót, bố thí chút lương thực, đã giúp gia đình tan nát này miễn cưỡng trụ vững. Thời gian thấm thoát trôi qua, thoáng chốc đã đến năm thứ 1190 trước Thiên Nguyên. Năm nay là năm thứ 10 Trương Hàn Lâm chuyển sinh. 10 năm, Ân Sơn thôn gần như không có gì thay đổi. Ngôi làng ẩn mình trong vòng tay núi non trùng điệp, như một góc nhỏ bị thời gian lãng quên, cách biệt với thế giới, yên tĩnh và bí ẩn. Nhà cửa trong làng chủ yếu được xây dựng bằng đá xanh và gạch đất, mái nhà lợp bằng cỏ tranh dày, trải qua mưa gió mà trở nên cổ kính, tang thương. Khói bếp từ các nhà ạ bay lên, hòa quyện với sương sớm, tô điểm thêm cho ngôi làng vài phần thi vị mông lung. Khói lửa theo làn gió dịu dàng bay ra khỏi làng. Vùng ngoại ô của ngôi làng là một khu rừng trúc xanh tươi, nhẹ nhàng đung đưa theo gió, phát ra âm thanh xào xạc như tiếng thì thầm của tự nhiên. Một con suối bốn lượn chảy qua rừng trúc, bao quanh ruộng đồng, hướng tới nơi xa tự do. Nước suối trong vắt, thi thoảng có thể thấy vài con cá tung tăng bơi lội trong dòng nước. Nữ nhân giặt rũ quần áo bên bờ suối, tiếng chảy đập hòa quyện với tiếng nước chảy. Những nam nhân tráng kiện làm lụng trên đồng ruộng, mồ hôi hòa quyện với mùi đất này, tỏa ra một sức sống giản dị. Một nhóm trẻ con vây quanh đồng ruộng, có 4 đứa, 3 nam 1 nữ. 3 đứa vây quanh, một thiếu niên trẻ tuổi tựa lưng vào cây liễu to, khoanh chân ngồi trên bãi cỏ. Tuy vẻ ngoài có vẻ non nớt, nhưng ánh mắt lại không hề giống như những đứa trẻ chưa từng trải sự đời, ngược lại giống như một nhà thông thái nhìn thấu nhân gian. Đó chính là Trương Hàn Lâm. Nhưng bây giờ, hắn tên là Trang Hiên. Kaka, nghe nói tiểu lao thất bây giờ đang rất được trọng dụng ở bên ngoài, đã trở thành môn khách của công tử. Đứa trẻ nói chuyện có mái tóc buộc cao, nước mũi to thỏng xuống môi, vừa nói vừa hít một cái, lại hít ngược vào. Hắn tên là Trang Sinh, là em trai của Trương Hàn Lâm đời này. Tiểu lao thất, người Ân Sơn thôn, lớn hơn Trang Hiên 8 tuổi. Từ nhỏ đã nổi danh dũng mãnh ở Ân Sơn thôn. nhưng trước mặt Trương Hàn Lâm, ngay cả dám cũng không dám đánh, thường xưng hô là huynh trưởng. Không phải gì khác, ai mà nhìn thấy một đứa trẻ 7 tuổi có thể tay không chém gãy cây gỗ to bằng bắp đùi, cũng sẽ có phản ứng như vậy. Kể từ khi chứng kiến sức mạnh thần kỳ của Trương Hàn Lâm, Tiểu Lao Thất đã trở thành cái đuôi bám theo hắn. Trương Hàn Lâm nghe Trang Sinh nói, không khỏi nhớ lại bức thư mà Tiểu Lao Thất gửi về không lâu trước đây. Trang Lao Thất kính bút, huynh trưởng An Khang, ta hiện tại ăn ngon, uống ngon, bữa nào cũng có thịt, còn có hai mỹ nhân. Cuộc sống sung sướng lắm. Ha ha, nếu huynh trưởng muốn ra ngoài, nhất định phải đến chỗ công tử An. Công tử An tốt lắm, nghe ta kể chuyện của huynh, đã ngưỡng mộ từ lâu. Đợi huynh trưởng đến, công tử An nhất định sẽ không bạc đãi huynh. Biệt thự, ruộng tốt, mỹ nhân, mỹ thử, thế giới bên ngoài thật là tuyệt vời. Trương Hàn Lâm nhớ lại bức thư của Tiểu Lao Thất, thầm lắc đầu. Thứ vô dụng này, việc mình giao phó, chẳng làm được việc nào, chỉ biết nghĩ đến tiền tài, mỹ nhân. Phi. Trương Hàn Lâm thầm mắng Tiểu Lao Thất hai câu, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía bầu trời xanh như gương. Mây cuộn rồi lại tan, trên bầu trời bao la rũi cái lưng lười biếng. Không biết đã qua bao lâu rồi, 10 năm đã trôi qua. 10 năm, rất dài, nhưng cũng rất ngắn. Trong 10 năm này, 6 năm đầu Trương Hàn Lâm không thức tỉnh ký ức kiếp trước, mơ mơ màng màng, không có gì khác biệt với những đứa trẻ bình thường. Mãi cho đến cuối năm thứ 6, khi cơ thể đã phát triển, Trương Hàn Lâm mới dần dần lĩnh ngộ kiếp trước, biết được mục đích chuyển sinh của mình. Đến nay, bất quá mới chỉ 4 năm. Nhưng 4 năm đã đủ để Trương Hàn Lâm suy nghĩ thấu đáo một số vấn đề. Mình phải làm gì? Mặc dù nhiệm vụ hàng đầu hiện tại là hoàn thành khảo hạch của Thiên Ma Tông, nhưng thứ Trương Hàn Lâm muốn không chỉ là khảo hạch thành công. Đối với hắn, hoàn thành khảo hạch ở thời đại thượng cổ hơn 3000 năm trước, quả thực quá dễ dàng. Dù sao Thiên Lam Tinh cũng chỉ là một thế giới bình thường, một thế giới không có võ đạo, cũng không có tà ma, càng không có người tu tiên. Mà hắn là người tu tiên duy nhất trong thời đại này, thế giới này. Dù cho hắn hiện tại ngay cả nhập môn cũng không tính, chỉ có thể coi là người ngoài cuộc. Nhưng đối với người bình thường trong thời đại này, đây chính là nghiền ép vượt cấp, vượt thứ nguyên. Hoàn toàn không có hồi hộp. Cho nên so với nhiệm vụ, Trương Hàn Lâm càng chú trọng một vấn đề khác. Đây là thời đại hơn 1000 năm trước Thiên Nguyên, cách hiện đại hơn 3000 năm đằng đẵng. Quyết định mà bản thân đưa ra trong thời đại này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến sự phát triển lịch sử trong tương lai. Điều này có nghĩa là gì? Trương Hàn Lâm rất rõ ràng. Vậy thì, làm thế nào để biến khoảng thời gian dài đằng đẵng này thành ưu thế? Thời gian dài đằng đẵng có thể hủy diệt vật vật, khiến cho biển cả biến thành nước dâu, nhưng cũng có thể khiến một hạt giống trưởng thành thành một cây đại thụ che trời. Hơn 3000 năm đằng đẵng, nếu như trong thời đại này khai sáng một thế lực siêu phàm, 3000 năm sau sẽ phát triển đến mức độ nào? Hoặc là có cơ hội phát triển đến mức độ nào? Đây chính là đáp án mà Trương Hàn Lâm muốn có, cũng là tương lai mà hắn đã suy nghĩ rất lâu. Từ hôm nay, khai sáng một vạn cổ thế gia. Đây là lần chuyển sinh đầu tiên của hắn, nhưng sẽ không phải là lần cuối cùng. Sau này hắn không biết mình sẽ còn phải xuyên đến thời điểm nào. Có thể là 300 năm sau, cũng có thể là 500 năm sau, hoặc là 1000 năm sau. Nhưng có chuẩn bị thì không lo lắng. Tạo dựng nền tảng cho lần chuyển sinh trong tương lai của chính mình, cũng là để tạo dựng một vũ đài cho bản thân 3000 năm sau. Một vũ đài mang tên quyền thế. Trang Sinh không để ý đến sự thay đổi biểu cảm của Trương Hàn Lâm, nghĩ đến những điều trong thư của Tiểu Lão Thất, hâm mộ đến mức không nhịn được nuốt nước bọt liên tục. Hắn cười ngây ngô, hì hì, đợi ta lớn lên, cũng sẽ đi làm môn khách cho quý nhân. Làm môn khách rồi, chúng ta sẽ không lo ăn, không lo mặc nữa. Ta muốn chuẩn bị cho tỷ tỷ một phần của hồi môn thật lớn. Cho ca ca, cưới 18 người vợ xinh đẹp, hì hì. Giọng nói ngây thơ của Trang Sinh khiến Trương Hàn Lâm tỉnh lại khỏi dòng suy tư. Hắn liếc nhìn Trang Sinh đang cười ngây ngô, thản nhiên nói, chúng ta sinh ra ở giữa trời đất, sao có thể ủ rũ mãi dưới người khác? Vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh? A, Trang Sinh gãi đầu, không hiểu nói, ca ca, những lời này có nghĩa là gì? Cái gì gọi là vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh? Ha ha, sau này đệ sẽ hiểu. Trương Hàn Lâm đứng dậy, xoa đầu Trang Sinh, cười lớn đi ra ngoài làng. Dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, bóng dáng Trương Hàn Lâm ngày càng dài ra, ngày càng cao lớn. Năm thứ 1186 trước Thiên Nguyên. Năm nay, Trương Hàn Lâm 14 tuổi. Đầu tháng 5, một trận võ ngựa vang dội phá vỡ sự yên tĩnh của sân thôn. Hơn 10 người ngoại hương ăn mặc sang trọng, cưỡi những con ngựa cao lớn, từ phía Bắc Phi nhanh mà đến. Chương 3. Hạ quốc đại biến, huynh đệ tương tàn một đoàn hơn 10 người, cưỡi ngựa mà đến, kẻ dẫn đầu là người đáng chú ý nhất. Hắn ta mặc tử y, tay áo rộng, áo bào dài, đầu đội ngân quan, toát lên vẻ quý khí. So với hắn ta, những người phía sau ăn mặc giản dị hơn nhiều. Mọi người đa phần mặc áo màu hạt rẻ, không có áo bào che thân, cổ tay áo và ống quần buộc chặt bằng dây, đảm bảo hành động sạch sẽ, gọn gàng. Trong thời đại này, chỉ cần nhìn cách ăn mặc là có thể dễ dàng phân biệt được địa vị xã hội của một người. Người có thể mặc quần áo màu sắc sặc sỡ, vải vóc mềm mại, át hẳn không giàu sang thì cũng quyền quý, hoặc vừa giàu vừa sang. Người mặc áo màu sẫm, như màu hạt rẻ, màu đen, màu xám, vờ phần lớn là bách tính tầng lớp thấp. Tình cảnh tốt hơn chút, có thể là kẻ sĩ sa cơ. Trong số những người tùy tùng này, lại có một người đặc biệt nổi bật, bởi vì vũ khí của hắn khác với những người còn lại. Những người khác hoặc cầm kiếm ngắn, hoặc cầm đao, chỉ có hắn là vác một đôi truy to nặng. Đầu truy to hơn nắm đấm của người trưởng thành, chỉ nhìn thoáng qua đã khiến người ta run rẩy hai chân, thứ này mà rơi vào người, chẳng phải xương gãy, gân đứt hay sao? Nếu đánh trúng chỗ hiểm, cho dù có mặc áo giáp, e rằng cũng khó thoát khỏi cái chết. Người này hơn 20 tuổi, mày rậm mắt to, tướng mạo bình thường. Làn da màu đồng hun dưới ánh mặt trời chói chang tựa như gương đồng, giống như một bức tượng đúc bằng đồng. Hắn chính là Trang Thất, biệt danh Tiểu Lão Thất. Ha ha ha, công tử, phía trước chính là Ân Sơn thôn của chúng ta. Xa xa nhìn thấy Ân Sơn thôn, Trang Thất thúc ngựa lên trước, đi đến trước mặt công tử An mặc hoa lệ, cười sảng khoái. Công tử An nghe vậy, từ xa xa nhìn về phía Ân Sơn thôn, điểm cương ngựa, để con ngựa đang phi nhanh chậm lại. Khói bếp lượn lờ bay lên từ ngôi làng tĩnh mịch, giống như từng dải lụa trắng bay thẳng lên trời cao. Công tử An nhìn cảnh tượng yên bình, tĩnh mịch này, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng và mong chờ nồng đậm. Thật là một nơi yên bình. Công tử An tán thưởng. Những người tùy tùng khác cũng lần lượt thúc ngựa lên. Mọi người nhìn về phía Ân Sơn thôn, có người tò mò hỏi, Trang đại ca, vị cao nhân mà huynh thường kể cho chúng ta nghe, chính là sống ở nơi này sao? Non xanh nước biếc, yên tĩnh thanh bình, quả là nơi ẩn cư lý tưởng. Trang đại ca, người kia thật sự lợi hại như huynh nói sao? Mọi người, người một câu, ta một câu, ồn ào huyên náo. Nghe những lời của mọi người, công tử An không khỏi cau mày, thầm thở dài. Một tháng trước, Hạ Hầu đột nhiên lâm bệnh, nghe đồn rất nghiêm trọng, mắt lệch, miệng méo, nói năng không thành câu. Tuy nhiên, Hạ Hầu lúc còn sống chưa xác định người thừa kế. Khi Hạ Hầu ngã bệnh, vấn đề nảy sinh. Đất nước rộng lớn này, rốt cuộc ai sẽ làm chủ? Các công tử đều cho rằng mình là người thích hợp nhất, mà trên thực tế, cũng có người làm như vậy. Công tử Khánh, trước đây là cung bá, chủ yếu phụ trách việc tổ chức và quản lý thị vệ vương cung, bao gồm tuyển chọn, xếp lịch, huấn luyện thị vệ, v.v. Không lâu sau khi Hạ Hầu gặp chuyện, công tử Khánh đã phong tỏa cung môn, cấm các công tử và đại thần khác vào thăm. Mục đích khống chế vua để ra lệnh cho chư hầu đã rõ mười mươi. Chỉ là công tử Khánh có nhân thủ, có năng lực, nhưng các công tử khác cũng không phải hạng ăn không ngồi rồi. Trong số đó, lại lấy công tử Hy thực lực mạnh nhất, phong địa ở phía bắc biên giới Hạ Quốc, có mấy ngàn dũng sĩ thiện chiến. Ngay sau khi nghe tin công tử Khánh làm loạn, công tử Hy lập tức thông báo rộng rãi, chỉ trích hành vi của công tử Khánh. Này có công tử Khánh kia, lòng mang dạ sói, làm việc đại nghịch bất đạo. Khi chúa thượng Long Thể Khiêm An, xã Táp đang lúc nguy an, chẳng những không lo chúng quân Ái Quốc, phò tá triều cường, lại đi ngược thiên lý, trái luân thường, vọng tưởng chiếm đoạt ngôi báu, tội ác đáng tru, hành vi đáng kinh, người và thần đều căm phẫn, trời đất không dung. Chúa thượng kế thừa nghiệp lớn tổ tông, từ khi lên ngôi, lao tâm khổ tứ, bố về dân chúng, yên ổn đất nước, ân nước dọc khắp, uy danh vang xa. Nhờ ơn nước của chúa thượng, triều chính trong sạch, bốn bói bình an, đó đều là cảnh tượng thịnh vượng mà mọi người đều thấy rõ. Mà công tử Khánh thân là quý tộc trong tông thất, an lập vua, thưởng ơn nước, vốn phải mang chi trung trình, làm tròn đạo làm tôi, báo đáp ơn lớn của chúa thượng. Ai ngờ hắn ta lại dòm ngó ngôi vua, dạ tâm lang sói lộ rõ. Thừa dịp chúa thượng bệnh nặng không dậy nổi, ngang nhiên hạ lệnh phong tỏa vương cung, giam cầm kinh đô, ngăn cách giao thông trong ngoài, khiến cho các công tử không thể vấn an bên giường bệnh, các đại thần không thể chia sẻ lo âu trong triều đình. Những gì hắn ta làm, há chỉ là bất trung với một mình chúa thượng, mà chính là sự xúc phạm đến cơ nghiệp mấy trăm năm của Hạ quốc ta, là sự bội bạc đối với muôn dân trăm họ. Cổ ngữ có câu, việc lớn của quốc gia ở tế lễ và trinh phạt. Tế lễ tổ tông để phân rõ tôn ti, kế thừa không dứt, trinh phạt kẻ bất nghĩa để làm sáng tỏ chính nghĩa, giữ vững kỷ cương. Nay công tử Khánh làm việc ngỗ ngược, vừa loạn triều cương, lại làm nguy xã tắc, kẻ sĩ có thể nhẫn nhịn được, nhưng còn ai nhịn được nữa? Bọn ta tuy kém cỏi, nhưng cũng giữ chức trong triều, an lập vua, làm việc nước, há để cho giặc này hoành hành? Các ngài đều là hào kiệt đương thời, dường cột quốc gia, hoặc lâu nay chịu ơn vua, hoặc mang trong mình tài lượng, há thấy cơ nghiệp của tổ tông bị hủy hoại trong chốc lát, phúc ấm muôn dân bị vứt bỏ như giày rách sao? Văn chương của công tử Hy vừa được công bố, lập tức nhận được sự tán thưởng và chia sẻ của danh sĩ trong và ngoài nước. Nhìn xem, người có văn hóa quả nhiên không giống người thường. So ra, công tử Khánh làm việc này quả thật không thỏa đáng. Nhất thời, trong nước Hạ quốc xôn xao một phen. Có người ủng hộ công tử Hy, có người ủng hộ công tử Khánh, hai bên ở trong triều và ngoài triều mắng chửi nhau không dứt. Nhưng chưa động thủ, bởi vì hiện tại vẫn chưa có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Hạ Hầu đã qua đời. Chỉ cần Hạ Hầu còn sống, ai ra tay trước, người đó sẽ mất đi đại nghĩa. Nhưng ai cũng biết, một khi Hạ Hầu qua đời, hai vị công tử ắt phải đánh nhau. Còn về sau ai xưng vương, ai làm vua, kẻ nào binh hùng tướng mạnh sẽ xưng vương. Trong tình thế này, hầu như tất cả các công tử đều ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Khi Hạ Hầu còn sống, họ đều là con của Hạ Hầu, tuy Hạ Hầu có thân sơ, nhưng rốt cuộc đều là con cháu của Hạ Hầu. Chỉ cần không tạo phản, Hạ quốc chắc chắn sẽ có một vị trí cho họ. Ăn ngon mặc đẹp, thê thiếp mỹ nhân, muốn gì có đó. Nhưng nếu Hạ Hầu qua đời, người lên ngôi lại là huynh đệ của họ, tình hình sẽ khác. Đến lúc đó, họ không còn là người ủng hộ Tân Quân, mà là kẻ thách thức. Từ xưa đến nay, Tân Quân đăng cơ, huynh đệ tương tàn, nhiều không kể xiết. Ai dám chắc mình sẽ không trở thành mục tiêu của Tân Quân? Đùa đấy à, kẻ ngu mới giao tính mạng của mình cho người khác. Công tử An không ngu, bởi vì hắn ta và công tử Khánh có mối thù lớn. Nếu chẳng may công tử Khánh cuối cùng thắng, trở thành Tân Quân của Hạ quốc, hắn ta ắt sẽ bị trừng phạt. Chỉ là luận danh vọng, thực lực, phong địa, hắn ta đều kém xa công tử Khánh và công tử Hy. Muốn cùng hai người tranh đoạt vị trí Tân Quân, gần như là không thể. Lúc này, công tử An liền nghĩ đến vị ẩn sĩ mà Trang Láo Thất từng nhắc đến. Để bày tỏ thành ý, cũng để tránh mũi nhọn của công tử Khánh, công tử An từ quốc đô Hạo Kinh của Hạ quốc xuất phát, không ngại vượt núi băng rừng, đến Ân Sơn thôn bày tỏ kính ý. Sau khi thất thần một lúc, công tử An xuống ngựa, nói: "Lão thất, phía trước dẫn đường." Nói xong, công tử An nói với những người khác: "Mời các vị xuống ngựa, đừng làm náo loạn nơi thành tịnh này." Mọi người nghe xong, lập tức hiểu ý của công tử An. Cưỡi ngựa mà đến, khó tránh cảm giác lô mãng, xúc phạm. nếu chẳng may gây ra hiểu lầm, sẽ thật sự rắc rối lớn. Còn rắc ngựa thì khác, tạo cảm giác khiêm tốn, ít nhất sẽ không có cảm giác bị mạo phạm. Họ đồng thanh đáp lại, rồi lần lượt xuống ngựa. Trang lão thất đi phía trước, công tử An theo sát phía sau, mười mấy người còn lại thu binh khí, lại chậm hơn vài bước. Mà từ sớm, trước khi bọn họ đến Ân Sơn thôn, đoàn người đã thu hút sự chú ý của dân làng Ân Sơn thôn. Người dân phụ trách canh giữ thôn làng, thấy họ ai nấy đều cưỡi ngựa, lập tức cảnh giác. Trong thời đại này, đừng nói là gia đình bình thường, cho dù là thương nhân giàu có bình thường cũng không nuôi nổi vài con ngựa. Có thể tùy tiện mang ra hơn 10 con ngựa, sao có thể là người bình thường? Dân làng lo lắng, vội vàng gióng lên chiếc chuông đồng treo ở đầu làng. Ken tiếng chuông gấp gáp mà hùng hậu vang vọng khắp thôn làng. Ba hồi dài, hai hồi ngắn, gấp gáp mà nặng nề. Điều này có nghĩa là có người lạ không rõ danh tính xông vào làng, rất nguy hiểm. Chương 4. Trang thị đạo tràng, tu hành chi lộ phía sau thôn có một khoảng sân rộng rãi. Cái sân này vô cùng đặc biệt, nổi bật là ở chữ to. Đúng vậy, rất to. Nhà dân bình thường trong thôn, tuy sân vườn có lớn có nhỏ, nhưng chênh lệch không lớn. Sân lớn hơn một chút, bất quá cũng chỉ 500-600 mét vuông. Sân nhỏ hơn một chút, cũng phải 300-400 mét vuông. Nhưng cái sân này, diện tích hơn 2 vạn mét vuông. Nhìn ra xa, tường sân xây bằng đất vàng và đá vụn kéo dài dằng dặc, như một con rắn khổng lồ lốm đốm nằm sừng sững trên mặt đất mênh mông. Chưa cần vào sân, đã có thể nghe thấy tiếng hò hét vang vọng bên trong. Bước vào sân, mới phát hiện cái sân này không chỉ lớn, mà còn rất kỳ quái. Nhà cửa không nhiều, chủ yếu là sân vườn rộng rãi lạ thường, giống như một thao trường lớn. Lúc này, mặt trời đã lên cao. Trên quảng trường có hơn 60 người. Tuổi nhỏ nhất chỉ mới 5-6 tuổi. Tuổi lớn nhất cũng đã sắp xỉ 30. Họ cởi trần, luyện tập trên quảng trường bằng thẳng, bầu không khí sôi sục. Quyền cước đan sen, bụi đất tung bay, ánh nắng xuyên qua lớp bụi mỏng, tạo nên những vẻ sáng tối đan sen, tựa như một bức tranh luyện võ sống động. Tiếng hò hét, tiếng quyền cước va chạm hòa quyện vào nhau, vang vọng trên bầu trời quảng trường đơn sơ, tuyên bố với trời đất sự cần cù và kiên định của họ. Dù điều kiện khó khăn, cũng không ngăn được bước chân họ theo đuổi chân lý võ học. Nói đến Ân Sơn thôn này, đây là một võ quán đạo tràng mới xây dựng, cho đến nay mới được 2 năm. Mục tiêu của Trương Hàn Lâm là xây dựng một vạn cổ thế gia. Một thế gia chính là một tông tộc, một đại tộc. Thế nào là tông tộc? Tông tộc là một quần thể được kết nối bằng huyết thống, bao gồm hậu duệ của cùng một tổ tiên. Trong lịch sử các quốc gia trên thế giới đều có bóng dáng của tông tộc, cho đến hiện đại vẫn như vậy. Đây là một phần quan trọng trong cấu trúc xã hội. Trong nội bộ tông tộc, con người dựa vào huyết thống thân sơ, phân chia ra các chi nhánh và bối phận khác nhau, hình thành nên một tổ chức xã hội khổng lồ và có trật tự. Các gia tộc khác nhau có thể truy nguyên về một vị tổ tiên trung từ vài trăm năm trước, con cháu họ trong dòng chảy thời gian dài đằng đẵng đã sinh sôi nảy nở, hình thành nên nhiều nhánh, nhưng vẫn duy trì mối liên hệ với nhau thông qua gia phả, từ đường. Cựu tộc cũng bắt nguồn từ đây. Muốn xây dựng vạn cổ thế gia, không cần sức mạnh của một người, hai người, cũng không phải là sức mạnh của một nhà, hai nhà, mà là cả tộc quần. Lấy huyết mạch Trang thị làm trung tâm. Nam Trương Hàn Lâm 11 tuổi, con đường tu hành rốt cuộc đã nhập môn. Thế nào là nhập môn? Lực, khí, ý hợp nhất, sinh ra chân nguyên. Dùng cách giải thích lưu hành thời hiện đại, hắn đã là cao thủ nội gia. Mà đây trên con đường tu tiên, chỉ là nhập môn mà thôi. Con đường tu hành của Thiên Ma Tông được chia thành 9 phẩm 81 cấp. Luyện ra chân nguyên chính là bước vào nhất phẩm, linh đài cảnh. Thế nào là linh đài? Trong những ngữ cảnh khác nhau, linh đài có ý nghĩa khác nhau. Nó thường được dùng để chỉ lĩnh vực tinh thần hoặc sâu thẳm trong tâm hồn con người, là nơi then chốt để tu luyện và ngộ đạo. Trong tu luyện đạo giáo, thông qua thiền định, tọa thiền, người tu luyện cố gắng đạt đến một trạng thái siêu thoát thế tục, tâm hồn thanh tịnh, trạng thái này được gọi là linh đài thanh minh. Trong trạng thái này, người tu luyện có thể nhìn thấu chân lý vũ trụ, lĩnh ngộ chân lý sinh mệnh. Mà linh đài cảnh của Thiên Ma Tông cũng mang ý nghĩa tương tự. Linh đài, nền tảng của tu hành. Muốn đắc được trường sinh đại đạo, trước tiên phải xây dựng linh đài. Nếu linh đài không vững, sao dám cầu mong trường sinh bất tử, vĩnh hằng bất hủ? Linh đài lại có 9 cảnh giới nhỏ. Bước đầu tiên chính là dưỡng khí. Người tu luyện có thể cảm nhận rõ ràng chân nguyên trong cơ thể, thông qua hô hấp thổ nạp, rèn luyện thân thể dưỡng sinh để bồi dưỡng luồng chân khí này. Trương Hàn Lâm bước vào dưỡng khí cảnh giới, rốt cuộc cũng có tư cách nhúng tay vào gia tộc, cũng chính là Trang thị Ân Sơn thôn. 11 tuổi, tháng 3, ngày tế lễ thổ thần. Trương Hàn Lâm với thân hình trẻ con đã thể hiện sức mạnh của mình trước các tộc lão, cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một trường đánh nứt một tảng đá xanh trong từ đường, không lớn lắm, chỉ bằng nửa người hắn. Một chiêu này khiến các tộc lão sợ đến mức quỳ sụp xuống đất. Tổ tông của ta ơi, bàn tay nhỏ bé này đánh thật độc ác, nếu đánh vào người, chẳng phải giống như bị trâu điên hút sao? Vũ tạng lục phủ vỡ nát ngay lập tức, chết gọn gàng. Các tộc lão lau mồ hôi lạnh, lập tức tỏ thái độ. Hiên à, ngươi là do chúng ta tận mắt nhìn ngươi lớn lên, chúng ta đối xử với ngươi cũng như con cháu trong nhà. Ngươi có chuyện gì, chịu ấm ức gì, cứ nói với chúng ta. Mấy khúc xương giả này của chúng ta nhất định sẽ làm chủ cho ngươi, đừng kích động, ngàn vạn lần đừng kích động. Trương Hàn Lâm đương nhiên không phải đến gây chuyện. Hắn lập tức nói, bản thân đã linh ngộ chút tiên địa chi đạo, có công hiệu cường thần kiện thể, vọng đến trường sinh. Mà bản thân từ nhỏ đã nhận được sự chăm sóc của bà con làng xóm, muốn góp chút sức lực cho sự phát triển của gia tộc, để mọi người đều có thể hướng đến trường sinh. Dịch ra, chính là ta muốn dạy các ngươi tu hành, ai theo ta? Các tộc lao vui mừng khôn xiết, lập tức nói, hiên nhi quả không hổ là trời ban cho chúng ta. Theo ý ngươi, theo ý ngươi, ngươi nói chúng ta nên làm thế nào, chúng ta sẽ làm thế đó. Trang thị đạo tràng chính là được thành lập vào lúc đó. Trong 2 năm sau đó, Trương Hàn Lâm vừa tiếp tục tu hành, chờ đợi cơ hội xuất sơn, vừa tuyển chọn hơn 60 đệ tử có chút linh tính từ hơn 300 hộ dân trong thôn. Chính là những người trước mắt đây. 2 năm trôi qua, tuy họ còn xa mới đến linh đại cảnh, nhưng dưới sự chỉ dẫn của Trương Hàn Lâm, tiến bộ thần tốc. Một số người hơn 20 tuổi đã đủ để được xưng là một đời tông sư. Không hề khoa trương. Đương nhiên, chỉ là ở bên ngoài thôi. Còn ở đây, thử, chẳng là cái thá gì, tiếp tục luyện. Một đám phế vật. Tuy nhiên, so với cảnh tượng hàng chục người cùng luyện võ, điều kỳ diệu nhất là người dẫn đầu trông chỉ như một đứa trẻ. Tóc buộc hai bên như hai cái sừng nhỏ. Ước chừng chỉ mới 11, 12 tuổi. Tuổi không lớn, nhưng động tác của hắn là linh hoạt và mạnh mẽ nhất. Mỗi quyền mỗi cước đều mang theo tiếng gió, vô cùng uy lực. Chỉ cần nghe âm thanh này, cũng có thể cảm nhận được sức mạnh hung mãnh của hắn, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Không ai có thể tưởng tượng được, trong cơ thể một đứa trẻ sao có thể có sức mạnh như vậy, chẳng lẽ là mãnh tướng trời sinh? Đột nhiên, từ đầu thôn vang lên tiếng chuông rồn rập. Mọi người nghe thấy âm thanh, đều dừng lại, ngơ ngác nhìn về phía đầu thôn. Chuyện gì vậy? Tiếng chuông này, có người ngoài đến, rất đông người, không đơn giản. Đừng nói nhảm nữa, mau đến đầu thôn, mang theo vũ khí. Đừng nội, đi gọi Trang Hiên trước đã. Hiên ta chắc đang ở sau núi, ngày nào hắn cũng lên đó tu hành. Thôi, đừng nói nữa, mau đi. Mọi người bàn tán xôn xao, có người vội vàng chạy về phía kho vũ khí bên cạnh. Nói là kho vũ khí, thực ra chỉ là một căn nhà tranh đơn sơ, nhưng bên trong cất giữ phần lớn vũ khí của Ân Sơn thôn. Có trường thương, có trường đao, cũng có trường kiếm. Ngày thường mọi người luyện tập rất ít khi dùng đao thật kiếm thật để huấn luyện, sợ có sơ suất. Không phải là sợ va chạm vào người, mà là sợ làm hỏng binh khí. Thứ này đắt lắm. Trong lúc mọi người đang nói chuyện, đứa trẻ dẫn đầu lộ vẻ vui mừng, trong mắt tràn đầy mong chờ và kích động. Hắn cười lớn một tiếng, lao thẳng ra ngoài. Khi ra khỏi võ quán, còn tiện tay cầm theo một cây gậy gỗ. Thấy hắn xông ra ngoài, mọi người đều biến sắc. Trang Sinh, đệ làm gì vậy, mau quay lại. Trang Sinh mau đi mời Trang Hiên. Nhanh, nhanh đi báo cho Hiên ca. Đứa trẻ này chính là em ruột của Trương Hàn Lâm đời này, Trang Sinh. Thấy Trang Sinh một mình chạy đi ứng địch, da đầu mọi người đều sắp nổ tung rồi. Nếu hắn xảy ra chuyện, biết ăn nói thế nào với Trang Hiên. Trong lúc mọi người hò hét, Trang Sinh đã chạy một mạch đến đầu thôn. Lúc này, nơi đây đã vây đầy dân làng. Họ cầm nông cụ, gậy gộc trong tay, đứng từ xa nhìn đám người đang dắt ngựa đến, lộ vẻ nghi hoặc và cảnh giác. Chương 5. Đệ nhất cao thủ Hạo Kinh Trang Sinh đến khá muộn. Khi hắn đến nơi, đoàn người đã đi tới trước cổng làng, chỉ còn cách chừng 200-300 mét. Xa xa, Trang Sinh đã nhìn thấy Tiểu Lao Thất. Chỉ thấy đối phương cưỡi ngựa cao lớn, mặc áo gấm, uy phong lẫm liệt. Trang Sinh nhíu môi, lập tức cầm gậy xông lên. Hắn bước đi cực nhanh, giống như một con ngẽ con ngang ngược, lao thẳng về phía Tiểu Lao Thất. Ha ha, Trang Sinh, Trang Sinh. Trang Thất từ xa nhìn thấy Trang Sinh đang lao tới, cười vung tay chào hỏi. Công tử An nghe thấy cái tên, khẽ cười, đây chính là tiểu hữu mà Lao Thất người thường nhắc đến sao? Chính xác. Năm đó đại huynh đã nhờ ta chỉ đạo hắn rèn luyện tu hành. Ha ha ha, lúc đó hắn chỉ nhỏ bằng này, bây giờ đã sắp đến tuổi thành gia rồi. Thời gian trôi nhanh thật. Công tử An khẽ gật đầu. Lúc này, Trang Sinh đã đến gần. Công tử An từ xa đã thấy sắc mặt Trang Sinh không tốt, chê bữa, tiểu hữu này của ngươi dường như rất có hoàng khí. Trang Thất cười lớn, chắc là trách ta 5 năm không về. Nhưng, công tử cứ xem ta làm sao thu phục hắn. Nói xong, Trang Thất xuống ngựa, cầm đôi truy đón về phía Trang Sinh. Tiếp chiêu Trang Sinh thấy Trang Thất đi tới, cười lạnh một tiếng, quát lớn. Hắn dùng một chiêu bổ côn mạnh mẽ, mở ra khúc nhạc chào đón Trang Thất. Một chiêu lực bổ hoa sơn, cây côn tựa như cây đại thụ đổ xuống, mang theo uy lực không thể chống đỡ. Còn chưa đến trước mặt, cơn gió mạnh mẽ đã giống như từng lưỡi dao sắc bén cắt vào người. Trang Thất không hề sợ hãi, hai tay cầm truy nên đón. Bùn côn gỗ và truy đồng va vào nhau, phát ra âm thanh va chạm trầm đục. Một luồng chấn động mạnh mẽ, gấp gáp truyền từ truy đồng, hai tay Trang Thất tê dại, suýt chút nữa không cầm nổi bình khí trong tay. Hắn kinh hãi, lảo đảo bước lui hai bước. Thấy ra, tiểu tử thối, sao ngươi lại có sức mạnh lớn như vậy? Trang Sinh không nói gì. Hắn ghét kẻ tiểu nhân thất hứa này. Hứa hẹn đủ điều mang cho hắn đủ loại cao lương mỹ vị ở Hạo Kinh, vậy mà chẳng bao giờ thực hiện. Không phải thì đường xá xa xôi, đồ dễ hỏng, hoặc là bị thất lạc dọc đường. Nói muốn đưa hắn đi Hạo Kinh chơi, cho dù đại ca không đồng ý, thử, đó vẫn là lỗi của ngươi. Còn nói muốn giới thiệu cho đại ca những cô nương quý tộc dịu dàng, hiền thục, da trắng, dáng đẹp, kết quả đến giờ vẫn chưa giới thiệu cho đại ca. Thử, tiểu lão thất, người xấu. Trang Sinh không nói một lời, bước lên hai bước nên đón, cây côn trong tay liên tục bổ xuống từ trên trời. Trong nháy mắt, liên tục tung ra ba chiêu. Bùm, ba lần va chạm, binh khí trong tay Trang Thất bị hất bay sang một bên. Hai tay hắn đỏ bừng, có dấu hiệu sưng tấy. Trang Thất thấy Trang Sinh vẫn không thu tay, không khỏi biến sắc, giơ cao hai tay, vội vàng hô, "Đờ mở, ta đầu hàng, ta đầu hàng." "Tiểu tử thối nhà ngươi, ra tay độc ác quá." Trang Thất nghe răng nết miệng nói, hai tay vẫn còn run rẩy. Lúc này, hai tay hắn tê dại, gần như mất đi cảm giác. Đến đây, trận chiến kết thúc, trước sau chỉ vỏn vẹn 2-3 giây. Mọi người thậm chí còn không kịp phản ứng. Khi Trang Thất nhận thua, họ mới kịp hoàn hồn. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhìn khuôn mặt non nớt của Trang Sinh chỉ còn lại sự kinh hãi tột độ. Nói về năng lực của Trang Thất, bọn họ đều đã nếm trải qua. Trang Thất được tôn làm dũng sĩ số 1 dưới trướng công tử An, danh hiệu này không phải là khoác lác, mà là dùng thực lực chứng minh. Đôi truy đồng kia của hắn, lực đạo vô cùng dũng mãnh, số người có thể đỡ được một hiệp là hiếm có vô cùng, số người có thể chống đỡ ba chiêu càng là không ai. Cả Hạo Kinh, người có thể đánh một trận với hắn, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hạo Kinh là nơi nào? Là quốc đô của Hạ Quốc. Nơi hội tụ không biết bao nhiêu nhân tài của Hạ Quốc và các nước khác. Có thể nổi danh ở quốc đô của một nước, sao có thể là hạng tầm thường? Vì vậy, ở Hạ Quốc, Trang Thất có danh hiệu vô cùng vang dội, được tôn làm đệ nhất cao thủ Hạo Kinh. Đây cũng là nguyên nhân khiến Trang Thất được đãi ngộ cực cao dưới trướng công tử An. Ngày thường, công tử An ăn gì, Trang Thất ăn đó. Mỹ nhân, biệt thự, vàng bạc, châu báu, muốn gì có đó. Nhưng một cường giả như vậy, lại bị một đứa trẻ hạ gục chỉ trong ba chiêu. Mọi người thầm hít một hơi khí lạnh, hơi đau răng, có chút đau dạ dày, lại có chút đau lòng. Họ cảm thấy, cuộc đời này của mình có phải là sống uổng phí rồi không? Bây giờ ngay cả một đứa trẻ cũng không bằng. Nhưng nghĩ lại, ngay cả Trang Thất, đệ nhất cao thủ Hạo Kinh, cũng không bằng đối phương, mình hình như, hắc hắc, cũng không tệ lắm. So với sự ngạc nhiên của những môn khách bình thường, phản ứng của công tử An còn lớn hơn. Y dị kinh ngạc đến há hốc mồm, trong đầu thoáng chốc nghĩ đến rất nhiều điều. Trước đó, mặc dù Trang Thất đã không ít lần khoe khoang trước mặt Y dị, đại minh của hắn giỏi giang như thế nào, như thần nhân hạ phàm ra sao. Nhưng, công tử An thực ra chưa bao giờ coi đó là sự thật. Trên đời này người có bản lĩnh, có thể giỏi giang đến mức nào chứ? Công tử An không phải là bách tính bình thường, y là người đã từng trải qua sóng gió, ngay cả đệ nhất kiếm khách Đông Châu, kiếm khách lừng danh thiên hạ, y đều đã từng gặp. Nhưng thì sao chứ? Nói cho cùng, những cái gọi là thiên hạ đệ nhất, những cái gọi là cao thủ tuyệt thế, cũng chỉ là một người. Một người có chút kỹ năng chiến đấu. Một người dù võ công cao cường đến đâu, có thể một chọi mười, chẳng lẽ còn có thể chống lại được cung nỏ, tên đạn? Nghĩ gì vậy? Người dù mạnh đến đâu, vẫn là người. Là người, thì cũng chỉ có vậy, đối mặt với quân đội, tất cả đều là một lũ ô hợp. Quân đội 10 người không được, vậy thì quân đội 100 người. Quân trận 100 người, giáp sĩ cầm cung nỏ mạnh mẽ, tên bắn như mưa. Trên đời này há có cao thủ nào có thể chống lại quân trận 100 người. Vì vậy, đối với những cái gọi là cao thủ này, công tử An cũng được, các quyền quý khác cũng vậy, thực ra cũng không để tâm lắm. Loại cao thủ này, có 2 người làm cảnh, bảo vệ an toàn cho bản thân, nhân tiện mang ra khoe mẽ với các quý tộc khác là được. Thật sự trông chờ vào 1-2 người để xoay chuyển cục diện, đó là chuyện hoang đường. Làm việc lớn, vẫn phải dựa vào số lượng áp đảo. Nhưng công tử An bây giờ đã thay đổi suy nghĩ. Trang Sinh, ý đã từng nghe Trang Thất kể qua, là đệ đệ của vị đại huynh kia của Trang Thất, tuổi còn rất nhỏ. Ừm, giống như trước mắt, nhiều nhất cũng chỉ 11, 12 tuổi. Một đứa trẻ 11, 12 tuổi có thể dễ dàng đánh bại Trang Thất. Đại huynh của hắn lại có phong thái như thế nào? Vị đại huynh mà Trang Thất luôn nhắc đến, kính ngưỡng, lại mạnh mẽ đến mức nào? Không cần phải một chọi trăm, chỉ cần có thể chọi được 50. Có lẽ, thật sự có thể dùng sức một người để thay đổi cục diện. Ánh mắt công tử An lấp lánh, trong nháy mắt nghĩ đến một số chuyện huynh đệ tương thân tương ái. Ví dụ như, tiễn huynh trưởng của mình một đoạn đường. Trong lúc công tử An thất thần, Trang Sinh thu lại cây côn trong tay, đối mặt với Trang Thất giơ tay đầu hàng, không khách khí chế giễu, "Hừ, ngươi là đồ phế vật, những thứ đại ca dạy ngươi đã quên gần hết rồi. Mấy năm nay chắc chắn là lười biếng, không chăm chỉ tu hành, nếu không sao có thể ngay cả ta cũng không đánh lại." Trang Thất cười khổ, thở dài một tiếng, xấu hổ không dám phản bác. Hắn thừa nhận, lời Trang Sinh rất khó nghe, nhưng nói quá đúng. Bản thân hắn mấy năm nay đắm chìm trong những lời tân bốc, thưởng thụ sự theo đuổi, định đoạt của quyền quý, đắm chìm trong ôn nhu hương ở Hạo Kinh, mấy năm nay gần như không có chút tiến bộ nào. Lúc này, công tử An xuống ngựa, đi đến bên cạnh Trang Thất. Ý đi vỗ vai Trang Thất, an ủi, sau đó nhìn về phía Trang Sinh, cười lớn, vị này hẳn là Trang Sinh tiên sinh. Ta thường nghe lão thất nhắc đến ngài, khen ngợi ngài thiên phú cực cao, là nhân tài hiếm có. Hôm nay xem ra, quả thực còn xuất sắc hơn cả lời lão thất nói. Trang Sinh dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, bị công tử An khen ngợi vài câu, mặt đỏ bừng như say rượu. Hắn gãi đầu cười, kỳ hỉ, thật ra cũng không lợi hại đến vậy, chỉ là lợi hại hơn tiểu lão thất một chút thôi. Nói xong, Trang Sinh còn cười nhạo Trang Thất một phen, khiến Trang Thất xấu hổ đến mức không dám ngẩng mặt. Năm xưa, hắn thay Trương Hàn Lâm huấn luyện Trang Sinh, đã từng đè bẹp Trang Sinh. Bây giờ, mới chớp mắt 6 năm, thế công thủ đã hoàn toàn thay đổi. Nghĩ đến đây, Trang Thất không khỏi nghĩ đến một vấn đề. 5-6 năm, Trang Sinh đã trở nên mạnh mẽ như vậy, không biết đại huynh bây giờ già sao rồi. Chắc hẳn cũng tiến bộ không ít đi. Dù sao tính toán thời gian, đại huynh bây giờ cũng chỉ 14, 15 tuổi, đang là lúc phát triển nhanh nhất. Như vậy, Trang Thất liếc nhìn công tử An, trong lòng yên tâm không ít. Chương 6. Thôn Hà Thái Khí, Tiên Thần Hồ. Trang Thất nghĩ ngợi, từ trong ngực lấy ra một hộp gỗ, hai tay run rẩy đưa cho Trang Sinh, nói, đây là món bánh mật nổi tiếng nhất Hạo Kinh. Thất ca vẫn luôn muốn mời để ăn cao lương mỹ vị ở Hạo Kinh, đáng tiếc những món này chế biến cầu kỳ, bảo quản lại khó. Ân Sơn thôn chúng ta cách Hạo Kinh quá xa, đợi không kịp mang đến nơi, đã hỏng giữa đường rồi. Món bánh này được làm trên đường chúng ta đến Ân Sơn thôn, tuy không thể sánh với bánh chính tông ở Hạo Kinh, nhưng cũng tạm coi là ngon miệng. Trang Sinh nghe vậy, nhanh nhẹn nhận lấy hộp, mở ra trước mặt mọi người. Trong hộp là 6 miếng bánh hình hoa mai, không lớn lắm, vàng nóng, mềm mẻo, tỏa ra hương thơm hấp dẫn. Trang Sinh nhìn những miếng bánh vàng nóng bên trong, ngửi mùi hương thơm chưa từng ngửi qua, không khỏi nuốt nước bọt, nỗi oán hận với Trang Thất lập tức vơi đi hơn nữa. Hắn liếm môi, muốn cầm một miếng nếm thử, nhưng lại nhịn được. "Ừm, mang về cho đương, đại ca, còn có đại tỷ nếm thử trước đã." Trang Sinh đậy nắp hộp, cất bánh đi, cười hì hì, "Thôi được rồi, nể tình hộp bánh này, lát nữa đại ca có đánh ngươi, ta sẽ nói đỡ cho vài câu." Lời này vừa thốt ra, nụ cười trên mặt Trang Thất lập tức biến mất, thậm chí còn không nhịn được dùng mình một cái. Trong đời hắn, số người hắn sợ không nhiều, Trương Hàn Lâm lại chính là người hắn sợ nhất. Cho dù 5-6 năm không gặp, vẫn như cũ. Mấy người vừa nói chuyện, những người dân làng khác cũng đã lần lượt chạy tới. Họ vừa thấy Trang Sinh lao ra ngoài, sợ đến mức kêu la liên hồi, sợ Trang Sinh gặp chuyện, cũng đội vàng đuổi theo. Chỉ là có nhiều người không có tốc độ nhanh như Trang Sinh, chậm hơn một chút. Khi Trang Sinh và Trang Thất giao chiến, họ mới chú ý đến sự tồn tại của Trang Thất. Phát hiện là người quen, mọi người thầm thở phào nhẹ nhõm, chậm bước lại. Lúc này, dân làng đã đến gần, cảnh giác đánh giá công tử An và những người khác, có người lên tiếng hỏi. "Ha ha, Trang Thất, tiểu tử nhà ngươi không phải sống sung sướng ở bên ngoài sao, sao lại về rồi?" "Trang Thất, bây giờ ngươi ngay cả Trang Sinh cũng không đánh lại, mấy năm nay ở bên ngoài chắc là lười biếng lắm nhỉ?" "Vị này là ai vậy?" Trang Thất thấy bà con dân làng đều xuống lại, vội vàng giới thiệu với các tộc lão, "Các vị tộc lão mạnh khỏe. Vị này là công tử của Hạ Quốc, công tử An." Nghe nói là công tử của Hạ Quốc, dân làng đều kinh ngạc, có chút căng thẳng, có người hơi lúng túng. Ngược lại, các tộc lão lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. "Công tử thì sao? Con trai vua Hạ Quốc thì sao? Ở Ân Sơn này, chẳng ai quan tâm đến cái quốc gia vớ vẩn, vương tộc chó má gì cả. Nếu ngươi an phận thủ thường, thì thôi. Nếu không an phận, thử, đất ngai vừa hay còn thiếu chút phân bón." Họ thản nhiên, chắp tay với công tử An, "Bái kiến công tử." Công tử An thấy các tộc lão thái độ lạnh nhạt, không hề để ý, chắp tay đáp lễ. "Kính chào các vị tộc lão." Nói xong, công tử An quay đầu dặn dò thủ hạ, đem những món quà chuẩn bị cho bà con dân làng ra đây. "Dạ." Mọi người nghe lệnh, lấy ra những gói quà lớn nhỏ từ trên lưng ngựa. Bên trong chính là quà tặng mà công tử An đã cất công chuẩn bị. Đa phần là lụa là gấm vóc. Trong thời đại này, lương thực và vải vóc đều là những thứ thiết yếu, là vật phẩm cần thiết cho cuộc sống của con người. Mười mấy con ngựa, có hơn 100 sấp vải. Mọi người nhìn những sấp vải đẹp đẽ, tinh xảo trước mắt, chút cảnh giác với công tử An lập tức tan biến. Ngay cả những tộc lão lúc trước còn không mấy thiện cảm, cũng đều nở nụ cười hòa nhã. Họ dịu dàng vuốt ve những sấp vải mềm mại, có nhiều người cả đời chưa từng thấy qua loại vải cao cấp như vậy. Nhất thời, mọi người đều kinh ngạc, tán thưởng, ai nấy đều cười không ngớt. Các tộc lão vừa cười, vừa khách sáo, "Công tử khách khí quá, thật sự là khách khí quá." Nói thì nói vậy, nhưng tốc độ tay của họ lại không hề chậm chút nào. Các tộc lão nhanh nhẹn nhận lấy vải vóc, sau đó sai người mang về kho của gia tộc. "Còn về việc sau này phân chia thế nào?" "Phi, chuyện đó là chuyện bây giờ có thể bàn sao?" Có được những món quà quý giá và phong phú, người dân Ân Sơn thôn lập tức trở nên hòa nhã, thân thiện. Tộc lão nhiệt tình mời, "Mời công tử." Nói xong, họ hô to với những người dân xung quanh, "Mọi người, mau mổ lợn, thịt gà, hôm nay chúng ta phải thiết đãi quý nhân." "Được rồi." Dân làng đồng thanh đáp lại, vui vẻ chạy về nhà. Bọn trẻ con đặc biệt vui mừng, nhảy nhót tung tăng, đuổi theo nhau, hân hoan nói, ăn thịt, ta muốn ăn mông gà, ta muốn ăn đùi gà to." Khi dân làng rời đi, xung quanh công tử An cũng yên tĩnh hơn nhiều, chỉ còn lại mấy vị tộc lão. Công tử An dưới sự dẫn dắt của các tộc lão, chậm rãi bước về phía thôn làng. Khi đến cổng làng, công tử An như vô tình hỏi, "Ta nghe lão thất nói, hắn có một vị đại minh, tên là Trang Hiên, là một cao nhân hiếm có trên đời. Sao không thấy vị tiên sinh này?" Nghe vậy, các tộc lão nhìn nhau đầy ẩn ý, họ biết vị công tử này mang theo lễ hậu huynh mà đến, ắt là có cầu cạnh. Mà Ân Sơn nhỏ bé hẻo lánh hoang vu, đáng để công tử An long trọng như vậy, chỉ có một khả năng. Tuy nhiên, về điểm này, các tộc lão lại không hề để tâm. Từ xưa đến nay, được chư hầu kính trọng đã là lễ ngộ cao nhất mà người dân bình thường có thể nhận được. Đây là chuyện tốt. Tộc lão vuốt râu nói, "Hiên ca còn đang tu hành trên hậu sơn, e rằng phải đến ngày mai mới có thể trở về. Nếu công tử không đợi, có thể nghỉ ngơi ở trong thôn một ngày." Công tử An kinh ngạc, "Ngày mai trở về? Tiên sinh tu hành khắc khổ như vậy sao?" Tộc lão cười nói, "Ha ha, cũng không phải lần nào cũng lâu như vậy. Chỉ là công tử đến trùng hợp, hôm nay là đêm trăng tròn. Mỗi khi trăng tròn, chính là thời điểm tốt để thôn hà thái khí. Cho nên mỗi lần đến thời điểm này, Hiên ca đều sẽ tĩnh tu trong núi một ngày một đêm." Hai môi công tử An khẽ mấp máy, khóe mắt hơi co giật. "Thôn hà thái khí? Đây, chỉ nghe nói thần tiên thời xưa tu hành như vậy. Cái gì Hiên ca? Giả thần giả quỷ, hay là thật sự có bản lĩnh thông thiên như vậy?" Công tử An tuy cảm thấy khó tin, nhưng cũng không phản bác. "Phải hay không, gặp mặt rồi tự nhiên sẽ rõ đáp án." Ý Nghĩa suy nghĩ, ánh mắt lấp lánh, khẽ cười, "Ta thường nghe lao thất nhắc đến đại danh của tiên sinh, ngưỡng mộ tiên sinh đã lâu. Một ngày một đêm, đối với ta, dài như ba thu, khiến người ta nóng ruột. Không biết ta có thể lên núi bái kiến không?" Nói đến đây, công tử An vội vàng giải thích, "Ta không có ý quấy rầy tiên sinh tu hành, chỉ đứng từ xa quan sát là được." Các tộc lão nghe vậy, liếc nhìn nhau. Họ trầm ngâm một lát, cuối cùng gật đầu. Tuyệt đối không phải vì nể mặt những món quà lúc nãy, mà là, "Ừm, công tử An là người lịch sự, người tốt. Thuần túy là kính nể nhân phẩm của công tử An. Có thể, cứ để Trang Sinh bọn họ dẫn đường, lão thất chắc cũng biết ở đâu." Có được sự cho phép của các tộc lão, công tử An vui mừng nói, "Đa tạ." Sau màn chào hỏi đơn giản, công tử An sắp xếp một số thủ hạ trông coi ngựa và các vật tư khác. Chính Ý cùng Trang Thất và ba người tùy tùng khác, dưới sự dẫn dắt của Trang Sinh và hai người khác, đi về phía hậu sơn. Hậu sơn chỉ có một con đường nhỏ hẻo lánh, khắp nơi đều là bụi rậm, khá khó đi. Tuy nhiên, công tử An cũng không phải là công tử bột được nuông chiều từ bé, ngày thường rất thích cưỡi ngựa săn bắn, cũng theo kịp mọi người. Hậu sơn không cao, hơn 400 mét. Mọi người leo lên đến độ cao 200m, xuyên qua một đoạn đường vách đá hiểm trở, cảnh vật trước mắt liền sáng sủa hẳn lên. Đây là một bãi đất bằng trên vách núi, rộng hơn 300m vuông, không bằng phẳng. Đứng trên bãi đất, có thể nhìn thấy một khung cảnh kỳ diệu. Mặt trời mọc, ánh vàng rực rỡ chiếu xuống núi non, biển mây ở lưng chừng núi bắt đầu cuộn cuộn, tựa như một nồi sữa sôi trào, cuộn cuộn, mãnh liệt. Sóng mây trắng xóa tựa như thiên binh vạn mã đang phi nước đại, lại như những lớp đông chồng chất trong thung lũng đang tùy ý cuộn trào, chúng đuổi theo nhau, va chạm, biến ảo thành muôn hình vạn trạng. Khi thì như rồng khổng lồ đố lượn, khi thì như tiên nữ múa lượn, khi thì như lâu đài trang nghiêm, khi thì như tuấn mã phi nước đại, như mộng như ảo, khiến người ta hoa mắt. Sóng mây không ngừng dâng cao, nhấn chìm hết ngọn núi này đến ngọn núi khác, những đỉnh núi cao chót vót lúc gần lúc hiện trong biển mây, tựa như những hòn đảo cô độc giữa đại dương, kiên cường bảo vệ vị trí của mình. Đứng ở nơi đây, tựa như bước vào chốn đồng lai tiên cảnh, bên hai chỉ còn tiếng gió và tiếng gầm của biển mây, mọi ồn ào náo nhiệt của thế gian đều bị bỏ lại phía sau, chỉ còn lại khung cảnh hùng vĩ, bao la, vô tận của thiên nhiên kỳ diệu, khiến người ta không khỏi cảm thán trước sự kỳ diệu và hùng vĩ của tự nhiên, tâm hồn cũng được gột rửa và an bình trong trời đất bao la này. Nhưng so với cảnh đẹp hùng vĩ trước mắt, sự chú ý của mọi người đều bị bóng người bên vách núi hấp dẫn. Hắn ngồi trên chiếu cói, tóc dài búi cao, dùng châm gỗ buộc lại, quần áo mỏng manh, phần phật trong gió lạnh. Một dải tử khí mờ ảo từ trời cao hạ xuống, lượn lờ quanh thân hắn, giống như một con rồng tím, gầm thét, du ngoạn. Dị tượng này khiến công tử An hai chân mềm nhũn, không khỏi quỳ xuống đất. Sắc mặt y trắng bệnh, hai mắt vô thần, lẩm bẩm, thôn hà thái khí, tiên thần hồ. Chương 7. Cứu ngươi, dựa vào cái gì? Lúc này, đừng nói là công tử An, ngay cả Trang Thất cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi đến mức trợn mắt há mồm. Khi hắn rời đi năm đó, Trương Hàn Lâm mới 9 tuổi. Trương Hàn Lâm lúc đó tuy mạnh, nhưng cũng chỉ mới ở trình độ ngoại gia. Còn bây giờ, Trang Thất rụt mắt, không dám tin nói, mẹ ơi, đại huynh sắp thành thần rồi sao? Trang Sinh Tiêu ngạo nói, thành thần gì chứ, đồ nhà quê. Đây gọi là dưỡng khí, thu nạp lực của thiên địa, ngôi dưỡng khí của bản thân. Trang Thất nghe răng trợn mắt, không nói nên lời. Có khác biệt sao? Vấn đề này, hắn không biết, cũng không hiểu. Nhưng cuộc trò chuyện của hai người đã làm cho công tử An giật mình tỉnh lại. Hắn ta đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Trang Sinh, kích động nói, tiên sinh lại có thần thông như vậy. Ta chỉ từng nghe trong truyền thuyết, trên thế gian này có tiên nhân, sáng ăn tử hà, tối tắm ánh trăng, có năng lực thông thiên triệt địa. Hôm nay mới biết, thì ra truyền thuyết không phải là hư cấu. Nói đến đây, công tử An khẽ dậm chân, không giấu được vẻ hưng phấn. Ẩn sơn nhỏ bé này, lại ẩn giấu thần nhân như vậy. Thật sự là, ha ha ha, trời giúp ta rồi. Trang Sinh thấy vậy, trừng mắt nhìn công tử An đang kích động khó kiềm chế, ra hiệu im lặng, nhắc nhở, suýt, nhỏ giọng thôi, đừng quấy rầy đại huynh của ta. Vâng, vâng. Công tử An bị một đứa trẻ quở trách, nhưng lại như đang đối mặt với thầy giáo, vội vàng cười làm lành, túi người xin lỗi. Còn đâu dáng vẻ công tử bột ngày thường. Nói chuyện, giọng nói nhỏ hơn rất nhiều, giống như đang thì thầm. Nhưng động tĩnh của họ sao có thể giấu được Trương Hàn Lâm? Ngay từ khi mấy người còn chưa đến, Trương Hàn Lâm đã biết rồi. Hắn khẽ hé môi, giải tử khí linh hoạt như du long về tổ, chui vào trong miệng. Nuốt vào tử khí, Trương Hàn Lâm chậm rãi mở mắt, một giải tử khí ẩn hiện trong mắt lưu chuyển, nhanh chóng biến mất. Thu công xong, Trương Hàn Lâm quay đầu liếc nhìn mọi người, nói, ngồi xuống đi. Hắc hắc, đại huynh. Trang Sinh gãi đầu, cười ngây ngô. Mọi người đi đến bên cạnh Trương Hàn Lâm. Trang Thất run rẩy, giống như con chim cút, rụt rè nói, gặp qua đại huynh. Đại huynh, vị này là công tử An. Ta đã từng nhắc đến ngài ấy trong thư. Công tử An nghe vậy, vội vàng bước lên một bước, cung kính bái lạy, An, bái kiến tiên sinh. Trương Hàn Lâm khẽ gật đầu, coi như đáp lễ. Hắn nói, đều ngồi xuống đi. Lao Thất, nói cho ta biết, những năm nay ngươi đã làm những gì? Trang Thất nghe vậy, mặt càng khổ sở. Hắn rụt rè liếc mắt ra hiệu với Trang Sinh, ý bảo Trang Sinh đừng quên lời hứa lúc trước, nếu lát nữa đại huynh nổi giận, nhất định phải giúp hắn nói đỡ vài câu. Trang Sinh ném trả lại ánh mắt, ngươi tự lo thân mình đi. Sau đó, quỳ ngồi trước mặt Trương Hàn Lâm, giống như một đứa trẻ ngoan, không dám nói nhiều một chữ. Trang Thất bất lực, chỉ đành quỳ xuống, kể lại cho Trương Hàn Lâm những chuyện mình đã trải qua trong mấy năm qua. Dưới lời giải thích của Trang Thất, Trương Hàn Lâm đối với thời đại hiện tại, tình hình bên ngoài, có nhận thức chi tiết hơn. Trước đó, tuy hắn biết mình đã quay về Đông Châu 3000 năm trước, nhưng cụ thể là thời kỳ nào, địa phương nào thì không rõ ràng. Mấy năm nay, hắn luôn bận rộn tu hành, gây dựng nền tảng, cũng chưa từng rời khỏi Ân Sơn. Thỉnh thoảng lắm mới nghe những người già trong thôn kể chuyện bên ngoài, nhưng họ cũng chẳng khác gì Trương Hàn Lâm, có nhiều người cả đời chưa từng rời khỏi Ân Sơn. Nơi này không phải là thời hiện đại, tin tức gần như hoàn toàn dựa vào truyền miệng, giao thông gần như chỉ dựa vào hai cái chân. Nơi xa nhất mà người bình thường từng đi, phần lớn là huyện thành phồn hoa gần nhà. Ân Sơn thôn cũng vậy, cho dù có người rời khỏi thôn, phần lớn cũng là đi ra ngoài mua chút nhu yếu phẩm, sau đó nhanh chóng trở về. Đối với hiểu biết bên ngoài, chỉ giới hạn ở những lời đồn đại trên phố. Điều này đã mang đến phiền phức không nhỏ cho việc Trương Hàn Lâm xác định thời đại hiện tại. Lúc này nghe Trang Thất miêu tả, Trương Hàn Lâm rốt cuộc đã xác định được thời đại hiện tại. Thế kỷ thứ 12 trước Thiên Nguyên, Hạ Quốc ở Đông Châu. Hạ Quốc là vương triều tồn tại tương đối lâu trong thời thượng cổ, có hơn 400 năm lịch sử. Bắt đầu từ thế kỷ thứ 15 trước Thiên Nguyên, kết thúc vào thế kỷ thứ 11 trước Thiên Nguyên. Bây giờ là thời Hạ Huy Vương. À, thời đại này còn chưa xưng vương, Đông Châu các nước mọc lên san sát, ngoại trừ Thiên Tử Chu Thị, quốc quân các nước khác đều chỉ là tước vị công hầu. Hạ Huy Vương, nói chính xác hơn, hẳn là Hạ Huy Công. Tên là Khánh. chính là công tử Khánh lúc này. Tính toán thời gian, hẳn là sang năm sẽ trở thành quốc quân của Hạ quốc. Hắn tại vị 25 năm, cũng coi là vị vua có thời gian trị vì tương đối dài. Trong thời gian hắn chấp chính, Hạ quốc mở rộng đất đai hàng trăm dặm, do đó được tôn là Huy Vương, là một vị vua tương đối có năng lực. Còn công tử An, Trương Hàn Lâm suy nghĩ, nhưng không hề nhớ ra đã từng thấy ghi chép về công tử An trong sử sách. Tuy nhiên, ghi chép liên quan thì có. Huy công sơ lập, đa vị công tử tác loạn, chạm chi. Huy Vương mới lên ngôi, có nhiều công tử làm loạn, đều bị chém đầu. Chắc hẳn trong đó có công tử An. Trương Hàn Lâm suy nghĩ, kết hợp với lịch sử đã học, đối với thời đại này, lần đầu tiên xây dựng nhận thức tương đối có hệ thống và toàn diện. Còn về tương lai, cũng đã có chút quy hoạch. Mà Trang Thất nói đến khô cả họng, kể xong tình cảnh hiện tại của công tử An, khẩn thiết dập đầu bái lạy, còn xin đại huynh cứu giúp công tử. Công tử là người tốt, ngoại trừ ngài, chỉ sợ không ai có thể cứu được công tử. Công tử An nghe vậy, trong lòng cảm động vô cùng. Hắn ta cũng theo sau, dập đầu bái lạy, xin tiên sinh cứu ta. Trương Hàn Lâm không hề dao động. Người tốt? Ha, trên đời này làm gì có người tốt, kẻ xấu. Cái gọi là người tốt, kẻ xấu, chẳng qua là sự khác biệt về lập trường. Đạo lý này, năm Trương Hàn Lâm 14 tuổi, đã được cha dạy cho. Lúc đó hắn không hiểu ý nghĩa của nó. Mãi đến khi hắn bước vào xã hội, tiếp xúc với đủ loại người, mới hiểu được cái gọi là tốt xấu, luôn luôn là tương đối. Cho nên công tử An là tốt, hay là xấu, không quan trọng. Quan trọng là, hắn ta là ai? Mình là ai? Có thể mang lại cho mình cái gì? Có tác dụng gì? Điểm này rất quan trọng. Trương Hàn Lâm vẻ mặt lạnh nhạt, thản nhiên nói, huynh trưởng của ngươi Khánh Thuận theo thiên mệnh, tương lai sẽ được tôn làm Hạ Huy Công, vì Hạ Quốc mở mang bờ cõi hàng trăm dặm, tạo nên móng cho thời đại cường thịnh nhất của Hạ Quốc. Cứu ngươi? Ta vì sao phải cứu ngươi? Trương Hàn Lâm nói đến đây, đôi mắt giống như vực sâu thăm thẳm, nhìn thẳng vào mắt công tử An. Lời hắn đã rất rõ ràng rồi. Mọi người không thân không thích, không có nửa điểm quan hệ. Ngươi mở miệng liền muốn ta cứu ngươi, dựa vào cái gì? Dưới ánh nhìn của Trương Hàn Lâm, công tử An chỉ cảm thấy như đột nhiên đến tiết trời đông giá rét. Trời đất lạnh lẽo, gió lạnh như dao. Mà hắn ta, trần truồng, đi giữa trời tuyết, mặc cho gió lạnh thổi bay những sinh cơ cuối cùng, giống như hoa lê dưới mưa gió, phiêu diêu, rơi xuống phàm trần. Trong đầu hắn ta toàn là lời nói của Trương Hàn Lâm. Công tử Khánh thắng rồi. Trang Thất và những người khác, sắc mặt trắng bệch, đồng tử co rút, gần như nghẹt thở. Công tử Khánh thắng rồi. Điều này, nếu là trước kia, họ có thể còn nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của Trương Hàn Lâm. Dù sao chuyện tiên đoán tương lai, có phải là quá huyễn hoặc rồi không? Nhưng bây giờ, họ không thể không tin. Ai dám nghi ngờ một vị thần nhân có thể thôn hà thái khí? Trong lúc Trang Thất và những người khác tâm thần đại loạn, không biết nên làm thế nào cho phải. Công tử An đột nhiên tỉnh ngộ, dung nhan và mẹo, hai mắt đỏ ngầu, giống như con bạc đã sụp đổ. Hắn ta quỳ trên mặt đất, hướng về phía Trương Hàn Lâm, dập đầu liên tục, nghiến răng nói, chỉ cần tiên sinh bằng lòng giúp ta. Tiên sinh muốn cái gì, ta liền cho tiên sinh cái đó. Chỉ cần tiên sinh mở miệng, chỉ cần tiên sinh mở miệng, ta đều có thể cho ngài. Công tử An nói năng lộn xộn, không ngừng lặp đi lặp lại mình có thể trả bất cứ giá nào. Hắn ta rất rõ ràng, nếu cuối cùng công tử Khánh trở thành quốc quân, bản thân y chắc chắn không có kết cục tốt đẹp. Nói về thù oán giữa hai người, quá sâu rồi. Sâu đến mức không thể hóa giải. Nghĩ đến cảnh tượng đó, hai mắt công tử An đẫm lệ, gần như phát điên. Hắn ta thả chết trận, cũng tuyệt đối không chịu đủ. Chương 8. Xuất sơn, đến Hạo Kinh Trương Hàn Lâm khẽ nhướng mày, thầm gật đầu. Đúng là đứa trẻ dễ dạy. Từ nhỏ, cha của Trương Hàn Lâm đã dạy hắn, một người muốn sống tốt, sống tự tại trên đời này, nhất định phải nhận rõ bản thân, nhận rõ mối liên hệ giữa bản thân và thế giới. Nhận rõ bản thân, không chỉ là nhìn rõ năng lực của bản thân, còn có thân phận của mình, vị trí trong quốc gia, dân tộc, gia tộc, gia đình. Càng phải nhìn rõ mối quan hệ giữa mình và người khác, hoặc tập thể. Lớn đến quốc gia, dân tộc, nhỏ đến gia tộc, bạn bè. Đừng để bị giả tượng lừa gạt, đừng để bị lời ngon tiếng ngọt mê hoặc. Có một số tổ chức, ngoài miệng nói năng hoa mỹ, tự tân bút bản thân thành thánh nhân tại thế, thực chất chẳng qua chỉ là công cụ thu gom tiền tài của một số kẻ nam trộm cướp, nữ mại dâm. Có một số người, mở miệng nhân nghĩa đạo đức, ngậm miệng đại nghĩa dân tộc, thực chất chẳng qua là hạng người rồi nhặng bao bè, chó săn chạy rồng, mượn danh nghĩa nhân nghĩa đạo đức để chiếm lợi của người, mượn đại nghĩa dân tộc để ăn thịt người. Chỉ có hiểu rõ những đạo lý này, mới có thể thực sự làm được lập chí. Lập chí, trước tiên phải lập thân. Lập thân, rồi mới nhìn bốn phương, hiểu rõ trời đất, mới có thể tìm được phương hướng tiến lên thực sự. Nếu ngay cả bản thân mình cũng không nhìn rõ, ngay cả hoàn cảnh cũng không nhìn rõ, cái gọi là lập chí, cái gọi là mục tiêu, chẳng qua chỉ là một chuyện cười. Đi ngược hướng cũng là chuyện thường thấy. Mà Trương Hàn Lâm nhìn rất rõ ràng, Hạ Quốc có quan hệ gì với mình? Công tử An có quan hệ gì với mình? Sự sống chết, vinh nhục của hắn ta, sự sống chết, vinh nhục của Hạ Quốc lại có quan hệ gì với mình? Hạ Quốc là quốc gia của vương tộc các ngươi. Cái gì mà phổ thiên chi hạ, Mạc Phi vương thổ, xuất thổ chi tân, Mạc Phi vương thần, dưới gầm trời này, không đâu không phải là đất của vua, người sống trên đất, không ai không phải là thần dân của vua. Nói trắng ra không phải là toàn bộ tài sản thiên hạ đều là của vương tộc ta, toàn bộ bách tính thiên hạ đều là nô lệ của vương tộc ta sao? Thần, trong thời đại này, có nghĩa là nô lệ. Thần thiếp, thần là nam nô lệ, thiếp là nữ nô lệ. Sao hả, ta mẹ nó còn phải liếm mặt làm nô lệ cho ngươi à? Ngươi đầu góc có bệnh, hay là ta đầu góc có bệnh hả? Một Hạ Quốc như vậy, cho dù có diệt vong, cũng có liên quan cái dám gì đến ta. Nhưng, lời nói của công tử An bây giờ, lại không giống. Trương Hàn Lâm thản nhiên nói, "Tốt, việc thành, Ân Sơn quy về ta Trang thị sở hữu." A công tử An Kinh hô, ngây người mất mấy giây mới kịp phản ứng. Hắn ta kinh ngạc nhìn Trương Hàn Lâm, hai mắt trợn to như trung đồng, đầy vẻ mờ mịt và nghi hoặc. "Ân Sơn ý ngài là, Ân Sơn quận mà Ân Sơn tọa là sao?" "Hiện tại Hạ Quốc chỉ là một tiểu quốc ở Đông Châu, diện tích lãnh thổ không nhỏ, hơn 40 vạn km vuông. Nhưng trong nước nhiều núi đồi, tổng nhân khẩu không đến 400 vạn. Trong nước có 4 quận, Ân Sơn quận là một trong số đó. Ân Sơn quận diện tích không nhỏ, khoảng 14 vạn km vuông, chiếm 1/3 tổng diện tích Hạ Quốc. Nhưng vì toàn là núi non trùng điệp, nhân khẩu không đến 20 vạn. Dùng 20 vạn nhân khẩu đổi lấy sự ủng hộ của Trương Hàn Lâm, công tử An chỉ cần tính toán sơ qua, đã có quyết định. Không phải Ân Sơn quận. Ta Trang thị chỉ cần chăm dặm quanh Ân Sơn thôn." Trương Hàn Lâm thản nhiên đáp. A công tử An vốn đã tính toán xong xuôi, không ngờ Trương Hàn Lâm chỉ cần chăm dặm quanh Ân Sơn thôn. Hắn ta lại kinh hô, ánh mắt mở mịt. Chăm dặm quanh Ân Sơn thôn? Vậy chẳng phải là dãy núi Ân Sơn sao? Nhưng Ân Sơn thôn nằm sâu trong Ân Sơn, chu vi trăm dặm phòng chừng chỉ có 2-3 ngôi làng, nhân khẩu nhiều nhất cũng chỉ có vài ngàn người. Nơi này, rừng thiêng nước độc. Công tử An vừa rồi còn đang suy nghĩ, dùng 1/3 lãnh thổ đổi lấy sự ủng hộ, có thích hợp hay không? Không phải là vấn đề có đáng giá hay không? Dù sao đây cũng không phải là đồ của mình, sao lại không đáng giá? Hắn ta chủ yếu lo lắng một điểm, sau này làm sao ăn nói với các đại thần và tông thất vương tộc. Nhưng bây giờ, hắn ta đối với cái giá mà Trương Hàn Lâm đưa ra, có cảm giác bị sỉ nhục. Bản thân mình tay trắng, người ta ủng hộ mình làm tân quốc quân, kết quả mình chỉ cho người ta chăm dặm rừng thiêng nước độc. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, mình còn mặt mũi nào nữa? Người khác sẽ nhìn nhận mình như thế nào? Nhìn xem, chính là vị quốc quân Hạ Quốc kia, người ta giúp hắn ta lên ngôi quốc quân, hắn ta chỉ cho người ta chăm dặm rừng thiêng nước độc. Rừng thiêng nước độc. Đúng vậy, chính là nơi vừa không trồng trọt được, lại chẳng có mấy người sinh sống, rừng thiêng nước độc. A, tên hôn trướng này keo kiệt quá. Còn phải nói, quả thực là mất mặt, chúng ta không thể theo hắn. Hừ. Hừ, đúng là mất mặt, đồ keo kiệt. Công tử An thậm chí đã tưởng tượng ra, sau này khi người khác nghe chuyện này, sẽ đánh giá mình như thế nào. Sắc mặt hắn ta thoáng chốc xanh mét, vội vàng quỳ xuống, khẩn thiết túi đầu nói, nếu như vậy, ta có khác gì cầm thú. Tiên sinh đại nghĩa, ta sao có thể không có đạo nghĩa như vậy. Công tử An nói đến đây, mắt rơm rớm nhìn Trương Hàn Lâm, giống như con chó nhỏ đang xin ăn, mặt mũi tràn đầy vẻ. Hay là, ngài thêm chút nữa đi, nếu không ta thật sự không thể ra tay nổi. Nói ra ngoài cũng sợ bị chê cười. Trương Hàn Lâm thầm lắc đầu. Vì sao từ xưa đến nay, tất cả các vương triều đều không thể tránh khỏi kết cục diệt vong? Vấn đề cốt lõi chỉ có một, phân phối mất cân bằng. Giống như câu nói kia, phổ thiên chi hạ, mặc phi vương thổ, xuất thổ chi tân, mặc phi vương thần. Vương tộc coi thiên hạ là tài sản riêng của mình, coi bách tính thiên hạ là nô lệ của mình. Như vậy, mượn danh nghĩa quốc gia để cướp bóc bách tính, trên dưới ăn chơi xa xỉ, sao có thể không diệt vong? Sở hữu tài sản của một thành sẽ bị người trong thành nhòm ngó. Sở hữu tài sản của một nước sẽ bị người của một nước nhòm ngó. Trang thị hiện tại cần không phải là cướp bóc người khác, mà là lập thân. Lập thân là để cướp bóc tốt hơn. Trương Hàn Lâm thản nhiên nói, trăm dặm là đủ. Da mặt công tử An co giật, nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy đầu óc đau nhức. Lần đầu tiên hắn ta phát hiện, bản thân mình lại không có biện pháp gì. Trên đời này lại có người kỳ lạ như vậy, lại chê đất đai và nô lệ quá nhiều. Lạ, quá lạ. Trong lúc công tử An không biết nên ứng phó thế nào, Trang Thất mắt lóe lên, dập đầu nói, đại huynh nhân đức, ta thay mặt công tử cảm tạ đại huynh. Sau này nếu công tử trở thành Hạ Quốc quân chủ, nhất định sẽ không quên công lao của đại huynh. Nói xong, hắn ta lén dùng chân đá vào bắp chân công tử An. Công tử An cũng kịp phản ứng lại. Không cần biết Trương Hàn Lâm vì sao chỉ muốn chăm dặm rừng thiêng nước độc, chúng ta cứ đồng ý trước đã. Còn về sau này, ha ha, chờ diệt, thử, đợi đưa những người huynh đệ thân ái đi gặp lao phụ thân, chúng ta trở thành Hạ Quốc quân chủ, sẽ có nhiều thời gian từ từ bàn bạc. Bây giờ, cứ xem tình hình trước mắt đã. Công tử An thầm khen Trang Thất nhanh trí, vội vàng dập đầu bái lạy, tiên sinh nhân đức, An vô cùng cảm kích. Mọi sự cứ theo ý tiên sinh. Tốt. Trương Hàn Lâm khẽ gật đầu, nói, các ngươi trở về đi. Nói xong, Trương Hàn Lâm nhìn về phía Trang Sinh, phân phó, thông báo cho tộc lão. Ngày mai ta và công tử An sẽ xuất sơn, từ đạo quán chọn 12 người trong tộc đi cùng ta. Hắc hắc, được. Đại huynh, đây là bánh ngọt mà tiểu lão thất cho ta, ta còn chưa nỡ ăn. Trang Sinh vui vẻ đáp lời, sau đó lấy từ trong ngực ra hộp bánh ngọt mà Trang Thất tặng, vẻ mặt tràn đầy mong chờ đợi Trương Hàn Lâm khen ngợi. Trương Hàn Lâm mở hộp ra, cầm một miếng bỏ vào miệng, khẽ gật đầu, cũng tạm được. Ngươi mang về chia cho mẹ và tỷ đi. Trang Sinh cười hết mắt, gật đầu liên tục. Sau đó, đứng dậy đi xuống núi. Trang Thất, công tử An và những người khác cũng không dám tiếp tục ở lại. Sau khi nhận được câu trả lời hài lòng, hướng về phía Trương Hàn Lâm hành lễ, rồi vui vẻ rời đi. Ngày hôm sau, Trương Hàn Lâm tu hành kết thúc, trở về thôn. Lúc này, trong thôn đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Từ đạo quán đã chọn ra 12 tinh nhuệ trong tộc. Tuổi nhỏ nhất chỉ có 13, 14, tuổi lớn nhất đã 27, 28. Tuy tuổi tác có khác biệt, nhưng tất cả mọi người đều đã học có chút thành tựu, luyện ngoại ra đến trình độ khí. Chữ khí này không phải là chân nguyên, mà là phép hô hấp. Thông qua phép hô hấp, có thể điều động lực lượng mạnh hơn, có được sức bền lâu hơn. Ở phàm gian, có thể được gọi là cao thủ. Nếu luyện đến lực, khí, ý hợp nhất, luyện võ công chiêu thức thành bản năng, chính là một đời tông sư. Khi rời đi, vì có thêm mười mấy người trang thị, ngựa của công tử An không đủ, tốc độ không tránh khỏi chậm lại. Từ Ân Sơn thôn rời khỏi Ân Sơn đã mất hơn nửa tháng, mà từ Ân Sơn đến quốc đô Hạo Kinh của Hạ Quốc còn có 500 dặm đường, lại mất thêm nửa tháng. Lúc này đã là tháng 8, tiết trời thu se lạnh. Chương 9. Sát ý, bán chết công tử Hạo Kinh, được xây dựng vào thế kỷ 14 trước Thiên Nguyên, là kinh đô thứ hai của Hạ Quốc. Đến nay đã có hơn 200 năm lịch sử. Nhìn từ xa, Hạo Kinh tựa như một viên minh châu cổ kính hùng vĩ, nằm tĩnh lặng trên mặt đất bao la. Bầu trời xanh thẳm như tấm màn tinh khiết, mặt trời rực rỡ treo cao, rải xuống muôn vàng tia nắng vàng, phát họa nên một bức tranh tráng lệ cho Hạo Kinh. Xa xa, tường thành uốn lượn tựa như dòng khổng lồ uốn lượn, sừng sững qua dòng chảy của thời gian, bảo vệ quá khứ và hiện tại của tòa thành này. Trên tường thành, những vết đao binh để lại khắc ghi dấu ấn, tuy không còn thấy khói lửa mịt mù, nhưng vẫn toát lên khí thế uy nghiêm của lịch sử. Dường như có thể nghe thấy tiếng kim qua va chạm, tiếng tụ và vang vọng trong quá khứ chiến tranh, đó là tiếng vọng từ sâu thẳm thời gian, kể về sự hưng thịnh và suy vong, vinh quang và tủi nhục của Hạ Quốc. Bên ngoài thành, dòng nước biếc lững lờ trôi, tựa như một dải lụa linh động, lấp lánh ánh bạc dưới ánh nắng dịu dàng. Dọc bờ sông, liễu rủ thướt tha, cành liễu mảnh mai đung đưa theo gió, tựa như tiên nữ áo xanh đang múa lượn, dáng vẻ mềm mại tô điểm thêm nét uyển chuyển cho bức tranh hùng vĩ này. Những dặng lao sở ỉ ập nô theo gió, như những con sóng trắng xóa cuộn cuộn, hòa quyện cùng cây xanh, sóng biếc, tạo nên khung cảnh yên bình, an lành. Lại nhìn gần hơn, trong tầm mắt là những nếp nhà nhấp nô, khói bếp lượn lờ bay lên, hòa vào bầu trời xanh thẳm, tựa như cuộc đối thoại thân mật giữa nhân gian khói lửa và thượng đế. Giữa những nếp nhà, thấp thoáng bóng người qua lại, đó là những người dân sống trên mảnh đất này, bóng dáng họ tuy nhỏ bé nhưng lại vô cùng sống động. Trong cuộc sống bình dị, họ tiếp nối câu chuyện của Hạo Kinh, tiếp nối sinh mệnh của tòa thành cổ này. Trương Hàn Lâm cưỡi ngựa, phóng tầm mắt về phía kinh đô Hạ Quốc xa xa, trong lòng cũng trào dâng những cảm xúc khó tả, rất phức tạp. Hơn 3000 năm sau, Hạo Kinh đã sớm biến mất trong dòng chảy lịch sử, bị chôn vùi dưới lòng đất. Nhưng giờ khắc này, nó lại rõ ràng, sắc nét, tràn đầy sức sống đến vậy. Những gì mình làm ở đây, rốt cuộc sẽ mang đến bao nhiêu thay đổi cho hậu thế? Tiên sinh, phía trước chính là Hạo Kinh. Công tử An Kim Cương kìm con ngựa chậm lại. Hắn ta đến gần Trương Hàn Lâm, vui vẻ chỉ về phía Hạo Kinh, phấn khởi nói, đến Hạo Kinh, ta sẽ đích thân tẩy trần, đón gió cho tiên sinh. Trương Hàn Lâm khẽ gật đầu, được. Công tử An nghe vậy, cười ha ha. 2 tháng buôn ba, ăn gió nằm xương, cả đời hắn ta chưa từng khổ cực đến vậy. Mà bây giờ, cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi. Công tử An cao giọng nói, các vị, mau dùng ngựa, đến phủ đệ, ta sẽ thiết đãi các vị rượu ngon, thức ăn ngon, mỹ nhân bầu bạn. Ha ha, công tử hào phóng. Các vị, mau đi thôi. Nghe đến rượu ngon, thức ăn ngon, mỹ nhân bầu bạn, mọi người đều hoan hô, lập tức hưởng hực khí thế. Một đoàn mấy chục người, dùng ngựa phi nhanh, bụi bay mù mịt, từ xa, chưa đến Hạo Kinh, đã thu hút sự chú ý của lính gác Hạo Kinh. Cổng thành, một nam nhân trung niên mặc áo giáp đang định rời đi, xa xa nhìn thấy có bụi bay mù mịt từ con đạo, không khỏi dừng bước. Hắn ta khoảng 40 tuổi, khuôn mặt tương nghị, nước da ngăm đen, đôi mắt sáng quắc, tựa như hổ dữ. Người này là trung úy vệ hổ của Hạ Quốc. Trung úy không phải là trung úy hiện đại. Thời đại này, trung úy có bổng lộc 2000 thạch, tương đương với bổng lộc của một số chức quan trong cửu khanh. Chức trách chính là phụ trách trị an kinh đô, kiêm quản phòng cháy chữa cháy, là quan chỉ huy lực lượng bảo vệ kinh đô. Xét về chức trách và quyền lực, tương đương với tư lệnh quân khu kiêm giám đốc công an thủ đô thời hiện đại. Nhân vật lớn ấy, vệ hổ là người ủng hộ trung thành của công tử Khánh. Không vì gì khác, chỉ vì vương phi của công tử Khánh là con gái hắn. Mà công tử Khánh có thể nắm giữ kinh đô, phong tỏa vương cung, dựa vào nhiều con lại, vệ hổ có vai trò quan trọng nhất. Để con rể mình đăng cơ Hạ Quốc quân chủ, vệ hổ nửa điểm cũng không dám lơ là. Hắn ta mỗi ngày đều tuần tra Hạo Kinh, để phòng ngừa sự cố, cũng như các thích khách, các vụ tấn công có thể xảy ra từ các công tử khác. Trong 3 tháng công tử Khánh phong tỏa Hạo Kinh, những chuyện như vậy không phải là hiếm. Vệ hổ thấy quan đạo bụi bay mù mịt, lập tức dừng bước, quay trở lại tường thành. Hắn ta phóng tầm mắt ra xa, dựa vào mức độ bụi bay, cũng như tiếng vó ngựa đang phi nước đại, phán đoán sơ bộ số lượng đối phương. Khoảng 30 người. Nhiều hơn thì không nhiều. Nhận ra số lượng đối phương, vệ hổ thở phào nhẹ nhõm. 30 người. Chắc hẳn không phải là thích khách, hoặc đột kích. Dù sao, ai lại ngu ngốc đến mức dùng 30 người đột kích kinh đô của một nước. Đây chính là Hạo Kinh của Hạ Quốc. Một tòa thành đã được xây dựng, phát triển hàng trăm năm. Chỉ riêng Hạo Kinh, đã có hơn 30 vạn dân. Hơn 30 vạn. Gần 1/10 dân số của Hạ Quốc. Muốn công phá Hạo Kinh, cho dù là mấy vạn binh mã cũng khó như lên trời. Tuy đã xác định không có nguy hiểm, nhưng thấy đối phương ngông cuồng như vậy, dương ai diễu võ trên con đạo. Vệ hổ vẫn không khỏi cau mày hỏi, người đến là ai, đã điều tra rõ chưa? Bẩm trung úy, theo cờ hiệu của đối phương, hẳn là công tử An, một viên sĩ quan tiến lên, nói đến danh hiệu công tử An, cẩn thận liếc nhìn vệ hổ. Công tử An, con trai thứ 6 của Hạ Quốc quân chủ hiện tại, là con trai út. Lớn tuổi mới có con, lại là do sủng phi sinh ra, Hạ Quốc quân chủ đối với công tử An từ nhỏ đã thiên vị. Thiên vị đến mức nào? Đến mức, đích trưởng tử cũng phải chào hỏi, nhường chỗ cho công tử An ở nơi công cộng. Nhà đế vương không có chuyện nhỏ. Một đứa con nhỏ, lại khiến đích trưởng tử phải nhường chỗ, ý tứ này là gì? Điều này cho thấy quân vương thiên vị có ý định lập con út. Cái gọi là nhất triều thiên tử nhất triều thần, mỗi đời vua lại có một lớp quần thần mới. Ai làm quốc quân, trực tiếp liên quan đến sinh mệnh, tài sản của rất nhiều quyền quý, đại thần. Quốc quân của một nước phát ra tín hiệu như vậy, họ cũng buộc phải suy nghĩ một chút. Nên đầu quân cho ai? Hay nói cách khác, nên đầu tư vào ai? Tuy nhiên, lúc đó công tử An còn nhỏ, mọi người cũng không vội đặt cược. Nhưng khi công tử An dần trưởng thành, theo truyền thống nên được phong đất ở nơi khác, nhưng Hạ Quốc quân chủ vẫn không muốn hắn ta rời đi. Điều này khiến rất nhiều người nhìn ra được ý định của Hạ Quốc quân chủ. Ra ngoài đến đất phong tuy được tự do, nhưng lại mất đi sự ủng hộ của các đại thần, muốn trở thành quốc quân sẽ khó hơn nhiều. Hạ Quốc quân chủ rõ ràng là muốn lập người con út này làm quốc quân đời sau. Nhưng ngay khi văn võ bá quan trong triều đang suy nghĩ nên đặt cược thế nào, Hạ Quốc quân chủ lại đột nhiên lâm trọng bệnh. Thế là xong rồi. Quốc quân lâm trọng bệnh, chưa lập chữ quân. Quốc gia không thể một ngày không có vua. Đích trưởng tử công tử Khánh ra tay trước, phong tỏa cung tường, thuận lợi khống chế vương cùng và kinh đô. Đến nay, đã 3 tháng kể từ khi công tử Khánh ra tay, trong 3 tháng, công tử Khánh đã thanh trừng rất nhiều đại thần, đã hoàn toàn khống chế vương đô. Mà cả vương đô, ai chẳng biết công tử Khánh hận nhất chính là công tử An. Nếu phải thêm một mô tả cho mối hận này, đó chính là uống máu, ăn thịt, hận đến nghiền xương thành tro. Nhưng 2 tháng trước, công tử An đột nhiên mang theo một đám môn khách bỏ đi, không mang theo cả gia quyến. Đi đâu, không ai nói rõ. Chỉ biết là ra ngoài tìm người. Tìm ai, không biết. Đi đâu, cũng không biết. Rất nhiều người đều đoán rằng, công tử An chắc chắn đã trốn khỏi Hạ Quốc. Dù sao ai cũng biết, hắn ta ở lại Hạo Kinh là con đường chết. Mà bây giờ, công tử An lại trở về rồi. Chính viên sĩ quan cũng cảm thấy khó tin. Công tử An điên rồi, hay là đã có chuẩn bị, nếu không sao dám quay về Hạo Kinh. Ánh mắt vệ hổ lóe lên, ánh mắt thâm sâu nhìn về phía đoàn ngựa đang phi nước lại đến. Đoàn ngựa rất nhanh, lúc này đã cách tường thành hơn 100 mét. Khoảng cách này, vệ hổ đã có thể nhìn thấy đối phương. Công tử An. Người dẫn đầu chính là công tử An. Nhìn công tử An đang phi ngựa lao đến, mặt mũi hớn hở, trong đầu vệ hổ bất giác nảy ra một ý nghĩ. Nếu như nhân cơ hội này bắn chết công tử An, có phải là đã trừ được một mối họa không? Công tử An tuy ăn chơi chắc táng, nhưng dù sao cũng là công tử được quốc quân sủng ái nhất. Để hắn ta sống, khó tránh sẽ có người mượn danh nghĩa của hắn ta để gây chuyện. Vệ hổ quyết định ngay lập tức. Hắn ta thấp giọng nói với thân vệ, lấy cung lớn của ta đến. Thân binh nghe vậy, mắt sáng lên, đội vàng lấy cung lớn trên người mình xuống, hai tay dâng cho vệ hổ. Sau đó cầm túi tên, đứng bên cạnh hầu hạ. Họ biết vệ hổ muốn làm gì. Nhưng, ai quan tâm chứ? Công tử An thì sao chứ? Có liên quan gì đến chúng ta? Công tử An đã chết, mới không ảnh hưởng đến việc thăng quan phát tài của chúng ta. Chương 10. Trong một ngày, Bình Định Hạo Kinh vệ hổ dương cung lắp tên, liền mạch, không chút do dự. Hắn là người giỏi bắn cung, trong vòng 100 bước không trượt phát nào. Khi dương cung chỉ cần lướt qua, đã khóa chặt công tử An. Dây cung căng cứng, vệ hổ thần sắc lạnh lùng, ánh mắt hung ác như mãnh hổ, dứt khoát buông dây cung. Mũi tên sắc bén xé gió lao đi, giống như con rắn độc lao về phía công tử An. Cùng lúc đó, vệ hổ quát lớn, kẻ tặc từ nào lại dám ở Hạo Kinh dương ai? Đây là lời tuyên bố miễn trách nhiệm. Ta không biết kẻ khốn kiếp nào tới, ta chỉ thấy có người gây rối ở Hạo Kinh, tức giận bắn một mũi tên. Ai biết được lại trùng hợp như vậy, bắn trúng công tử An. Ta thật sự không cố ý. Còn về việc tuyên bố miễn trách nhiệm có tác dụng hay không, không phải ở chỗ giết ai, mà là ở chỗ rửa phía sau có đủ cứng hay không. Khoe miệng hắn khẽ nhếch lên, khoảnh khắc mũi tên rời cung, dường như đã thấy cảnh tượng công tử An ngã xuống vũng máu. Tuy nhiên, mũi tên xé gió lao đi, dự đoán chính xác tốc độ và phương vị của công tử An, mắt thấy sắp đâm vào ngực công tử An. Giờ khắc này, công tử An cũng nhìn thấy mũi tên bắn tới từ trên lầu. Hắn ta sợ hãi đến mức mặt trắng bệch, đồng tử co rút lại, nhưng tốc độ của mũi tên quá nhanh, giống như sao băng xẹt qua bầu trời. Khi hắn ta phát hiện ra, mũi tên đã đến trước mặt. Giờ khắc này, công tử An thậm chí có thể nhìn thấy từng đường vân trên mũi tên. Hắn ta tuyệt vọng kêu gào trong lòng, trời muốn diệt ta rồi. Chỉ là, cho trẻ con đúng lúc này, một tiếng quát lạnh lùng truyền đến từ sau lưng. Không đợi công tử An kịp phản ứng, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người. Bóng người đó chắn phía trước, từ trên không trung chậm chậm hạ xuống, tựa như chân tiên hạ phàm. Trong tay hắn ta lại nắm chặt mũi tên bắn tới từ trên lầu. Chính là Trương Hàn Lâm. Trương Hàn Lâm nắm chặt mũi tên, mắt khẽ liếc nhìn vệ hổ phía trên lầu. Bốn mắt nhìn nhau. Sắc mặt vệ hổ trắng bệch, hai mắt trợn to như trung đồng, tràn đầy kinh hãi và mờ mịt. Hắn ta không hiểu. Một người? Sao có thể? Trong lúc vệ hổ thất thần, Trương Hàn Lâm đã nghi thông suốt nhân quả. Nhìn trang phục của hắn ta, hẳn là tướng quân của Hạo Kinh, cũng không biết là cấp bậc gì. Nhưng lúc này công tử Khánh nắm giữ Hạo Kinh, hắn ta có thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ quan trọng vào lúc này, hiển nhiên là tâm phúc của công tử Khánh. Như vậy, việc ám sát công tử An cũng là chuyện dễ hiểu. Cho nên, đây là kẻ địch. Trương Hàn Lâm mũi chân nhẹ nhàng điểm, giống như chim én giăng cánh, trong nháy mắt vọt lên không trung, sau đó lướt về phía tường thành. Trong thời đại này, cho dù là Hạo Kinh hùng vĩ, tường thành cũng chỉ cao 8 mét. Đối với người bình thường, 8 mét đã là độ cao rất lớn. Nhưng đối với Trương Hàn Lâm đã bước vào con đường tu hành, thật sự là chuyện nhỏ. Trong khoảnh khắc, Trương Hàn Lâm từ đội kỵ binh của công tử An đã đến bên cạnh vệ hổ, khiến cho binh lính Hạ Quốc trên và dưới thành trợn mắt há hốc mồm. Đặc biệt là thân vệ bên cạnh vệ hổ, giống như bị ném vào tủ lạnh đông lạnh 10 ngày nửa tháng. Toàn thân cứng đờ. Họ kinh hãi nhìn Trương Hàn Lâm, miệng há to có thể nhét vừa quả trứng, nhưng không phát ra được âm thanh nào. Trương Hàn Lâm không thèm để ý đến bọn họ. Tay phải hắn ta hư nắm, một thanh trường đao đeo bên hông binh lính như bị lực lượng vô hình kéo ra, vèo một tiếng bay ra, rơi vào tay Trương Hàn Lâm. Trương Hàn Lâm tay phải cầm đao, chém về phía cổ vệ hổ. Tốc độ của hắn ta quá nhanh, vệ hổ chẳng qua chỉ là người bình thường đã qua rèn luyện, sao có thể phản ứng kịp. Tay vừa giơ lên, đao đã hạ xuống, một cái đầu to rơi xuống từ trên cổ. Trương Hàn Lâm lạnh lùng nói, người này tập kích công tử, đáng chém. Các ngươi có ý kiến gì không? Nói xong, ánh mắt hắn ta giống như hai luồng kiếm quang, chậm chậm đảo qua đám người. Trong tầm mắt, các binh sĩ đều sợ đến mức mặt trắng bệch như tuyết. Bây giờ, bọn họ hận không thể tìm được một cái lỗ để chui vào. Ý kiến? Ta, làm sao có thể có ý kiến? Sao có thể dám có ý kiến chứ? Đại nhân, ngài phải xem xét cho rõ ràng, chúng ta và vệ hổ trung úy, ta phi, chúng ta và nghịch tặc vệ hổ không có nửa điểm quan hệ. Chúng ta bị ép buộc. Trong lòng mọi người chửi bới om sòm, tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn. Cũng không biết ai là người đầu tiên hét lên, đại nhân giết hay lắm. Sau đó, lác đác, mọi người theo sau hét lên. Giết hay lắm. Rồi sau đó, mọi người như bị kích thích, gào thét vang trời. Đại nhân giết hay lắm. Ngay cả thân vệ của vệ hổ, cũng sợ đến mức toàn thân mềm nhũn. Bọn họ ngã xuống đất, nhìn thi thể không đầu của vệ hổ, mặt mũi méo xệch theo sau hét lên. Lúc này, công tử An đã đến dưới cổng thành. Hắn ta nghe thấy tiếng reo hò phía trên, trong nháy mắt hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Chết rồi. Tên tướng linh tập kích mình đã bị tiên sinh giết chết. Còn về việc người chết là ai, công tử An không rõ. Nhưng hắn ta ý thức được một vấn đề. Thời cơ đã đến. Công tử An xông vào cổng thành, sau đó ghìm cương dừng ngựa. Hắn ta hướng về phía binh lính trên và dưới thành, cao giọng hô, công tử Khánh tội ác tài trời, làm loạn triều cương. Bản công tử phẫn hận đã lâu, không dám cùng phe cánh với hắn ta. Hôm nay khởi sự, chỉ chu diệt kẻ cầm đầu. Các ngươi có bằng lòng theo ta xông vào phủ công tử Khánh, bắt lấy tên gian thần làm loạn triều cương này. Việc thành, bản công tử đều có trọng thưởng. Nghe những lời đầu, binh lính xung quanh cổng thành không hề dao động. Công tử Khánh có phải là tội ác tày trời hay không, liên quan cái dám gì đến chúng ta? Cái gì mà làm loạn triều cương, chỉ cần phát quân lương, đó chính là lãnh đạo tốt. Còn về việc phía trên chết ai, có liên quan gì đến chúng ta? Nhưng nghe đến câu cuối cùng, mọi người đều lộ vẻ vui mừng. Trọng thưởng. Mẹ ơi, ngài nói sớm đi. Hôm nay ta vừa nhìn thấy công tử ngài, đã cảm thấy như được tắm trong gió xuân, như được tắm trong ánh mặt trời. Cảm giác giống như nhìn thấy mặt trời vậy. Đó là ngọn đèn dẫn đường cho chúng ta tiến lên. Công tử nói quá hay. Hơn nữa, có vị thần tiên này giúp đỡ, chúng ta chắc chắn thắng. Sau khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, trên tường thành vang lên tiếng reo hò rung trời. Công tử Khánh làm loạn triều cương, tội ác tày trời. Chúng ta hôm nay nguyện vì thiên hạ bách tính, nguyện vì quốc gia xã tắc, theo công tử thảo phạt nghịch tặc. Thảo phạt nghịch tặc. Công tử An mặt mày hớn hở, hận không thể vỗ tay cười lớn. Thành rồi. Hắn ta lập tức rút trường kiếm, chỉ về phía vương cung, ra lệnh, các binh sĩ, theo ta giết giặc. Nói xong, công tử An giục ngựa đi đầu, các môn khách theo sát phía sau. Các binh sĩ theo sau, sợ rằng đi muộn sẽ không tranh được phần ngon. Đi đến đâu, hàng đến đó. Khi công tử An xông đến vương cung, tướng lĩnh ở đây thậm chí còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Dưới sự giúp đỡ của Trương Hàn Lâm, công tử An gần như không gặp phải bất kỳ trở ngại nào, dễ dàng khống chế cổng cung. Đến đây, đại cục đã định. Công tử An xông vào vương cung, không đội vàng xử lý công tử Khánh, mà xông đến phòng bệnh của quốc quân. Nhìn quốc quân nằm trên giường bệnh, hơi thở thoi thoát, công tử An gào khóc thảm thiết. Hậu thế hạ bản kỷ ghi chép việc này. Thấy, chúa thượng long thể khiếm an, bệnh tình ngày càng trầm trọng, đất nước như ngả, triều chính xôn xao. Tên giặc công tử Khánh, lòng mang dạ sói, thừa lúc chúa thượng nguy an, lập bệ kết đảng, làm việc thoán địch, cấm các công tử và các đại thần vào thăm bệnh, đóng cổng cung, ngăn chặn tin tức trong ngoài, ý đồ chiếm đoạt ngôi báu, chuyên quyền triều chính. Công tử An, hiền đức vang danh, nhân hiếu chí dũng mẹ toàn. Nghe tin chúa thượng bệnh nặng, lòng như lửa đốt, muốn vào hầu bệnh nhưng không được, bị bệ đảng của Khánh ngăn cản. An nhìn thấu gian mưu của Khánh, lo lắng khôn nguôi, bèn khinh xa giản phòng, vào sâu trong núi bái kiến ẩn sĩ hiển tài Trang Thị. Trang Thị là trung thần của đất nước, tính tình thanh cao, chán ghét bụi trần, ở ẩn trong rừng núi đã lâu. An đến nơi, khóc lóc kể rõ nguy nan của gia đình đất nước, khẩn cầu giúp đỡ. Trang Thị cảm động trước tấm lòng thành, thương xót đất nước khó khăn, khẳng khái nhận lời. Sau khi hứa với công tử An, Trang Thị vận chủ trừ ác, bí mật chiêu mộ hảo kiệt trung nghĩa, mài đao, rũ ngựa, chờ đợi thời cơ. Năm ấy vào giữa thu, Trang Thị dẫn đầu nghĩa sĩ đột kích bệ đảng của Khánh. Trang Thị dũng mãnh, trợ tiền tự tay chém tướng giặc vệ hổ, uy danh như sấm sét, thế như trẻ tre. Quân giữ thành hoặc chấn động trước uy danh của Trang Thị, hoặc ngưỡng mộ nhân nghĩa của công tử An, đồng loạt phản lại, quân giặc tăng dã. Vệ lũ của Khánh hoặc bị bắt giữ chịu tội, hoặc bỏ mạng chạy trốn, tất thể đều bị diệt. Cung cấm đã mở, kinh đô được giải vây, công tử An vào cung thăm viếng chúa thượng, khóc lóc tố cáo tội ác của Khánh. Sau này sử gia luận rằng trận chiến này công lao của Trang Thị cao như Thái Sơn, sâu như biển cả. Người ở ẩn nơi rừng núi vốn không màng danh lợi, nhưng gặp lúc nước nhà lâm nguy liền bùng dậy, giúp đỡ lúc nguy nan, cứu vãn cơ đồ. Không chỉ giải trừ mối họa nhất thời, mà thực sự là chấn chỉnh kỷ cương, giữ gìn chính nghĩa, bảo vệ tông miếu xã tắc sắp đổ nát, công lao hiển hách muôn đời, làm gương cho hậu thế, được vạn thế kính ngưỡng. Chương 11. Trang Thị, thần nhân vậy. Công tử Khánh cùng với phe cánh tâm phúc của hắn ta tuy đã bị trừ khử, nhưng công tử An đối mặt vẫn là một cục diện rối ren. Làm sao tiếp quản cục diện rối ren này, làm sao xử lý hàng loạt công việc, công tử An có thể nói là sức đầu mẹ chán. Bất quá, hắn ta ngày thường tuy ăn chơi chắc táng, nhưng cũng không phải là đứa trẻ con chẳng hiểu biết gì. Ngược lại, công tử An rất thông minh. Sau khi bình định công tử Khánh, công tử An lập tức ban bố 3 điều luật. Thứ nhất, chỉ xử tử kẻ cầm đầu, đối với các triều thần, binh lính bị công tử Khánh uy hiếp, không truy cứu trách nhiệm. Thứ hai, mọi thứ như cũ, những triều thần bị giam giữ vì đắc tội với công tử Khánh, phục hồi chức vị, lại ban thêm ân thưởng để khao thưởng cho lòng trung dũng của họ. Thứ ba, công tử An không dám chiếm đoạt thần khí, mọi việc lớn nhỏ của hạ quốc hiện nay vẫn do quốc quân làm chủ. Bây giờ công tử Khánh đã bị trừ khử, thỉnh cầu các triều thần nhất kiến quốc quân, để chính danh. Có ba nguyên tắc cơ bản này, cuộc biến loạn ở Vương đô chỉ kéo dài một ngày, rất nhanh đã khôi phục lại bình yên. Dù sao đối với bách tính bình thường mà nói, đây chỉ là tranh đấu nội bộ của vương thất, liên quan cái dám gì đến bọn họ, cũng chưa từng có ai hỏi ý kiến của họ. Đối với các triều thần mà nói, tuy có chút ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng không lớn. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy tình trạng hiện tại của quốc quân, các triều thần trong lòng càng rõ ràng hơn. Mặc dù công tử An đã giải cứu quốc quân khỏi nguy nan, hơn nữa còn trả lại xã Tắc Giang Sơn cho quốc quân, nhưng quốc quân đã mẹ nó hôn mê bất tỉnh, miệng không thể nói, mắt không thể nhìn, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào người như vậy nắm giữ quyền bính sao? Đua đấy à, nước không thể một ngày không đua. Nếu quốc quân không thể xử lý quốc gia đại sự, luôn luôn phải có người gánh vác trọng trách này. Ai thích hợp? Còn phải chọn sao? Chắc chắn là công tử An vừa mới bình định loạn công tử Khánh rồi. Thế là các đại thần ngầm hiểu ý nhau, thỉnh cầu công tử An chủ trì đại cục. Lời lẽ ca tụng công tử An thiên hạ vô song, trí dũng song toàn, phẩm đức cao thượng, có thể nói là người thập toàn, bảo vật trời ban cho hạ quốc. Công tử An nghe xong trong lòng sung sướng, khụ khụ, là mặt đầy vẻ hổ thẹn. Hắn ta vội vàng nói, bản thân mình không ưu tú đến vậy. Sau đó ba lần bảy lượt từ chối lời mời trở thành giám quốc, cuối cùng với thái độ bất đắc dĩ nói, ta không muốn làm giám quốc này, đều là các đại thần ép ta làm. Ai, bây giờ quân phụ hôn mê bất tỉnh, ta có thể có cách gì? Chỉ có thể thuận theo ý của các triều thần, đảm nhiệm chức vụ giám quốc. Ta thật sự không muốn làm cái này. Nói chung, sau ba lần mời ba lần từ chối, công tử An với thân phận giám quốc trở thành người nắm quyền thực sự của vương đô. Đến bước này, công tử An chỉ cần đợi quốc quân băng hà, chính là danh chính ngôn thuận tân nhiệm quốc quân rồi. Mà bản thân công tử An cũng rất rõ ràng điểm này. Hắn ta tuy không có danh hiệu chữ quân, nhưng đã nắm giữ mọi quyền bính quan trọng nhất của chữ quân. Tuy nhiên, so với công tử An, lúc này, bất luận là vương đô hay là triều chính, trong ngoài cung cấm, trọng điểm chú ý của mọi người đều là một người khác. Trang thị do công tử An mời đến, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Trương Hàn Lâm từ khi đến vương đô, ra tay hai lần. Lần thứ nhất, chém bệ hổ. Lần thứ hai, chiếm cổng cung. Mà chính là hai lần ra tay này, khiến trên dưới, trong ngoài vương đô, kinh hại đến mức suýt chút nữa quỳ xuống đất. Đây mẹ nó là người sao? Phi, đây là thần thánh phương nào? Một cái lướt qua mười mấy trượng, leo cao mấy chục mét, tuy không thể sánh với thần tiên Đằng Vân Giá Vũ, nhưng chắc chắn không phải là người thường. Còn có, cái kia, chính là năng lực điều khiển đồ vật, tay phải hư nắm, liền có thể gọi đao binh đến, quả thực giống hệt thần tiên. Phong thái như vậy, năng lực như vậy, nhân vật như vậy, mọi người chỉ nghe nói trong thần thoại truyền thuyết. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy, mà lại có ai có thể làm ngơ trước sức mạnh như vậy. Trong ngoài triều chính, ai cũng hiểu rõ, công tử An có thể đánh bại công tử Khánh, có thể được các triều thần chọn làm giám quốc, không phải vì công tử An có phẩm hạnh tốt đẹp, càng không phải công tử An có danh vọng cao, cũng không phải công tử An được lòng dân. Nguyên nhân quan trọng nhất chính là hắn ta có sự ủng hộ của Trang thị, nam nhân thần bí khó lường kia. Nhất thời, trong triều ngoài nội, tin đồn nhảm về Trương Hàn Lâm bay lời trời. Buổi trưa, trong dân gian lưu truyền thế này, người đã nghe nói gì chưa? Trang thị mà công tử An mời đến, ngươi nói nhảm gì vậy? Chuyện này còn có ai không biết? Ngay cả đứa cháu 3 tuổi nhà ta cũng nghe nói rồi. Không phải, ý ta là, ngươi có biết lai lịch của hắn ta không? Cái này, không rõ lắm. Hắc, không rõ phải không? Nói đến vị này, lai lịch không hề nhỏ. Dũng sĩ số 1 dưới trướng công tử An, biết chứ? Chính là cái tên gọi Trang Thất kia. Biết, biết, Trang Thất, hắn ta, Trang Thất, Trang Thị. Trang Thị này có quan hệ với Trang Thất. Không sai, nghe nói Trang Thị là sư phụ của Trang Thất. A, sư phụ của Trang Thất. Còn phải nói sao, ta nói Trang Thất tuổi còn nhỏ sao lại có bản lĩnh như vậy, hóa ra người ta có sư phụ lợi hại như vậy. Thật là không thể tưởng tượng nổi, ta thấy hắn ta tuổi tác không lớn, không ngờ lại là sư phụ của Trang Thất. Buổi chiều, lại có thay đổi. Mẹ ơi, ngươi nghe nói gì chưa? Đương nhiên là nghe nói rồi. Ừm, ngươi biết ta muốn nói gì sao? Còn có thể là gì, không phải là chuyện của Trang Thị sao? A, ngươi thật sự biết rồi. Còn phải nói, bây giờ ai mà không biết Trang Thị? Ừ, ta không tin ngươi biết lai lịch của Trang Thị. Nói nhảm, ngươi tưởng chỉ có mình ngươi biết sao? Ta nghe nói, Trang Thị này bẩm sinh có dị tượng, được Sơn Thần ban phúc. Khi hắn ta lớn hơn một chút, lại được Sơn Thần thu làm đệ tử, ban cho pháp thuật trường sinh. A, còn có chuyện này sao? Còn phải nói, ngươi nói người bình thường, sao có thể bay tới bay lui, thậm chí, cái kia, bèo bèo bèo, còn có thể điều khiển vũ khí của người khác. Đúng vậy, đúng vậy, đây chắc chắn là thần tiên chi thuật trong truyền thuyết rồi. Còn phải nói sao, ta nghe được từ nhà hàng xóm, chính là tên nhị cầu tử kia nói. Hắn ta làm việc ở cổng thành, lúc đó tận mắt chứng kiến. Hắn ta nói, khi Trang Thị bay lên, hắn ta sợ đến mức suýt tè ra quần. Ha ha ha, nếu là ta, chắc chắn sẽ tè ra quần ngay lập tức, ai mẹ nó nhìn thấy mà không sợ. Ha ha, đúng vậy, ai gặp phải chuyện như vậy, còn không sợ chết sao. Nhưng nhị cầu tử cũng may mắn, không những không gặp chuyện gì, còn theo công tử An dẹp điên quốc nạn, nghe nói ân thưởng rất hậu hĩnh. Hình như ngoài lương thực, vải vóc, còn thưởng cho 2 nô lệ. A, thưởng hậu hĩnh như vậy. Đây đã là gì, nghe nói những người này đều được điều đến phủ công tử An, đảm nhiệm hộ vệ cho công tử An. Sau này, người ta chính là người thân cận của quân chủ rồi. Ôi, mẹ nó, 3 tháng trước ta mới hết phiên trực, nếu ta mà gặp đúng phiên trực tháng này, chuyện tốt này đã rơi vào đầu ta rồi. Hạt dự, đây đều là số mệnh. Không biết công tử An sẽ ban thưởng cho Trang Thị như thế nào. Ai mà biết, nhưng công tử An cho dù có bạc đãi ai, cũng không thể bạc đãi Trang Thị. Điều này cũng đúng. buổi tối, lời đồn lại có thay đổi. Đây, nghe nói công tử An đã mời được một vị thần tiên, ngươi có biết không?
Đương nhiên là biết rồi, chuyện này còn có ai không biết sao?
Thật không ngờ, công tử An lại có thể mời được một vị thần tiên.
Ta nói 2 tháng trước, công tử An sao lại đột nhiên đi đâu mất, hóa ra là như vậy.
Ngươi có biết lai lịch của vị thần tiên này không?
Không rõ lắm, nghe nói là mời từ phía Nam đến, trước đây ẩn tu ở Ân Sơn.
Ân Sơn, điều này cũng không có gì lạ.
Từ thời thượng cổ, Ân Sơn đã là nơi ẩn cư của thần quỷ, công tử An có thể mời được thần nhân ở Ân Sơn, cũng là phúc phần của công tử An.
Tiếc thật, chúng ta lúc đó không có mặt ở hiện trường, không thể tận mắt chứng kiến phong thái của thần nhân.
Đúng là đáng tiếc, nếu chúng ta có mặt ở hiện trường, biết đâu còn có thể hưởng chút tiên khí.
Đúng rồi, công tử An bây giờ đã bình định được nội loạn ở Vương Đô, có an bài gì cho thần nhân không?
Cái này, không nghe nói.
Biến cố ở Hạo Kinh, giống như cơn lốc hủy thiên diệt địa, từ Hạo Kinh cuốn ra 4 phương 8 hướng, đi đến đâu, dẫn đến vô số tiếng than kinh ngạc, cũng như nghi ngờ.
Thần tiên, thần nhân,
đùa gì vậy, từ xưa đến nay, đã có ai tận mắt nhìn thấy thần nhân?
Theo tin tức càng truyền càng rộng, càng truyền càng lâu, cũng trở nên càng ngày càng ly kỳ.
Dần dần phát triển thành, thần nhân một tiếng hiệu lệnh, cùng phong gào thét, mây đen tụ lại, ầm một tiếng sấm sét, trực tiếp đánh chết tên công tử Khánh hại nước hại dân.
Nhưng bất luận thế nào, biến cố của Hạ Quốc đang dùng phương thức mà không ai có thể dự đoán được, ảnh hưởng đến vận chuyển của thiên hạ.
Chương 12. Chư quân không phụ ta, ta nhất định không phụ chư quân. Màn đêm buông xuống, sao trời lấp lánh, vương cung Hạ Quốc chìm trong yên tĩnh.
Tường cung cao ngất, cung điện nguy nga dưới ánh trăng hắt bóng dài, như mãnh thú nằm im, bảo vệ vùng đất cổ xưa này.
Đèn cung thưa thớt, ánh đèn yếu ớt lay động trong gió đêm, như mắt người canh gác, cảnh giác tuần tra từng góc nhỏ.
Cửa cung đóng chặt, đinh đồng dưới ánh trăng lấp lánh ánh hàn, cờ sĩ trên lầu cổng phần phật trong gió đêm, như đang kể về uy nghiêm và vinh quang của Hạ Quốc.
Trong tường cung, thỉnh thoảng vang lên tiếng bước chân của binh lính tuần tra, họ mặc áo giáp, tay cầm giáo dài, ánh mắt sắc bén, đảm bảo an toàn cho vương cung.
Mái cung điện lợp ngói dày, dưới ánh trăng lấp lánh ánh sáng u tối, như bảo thạch khảm trên màn đêm.
Cửa sổ cung thất đóng chặt, qua lớp lụa mỏng, có thể thấp thoáng thấy ánh nến trong phòng.
Trong phòng có hơn 10 người đang ngồi.
Trương Hàn Lâm, công tử An, Trang Thất, Trang Sinh, vờ vờ.
Công tử An vừa ngồi xuống, ấy nay chắp tay nói, để tiên sinh đợi lâu rồi.
Không sao.
Trương Hàn Lâm đại độ tùy ý nói.
Hắn cũng biết hôm nay công tử An bận rộn đến mức nào.
Xử lý công tử Khánh và đám người của hắn ta, dẫn đầu văn võ bá quan yết kiến quốc quân.
Sau đó, dưới sự tiến cử của văn võ bá quan trở thành giám quốc, rồi lại phải lần lượt nói chuyện với các trọng thần trong triều.
Có thể nói, từ khi trở về Hạo Kinh, công tử An đến cơm cũng chưa kịp ăn một miếng, vẫn luôn bận rộn đến bây giờ.
Ngay cả Trương Hàn Lâm cũng có chút kinh ngạc, vị công tử thường ngày có chút ngỗ nghịch này, lại có thể xử lý mọi việc chu toàn đến vậy.
Khi Trương Hàn Lâm trả lời, Trang Thất lên tiếng đầu tiên.
Đại huynh, sau này huynh có dự định gì?
Bây giờ tuy công tử Khánh đã bị trừ khử, nhưng Hạ Quốc vẫn chưa an định.
Nếu không có huynh ở đây, chỉ sợ chúng ta khó có thể trấn áp được những kẻ đó.
Trang Thất hơi lo lắng, vừa nói vừa liếc nhìn công tử An.
Công tử An lại khẽ du mắt, như đang lim dim, đối với sự vượt quyền của Trang Thất, hoàn toàn không để ý dù sao, những lời này của Trang Thất đều là hắn ta ngầm cho phép.
Nếu không, khi hắn ta chưa lên tiếng, sao có thể đến lượt Trang Thất lên tiếng?
Đây là tội lớn.
Nhưng những lời này, hắn ta lại không thể tự mình nói ra.
Tự mình nói ra, nếu bị Trương Hàn Lâm từ chối, sẽ không còn đường lui.
Trang Thất thì khác.
Hắn ta và Trương Hàn Lâm là người cùng tộc, lại có quan hệ thầy trò.
Cho dù bị từ chối, sau này vẫn có thể tiếp tục mở lời.
Trương Hàn Lâm kiếp trước đã quá quen với quan trường, thương trường, liếc mắt đã nhìn ra chút bí mật nhỏ giữa Trang Thất và công tử An.
Hắn ta mỉm cười, trêu chọc nói, ta tự nhiên sẽ không rời đi ngay lúc này.
Công tử An chưa đăng cơ, chưa trở thành quốc quân, ngồi vững ngai vàng, làm sao thực hiện lời hứa với ta?
Ta đã hứa với công tử, sẽ giúp hắn ta ngồi vững thiên hạ.
Nghe thấy những lời này, công tử An căn bản không thể giữ nổi vẻ mặt, suýt chút nữa cười thành tiếng.
Trái tim treo lơ lửng của hắn ta cuối cùng cũng hạ xuống.
Công tử An kích động đứng dậy đi đến bên cạnh Trương Hàn Lâm, nắm lấy tay áo Trương Hàn Lâm, kích động nói, có lời này của tiên sinh, ta an tâm rồi.
Sau này nếu ta đăng cơ, nhất định sẽ hậu tạ tiên sinh.
Những người khác thấy bầu không khí náo nhiệt như vậy, cũng đều mỉm cười.
Họ đều hiểu rõ, công tử An có thể ngồi vững hay không, hoàn toàn dựa vào việc Trương Hàn Lâm có sẵn lòng ra sức hay không.
Nếu Trương Hàn Lâm bằng lòng, chuyện này cơ bản đã chắc chắn rồi.
Công tử An trở thành quốc quân, những môn khách cận thân như họ, chắc chắn sẽ nước lên thì thuyền lên, không nói đến việc trở thành tam công cửu khanh, nhưng được phong làm đại phu cũng không khó.
Đây chính là bước nhảy vọt về giai cấp, trở thành cán bộ nhà nước.
Mọi người thi nhau định nói,
tiên sinh đại nghĩa,
chúc mừng công tử, chúc mừng công tử.
Công tử được tiên sinh giúp đỡ, giống như hổ mọc thêm cánh, chắc chắn sẽ bay cao và dặm.
Công tử An nghe xong trong lòng sung sướng, liên tục xua tay nói, đều là công lao của tiên sinh, chúng ta có được ngày hôm nay đều phải cảm tạ tiên sinh.
Công tử An nói xong, lại lần nữa chắp tay bái lễ Trương Hàn Lâm.
Nói xong, công tử An cười híp mắt nhìn Trang Thất, trịnh trọng nói, Trang Thất, ngươi theo ta nhiều năm, lại cùng ta vào sinh ra tử, ngay cả khi ta gặp nạn, vẫn luôn không rời không bỏ. Hôm nay tuy chúng ta chưa thành đại sự, nhưng có tiên sinh ở đây, đại cục đã định.
Công lao của ngươi, ta luôn ghi nhớ.
Nghe thấy những lời này, Trang Thất đã kích động đến mức run rẩy.
Hắn ta biết, giờ khắc mà bản thân mong chờ nhất, cuối cùng đã đến rồi.
Luận công ban thưởng,
từ xưa đến nay, một triều vua, một triều thần.
Công tử An tuy chưa đăng cơ, nhưng nắm giữ triều đình cần có nhân lực, tương lai đăng cơ trị vì đất nước cần có nhân lực.
Những nhân lực này từ đâu ra? đương nhiên là chọn từ trong đám thân tín. Chẳng lẽ còn phải chọn người xa lạ? Mà nói đến thân tín, những môn khách, thị vệ theo công tử An vào sinh ra tử, thậm chí là đến tận Ân Sơn, đương nhiên là nhóm người thân tín nhất. Trang Thất không người bái lạy, dập đầu xuống đất, đây là việc mà ti chức nên làm. Công tử An khẽ gật đầu. Có phải là việc nên làm hay không, không quan trọng. Quan trọng là, nếu không có Trang Thất, sẽ không tìm được Trương Hàn Lâm, cũng sẽ không có hắn ta của hiện tại. Đây là đại công, là quân chủ, phải thưởng phạt phân minh. Nếu không, người khác sao lại sẵn lòng liều chết? Công tử An đối với đạo làm vua có chút nghiên cứu. Hắn ta nói, ta có một muội muội tên là Hương Quân, năm nay 15 tuổi, đang là tuổi cập kê. Bây giờ quân phụ bệnh nặng, hôn mê bất tỉnh, ta là huynh trưởng, phải gánh vác trách nhiệm. Ta muốn gả Hương Quân cho ngươi, ngươi có bằng lòng không? Trang Thất kích động đến mức mặt đỏ bừng, cưới muội muội của công tử An. Đây chính là người một nhà. Sau này, vinh hoa phú quý còn xa sao? Trang Thất lại lần nữa giật đầu, trịnh trọng nói, ti chức nguyện ý. Công tử An cười lớn, tốt. Sau đó, hắn ta phân phó hoạn quan đang đứng bên cạnh, đoan, đi chép lại việc này, lấy danh nghĩa của phụ vương ban bố ý chỉ, thông báo thiên hạ. Bây giờ đi là ngay. Công tử An nhấn mạnh. Trước đây, phụ vương thường dạy hắn ta. Ân thưởng cho bề tôi, tuyệt đối không được trì hoãn. Trì hoãn một ngày, ân tình này sẽ giảm bớt 3 phần. Trì hoãn 3 ngày, ân tình sẽ biến thành oán hận. Đoan đã hơn 50 tuổi, tóc đã hoa râm, là nội thần được hạ quốc quốc quân tín nhiệm nhất. Hắn ta nhìn công tử An lớn lên, vì nguyên nhân quốc quân, với công tử An khá thân thiết. Sau khi công tử Khánh bị trừ khử, Đoan cũng thuận lý thành trương trở thành nội thần của công tử An. Hắn ta nhận được mệnh lệnh, nhìn công tử An ánh mắt lại ôn hòa thêm vài phần, thầm cảm thán. Vị công tử từng định ngậm, ngỗ ngược kia, bây giờ thật sự đã có phong thái của quốc quân rồi. Nếu quốc quân tỉnh táo, nhất định sẽ rất vui mừng. Đoan lau nước mắt, vui mừng chắp tay bái lạy, vâng, nô tỳ tuân chỉ. Nói xong, hắn ta xoay người rời đi, truyền đạt mệnh lệnh của công tử An. Mà nhìn thấy cảnh này, mọi người đều hâm mộ đến đỏ mắt. Lấy muội muội của công tử, tuy còn chưa có ân thường khác, nhưng dùng đầu gối nghĩ cũng hiểu. Sau này công tử đăng cơ, Trang Thất gần như đã chắc chắn là tam công tử khanh. Ân thưởng như vậy, quả thực long trọng vượt quá dự kiến của họ. Mọi người nhất thời vừa hâm mộ, vừa mong chờ. Trang Thất có đại công, nhận được ân thưởng như vậy. Bản thân mình tuy không có công lao như Trang Thất, nhưng sau này nhận được ân thưởng dù ít đến đâu, cũng không thể quá ít. Nghĩ vậy, mọi người thi nhau phủ phục trên mặt đất, chân thành nói, công tử thánh minh. Công tử An mỉm cười, ta đã hứa với chư quân. Chư quân không phụ ta, ta nhất định không phụ chư quân. Nói đến đây, công tử An ánh mắt sắc bén nhìn về phía Trương Hàn Lâm, môi khẽ mấp máy, muốn mở miệng, nhưng lại không mở miệng. Hành động này, những lời này của hắn ta, vừa là nói cho các môn khách, thân tín của mình nghe, cũng là nói cho Trương Hàn Lâm nghe. Quan trọng nhất, vẫn là Trương Hàn Lâm. Hắn ta muốn cho Trương Hàn Lâm hiểu rõ. Bản thân mình rất hào phóng. Đối đãi với người của mình, vô cùng rộng lượng. Chỉ cần Trương Hàn Lâm bằng lòng ở lại giúp mình, cho dù là sao trên trời, khu khu, cái này là thật sự không lấy được. Nhưng chỉ cần là hạ quốc có, bản thân mình có, đều sẵn lòng chia sẻ với hắn ta. Đất này, mỹ nhân, châu báu, chỉ cần Trương Hàn Lâm bằng lòng mở miệng. Công tử An do dự vài giây, cuối cùng vẫn mở miệng. Hắn ta trịnh trọng nói, lúc trước tiên sinh muốn ta 100 dặm Ân Sơn. Ta hiểu rõ, với vùng núi non hoang vu Ân Sơn kia, xa xa không đủ để xứng với công lao của tiên sinh. Hôm nay ta tuy chưa đăng cơ, nhưng chỉ cần tiên sinh mở miệng, hạ quốc có vật gì, ta đều nguyện tặng cho tiên sinh. Nói xong, công tử An hai tay giơ cao, cung kính hành đại lễ bái lạy. Trong phòng, nhất thời tĩnh lặng. Mọi người đều chăm chú nhìn Trương Hàn Lâm, vừa hâm mộ, vừa mong chờ. Chương 13. Việc ác nhất thiên hạ. Trương Hàn Lâm khẽ cúi đầu, nhìn công tử An đang cúi đầu bái lạy, khẽ gật đầu. Công tử An có rất nhiều khuyết điểm. Trong hơn một tháng ở chung, Trương Hàn Lâm đều nhìn thấy rõ. Ví dụ, công tử An thích xa hoa, hào sắc, thích hưởng thụ. Những khuyết điểm như vậy rất nhiều. Nhưng, hắn ta cũng có rất nhiều ưu điểm. Đối mặt với khó khăn, công tử An không khuất phục, mà lựa chọn liều mạng. Đối mặt với vấn đề, công tử An không mù quáng tự đại, mà lựa chọn nghe theo ý kiến của thuộc hạ. Đối mặt với bôn ba, tuy hắn ta có chút oán trách, nhưng ăn ở cùng với thuộc hạ, muôn khách, hạ mình được. Đối mặt với thành công, hắn ta không hề kiêu căng tự mãn, mà cảm tạ thuộc hạ, và nguyện ý ban thưởng hậu hĩnh. Một người như vậy, một quốc quân, Trương Hàn Lâm vô cùng hài lòng. Cũng là nguyên nhân hắn ta bằng lòng ở lại. Bởi vì, hắn ta cần công tử An để hoàn thành nhiệm vụ cho mình. Ác danh vang dội. Trương Hàn Lâm tuy không để độ khó của nhiệm vụ này vào mắt, bởi vì hắn ta có sự nắm chắc tất thắng. Nhưng tất thắng là một chuyện, nhiệm vụ vẫn phải làm. Làm thế nào? Để ai làm cho mình? Cũng là vấn đề cần phải cân nhắc. Mà công tử An chính là mục tiêu mà Trương Hàn Lâm nhắm đến. Bất quá, trước đó, Trương Hàn Lâm còn có một khảo nghiệm cuối cùng. Trương Hàn Lâm đối mặt với công tử An thành khẩn, chân chất nói, công tử là người chân thành. Ta rất tán thưởng tính tình của công tử, cũng vô cùng cảm tạ sự coi trọng của công tử. Nhưng, trước khi trả lời vấn đề của công tử, ta có 3 vấn đề muốn thỉnh giáo công tử. Công tử An nghe vậy, lập tức hiểu ra. Đây là khảo nghiệm của tiên sinh dành cho mình. Nếu thành công, có thể lưu lại tiên sinh. Nếu thất bại, công tử An khẽ nhíu mày, trong lòng có chút lo lắng. Hắn ta đứng dậy, chắp tay nói, tiên sinh xin cứ hỏi. Trương Hàn Lâm châm chước nói, 3 vấn đề của ta là, làm thế nào để trị quốc, làm thế nào để trị dân, làm thế nào để trị quân. Công tử An bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra là 3 vấn đề này. Chẳng trách tiên sinh lại thận trọng như vậy. 3 vấn đề này nếu trả lời thỏa đáng, khiến tiên sinh hài lòng, hiển nhiên là trong mắt tiên sinh là một bậc minh quân trị quốc. Nếu là minh quân trị quốc, tự nhiên là đáng để tiên sinh phó tá. Nghĩ đến đây, công tử An có thêm vài phần kích động. Hắn ta không trả lời ngay, mà nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới thận trọng đáp, làm thế nào để trị quốc? Trị quốc, trước tiên phải trị quân lại, trị lại. Quân chủ tuy là tồn tại trí cao vô thượng của một quốc gia, nhưng quân chủ dù sao cũng chỉ là một người, không thể chuyện gì cũng tự mình làm. Muốn trị quốc, cần có quân lại, quý tộc phụ tá. Họ là những người trực tiếp đối mặt với thần dân thiên hạ, một khi khâu này xuất hiện vấn đề, bất luận ý định ban đầu của quân chủ là gì, đều tất nhiên xuất hiện vấn đề. Vấn đề nhỏ có thể bồn nắn, nhưng nếu là vấn đề lớn, nhẹ thì ảnh hưởng đến sự kế thừa của quốc gia, nặng thì ảnh hưởng đến sự tồn vong của quốc gia. Cho nên, trị quốc, trước tiên phải trị quân lại. Trương Hàn Lâm khẽ gật đầu, sắc mặt bình tĩnh nói, tốt. Câu trả lời này, hắn ta coi như hài lòng. Công tử An nhận được sự tán thành của Trương Hàn Lâm, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, cũng dần dần có thêm chút tự tin. Hắn ta châm trước, tiếp tục nói, làm thế nào để trị dân? Dân, là gốc rễ của quốc gia. Thế nào là gốc rễ? Chi phí ăn mặc, chi tiêu của vương thất ta, tiền lương đồng lộc của quan viên, chi phí trị quốc, đều lấy từ bách tính. Cho nên, quân phụ trước đây từng nhiều lần dạy ta. Trị quốc, giống như quản lý đồng cỏ. Quốc quân là chủ nhân của đồng cỏ. Quan lại là người chăn thả của đồng cỏ. Bách tính là trâu ngựa gia súc của đồng cỏ. Số lượng trâu ngựa gia súc, cũng như sự an định hay không, đều sẽ trực tiếp liên quan đến sản lượng của đồng cỏ. Nếu thiên hạ loạn lạc, người chăn thả tùy ý làm vậy, thì gia súc tất nhiên sẽ bỏ trốn, hoặc giảm sản lượng. Gia súc giảm sản lượng, thì từ nhỏ là chi phí ăn mặc, chi tiêu của vương thất ta, lớn đến biên cương quốc gia, đều sẽ bị ảnh hưởng. Nhẹ thì quốc gia rung chuyển, nặng thì quốc gia diệt vong. Trị dân, quan trọng ở chỗ khiến bách tính thiên hạ an phận thủ thường, cần cù lao động, sinh nhiều dưỡng nhiều. Như vậy, bách tính hưng thịnh, thì quốc gia hưng thịnh. Quốc gia hưng thịnh mới có thể thu lấy tài phú của thiên hạ. Trương Hàn Lâm khỏe miệng khẽ nhếch lên, tán thưởng nói, rất tốt. Nghe thấy lời đánh giá này, công tử An suýt chút nữa không nhịn được khỏe miệng nhếch lên, trong lòng càng thêm tự tin. Hắn ta ngẩng đầu đỡ ngực, tiếp tục nói, làm thế nào để trị quân? Quốc gia đại sự ở tế lễ và chinh chiến, binh lính là đại sự của quốc gia, không thể tùy tiện sử dụng, không thể khinh suất. Hạ quốc ta nhân khẩu không đến 400 vạn, động binh 3 vạn, cần phải có hơn 10 vạn người chuẩn bị, vận chuyển lương thảo cho 3 vạn người này. Hơn 10 vạn người không thể trồng trọt, dệt vải, lao động, cần phải có gần 100 vạn người nuôi sống hơn 10 vạn người này, cùng với 3 vạn đại quân. Nước ta bất quá chỉ có hơn 300 vạn nhân khẩu. Xuất binh một lần, cần phải có 1/3 nhân khẩu vì vậy mà lao lực. 1/3 nhân khẩu của quốc gia dùng cho việc này, thì thu nhập của quốc gia sẽ giảm đi 1/3. Thu nhập giảm 1/3, các khoản chi tiêu khác lại không thể giảm bớt, tất nhiên sẽ xuất hiện thiếu hụt. Thiếu hụt này làm thế nào bù đắp? Chỉ có thể phân bổ cho bách tính. Như vậy, gánh nặng của bách tính thiên hạ sẽ tăng hơn gấp bội. Bách tính ngày thường kiếm được chỉ đủ để lấp đầy cái bụng. Đột ngột gia tăng áp lực gấp đôi, sẽ có rất nhiều bách tính không thể sống nổi, hoặc là bỏ trốn lên núi, sang nước khác, hoặc là trở thành đạo tặc. Bách tính bỏ trốn thì thu nhập quốc gia tất nhiên sẽ giảm bớt. Thu nhập giảm bớt, hoặc là phải dừng những việc lớn đang tiến hành, hoặc là chỉ có thể tiếp tục gia tăng thuế. Nhưng bách tính vì thuế quá nặng mà bỏ trốn, giống như gia súc vì không có gì để sống mà rời bỏ đồng cỏ. Tiếp tục gia tăng thuế chính là con đường tự diệt. Lâu ngày như vậy, nước ắt sẽ diệt vong. Cho nên, binh lính là đại sự của quốc gia, không thể khinh suất sử dụng, không thể tùy tiện sử dụng. Trên đây chính là ngu kiến của ta. Công tử An nói xong, không người bái lạy. Trương Hàn Lâm ánh mắt thâm sâu nhìn công tử An, trong lòng vô cùng vui mừng. Công tử An còn xuất sắc hơn hắn ta dự tính. Quả thực là tay sai tốt nhất giúp hắn ta hoàn thành nhiệm vụ. Trương Hàn Lâm càng nhìn càng hài lòng, khoe miệng khẽ nhếch lên, cười lớn. Tiếng cười sảng khoái vang vọng trong phòng, mãi không dứt, khiến cho Trang Thất, Trang Sinh và những người khác khá kinh ngạc. Trang Sinh cảm thán nói, ta còn chưa từng thấy đại huynh cười vui vẻ như vậy. Những người trang thị khác đều gật đầu. Nghe thấy điều này, công tử An trong lòng vui mừng khôn xiết. Việc này xem ra đã thành công. Trương Hàn Lâm cười xong, hài lòng nói, công tử có tư chất đế vương, ta có ba đạo, có thể giúp công tử tạo dựng cơ nghiệp đế vương. Công tử có bằng lòng lắng nghe không? Trương Hàn Lâm nói đến đây, trong mắt tràn đầy ý cười ôn hòa, chỉ là trong ý cười đó lại có chút lạnh lẽo thấu xương. Ác danh vang dội. Thế nào là ác? Có người nói giết người là ác, có người nói cướp bóc là ác, có người nói lòng người là ác nhất. Tuy nhiên, trong mắt Trương Hàn Lâm, những cái gọi là ác này chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ. Cho dù là kẻ thích giết người nhất, có thể giết được mấy người? Nghìn người, vạn người, trăm vạn người, nghìn vạn người, có thể giết sạch thiên hạ không? Có thể giết sạch ngàn vạn đời sau không? Cho dù là kẻ ác nhất thiên hạ, có thể cướp bóc được mấy người? Cho dù là lòng người tà ác nhất thiên hạ, có thể làm hại được mấy người? Nghìn người, vạn người, trăm vạn người, những thứ này đều chỉ là tiểu ác. Cái ác thực sự là có thể giam cầm thiên hạ trong ngục tù, đoạn tuyệt gốc rễ của con cháu hậu thế, chuyển thừa ngàn năm vạn năm. Cái ác này mới xứng với danh xưng ác nhất. Loại ác này mới được gọi là đại ác. Mà cái đại ác này chính là chế độ. Thế nào là chế độ? Ý nghĩa cơ bản nhất của chế độ là yêu cầu mọi người cùng tuân theo quy trình làm việc hoặc chuẩn mực hành động. Ví dụ, chế độ chấm công của một công ty, quy định thời gian đi làm, tan ca, quy trình xin nghỉ phép, v.v. của nhân viên. Nhân viên cần phải căn cứ vào những quy tắc này để sắp xếp thời gian làm việc của mình, điều này có lợi cho việc đảm bảo sự vận hành bình thường của công ty. Từ góc độ xã hội rộng lớn hơn, chế độ cũng có thể là hệ thống chính trị, kinh tế, văn hóa, v.v. được hình thành trong một điều kiện lịch sử nhất định. Mà Trương Hàn Lâm muốn làm, chính là mượn tay Công Tử An, tạo ra một cái ngục tù giam cầm chúng sinh thiên hạ. Tạo ra một cái tội nghiệp có thể truyền thừa ngàn năm vạn năm. Một con quái vật tên là chế độ. Như vậy, mới xứng với ác nhất, mới xứng với ác danh vang dội. Chương 14. Cơ nghiệp bá đạo ba đạo. Công Tử An vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Cơ nghiệp đế vương. Từ xưa đến nay, có mấy người xứng với hai chữ đế vương? Cũng chỉ có Tam Hoàng Ngũ Đế thời xa xưa mới xứng với hai chữ đế vương. Ngay cả thiên tử Chu Thị của thiên hạ ngày nay cũng chỉ xưng vương mà thôi. Đế vương. Tim Công Tử An đập thình thịch, gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn ta khó có thể kiềm chế sự vui mừng trong lòng, vội vàng dập đầu nói, xin tiên sinh dạy ta. Trương Hàn Lâm khẽ gật đầu, châm chước nói, đạo thứ nhất gọi là đế đạo. Hành đế đạo để có được thiên hạ, phải mất mấy chục năm mới thấy được hiệu quả bước đầu, tích lũy phúc đức cho con cháu đời sau. Đạo thứ hai gọi là vương đạo. Hành vương đạo để có được thiên hạ, phải mất mười mấy năm mới thấy được hiệu quả bước đầu, mấy chục năm mới có chút thành tựu. Đạo thứ ba gọi là bá đạo. Hành bá đạo để có được thiên hạ, phải mất vài năm mới thấy được hiệu quả bước đầu, mười mấy năm mới có chút thành tựu. Công tử muốn chọn đạo nào? Công tử An gần như không do dự, quả quyết nói, đế đạo chủ tính cả đời, chỉ có thể tạo nền tảng cho con cháu đời sau. Đệ tử không muốn. Vương đạo mười mấy năm mới thấy được hiệu quả bước đầu, mấy chục năm mới có thể thành tựu, biến số quá lớn. Đệ tử không muốn. Bá đạo vài năm có thể thành tựu, mười mấy năm có thể thấy được hiệu quả bước đầu, đệ tử lúc còn sống có thể thấy được hạ quốc xưng bá thiên hạ. Đệ tử chọn bá đạo. Câu trả lời của Công tử An rất quả quyết, cũng nằm trong dự liệu của Trương Hàn Lâm. Trương Hàn Lâm nói, tốt, như vậy ta sẽ chuyển cho ngươi thuật bá đạo. Công tử An vui mừng dập đầu tạ ơn. Sau đó hắn ta hai mắt sáng quắc, đảo qua đám người, nói, các ngươi đi ra ngoài. Mọi người nghe vậy, trong lòng tuy vô cùng tò mò, nhưng cũng không dám làm trái ý họ, không người hành lễ, sau đó đứng dậy rời đi. Trong khoảnh khắc, trong phòng chỉ còn lại ba người: Trương Hàn Lâm, Công tử An, cùng với sử quan chuyên ghi chép lời nói hành động của đế vương Tả Sử Hạ Quốc. Một nam nhân trung niên thân hình gầy gò, nước da ngăm đen. Tuy Công tử An hiện tại còn chưa phải là Hạ Quốc quân chủ, nhưng đã là giám quốc của Hạ Quốc. Lời nói, hành động của hắn ta đại diện cho ý chí của quốc gia này. Ghi chép lời nói, hành động của đế vương để cho các đời đế vương sau này tham khảo, chính là ý nghĩa tồn tại của sử quan. Những người khác có thể rời đi, hắn ta không thể. Không những không thể rời đi, còn phải ghi chép lại những chuyện xảy ra ngày hôm nay, không sót một chữ. Cho dù trong đó có thể có những chuyện xấu xa của đế vương. Đây chính là ý nghĩa tồn tại của sử quan. Vì vậy, cho dù phải trả giá bằng mạng sống, cũng đáng giá. Ví dụ như hơn 100 năm trước, ở phía đông có một quốc gia, tên là Khang. Quốc quân Khang Quốc tư thông với vợ của Đại Thần Do, chuyện này bị Do biết được, Đại Thần Do đã bắn chết quốc quân. Vốn dĩ, chuyện này cũng coi như xong. Quốc quân tư thông với người khác bị giết, thật sự là chết cũng đáng. Nhưng Do sau khi bắn chết quốc quân, lại lo lắng chuyện này bị hậu thế biết được, ảnh hưởng đến hình tượng của mình, liền ép buộc sử quan sửa đổi chuyện này. Nhưng sử quan cương trực không a dua, không hề sợ hãi, ghi lại trong sử sách: Do giết vua của hắn ta. Do nhìn thấy ghi chép tức giận, lập tức giết chết sử quan. Trong thời đại này, chức quan là cha truyền con nối. Một người chết, con cháu hoặc người thân sẽ kế thừa. Em trai của sử quan kế thừa chức quan, phụ trách tiếp tục ghi chép đoạn lịch sử này. Do lại lần nữa ép buộc em trai của sử quan sửa sử. Em trai của sử quan nghe xong, thản nhiên ghi lại: Do giết vua của hắn ta. Do tức giận, lại giết chết em trai của sử quan. Sau đó, em trai thứ ba của sử quan kế thừa chức vụ này, do lại lần nữa ép buộc em trai thứ ba của sử quan sửa sử. Em trai thứ ba nghe xong, mặt không sợ hãi, ghi lại: Do giết vua của hắn ta. Do sợ hãi đến mức trợn mắt há hốc mồm, cuối cùng hoảng sợ bỏ đi. Chuyện này truyền ra ngoài, bị sử quan của các quốc gia khác biết được, vô cùng cảm động. Có sử quan của nước ngoài không ngại sống chết đến Hàn Quốc, tự mình khảo sát, đi lại chuyện này. Họ muốn nói cho Do biết, chuyện của thiên hạ đều biết. Cho dù Do có giết sạch sử quan của Hàn Quốc, nhưng sử quan nước ngoài như họ cũng tuyệt đối sẽ không cúi đầu. Cho nên cách đây hơn 100 năm, chuyện này vẫn lưu truyền trong thiên hạ, được sử quan thiên hạ ca tụng. Càng có nhiều sử quan coi đây là chuẩn mực suốt đời, mệnh có thể mất, sử không thể sai. Tả Sử Quỳ ngồi ở góc phòng, lặng lẽ ghi chép. Trang Thị nói, đạo trị quốc có ba cách. Công tử An chọn cách bá đạo. Trang Thị không nói, Công tử An cho lui mọi người. Tuy nhiên, bất luận là Trương Hàn Lâm hay là Công tử An, đều không chú ý đến sử quan. Trương Hàn Lâm suy nghĩ, giải thích, cái gọi là bá đạo chính là dựa vào thủ đoạn cứng rắn và quyền lực tuyệt đối để trị quốc. Câu trả lời trước đây của công tử rất tốt. Công tử đã hiểu rõ mối quan hệ giữa quốc gia và nhân dân, hiểu rõ mối quan hệ giữa vua và thần. Càng hiểu rõ đại sự của quốc gia, căn bản của quốc gia. Như vậy, có thể luyện tập bá đạo. Công tử An yên lặng suy ngẫm câu nói đầu tiên của Trương Hàn Lâm. Thủ đoạn cứng rắn, quyền lực tuyệt đối. Hắn ta dường như đã hiểu ra điều gì đó, nhưng lại không biết nên làm thế nào để đạt được tất cả những điều này. Nghe thấy những lời tiếp theo của Trương Hàn Lâm, không người bái lạy, xin tiên sinh dạy cho đệ tử bá đạo. Trương Hàn Lâm khẽ gật đầu, nói, muốn hành bá đạo, ta còn cần phải hỏi công tử một vấn đề. Công tử có từng nghĩ, thần dân thiên hạ vì sao phải bán mạng cho ngươi, vì sao phải trung thành với quân chủ? Sử quan nghe vậy, sắc mặt khẽ thay đổi, ngẩng đầu nhìn Trương Hàn Lâm một cái. Vấn đề này thật sự là nhạy cảm. Người này thật sự là to gan lớn mật. Hắn ta thầm đánh giá, nhưng vẫn ghi chép lại một cách trung thực. Trang Thị hỏi, thiên hạ sao lại phải liều chết vì quân thượng? Công tử An cũng bị vấn đề này làm cho khó xử. Phụ vương hắn ta tuy từ nhỏ đã dạy hắn ta đạo trị quốc, nhưng vấn đề này, công tử An chưa từng nghĩ đến, cũng chưa từng cân nhắc. Thần dân thiên hạ trung thành với quân thượng, không phải là chuyện đương nhiên sao? Quy tắc của thiên hạ chính là như vậy. Vua tôi cha con, đạm nên làm. Chỉ là công tử An muốn trả lời như vậy, nhưng lại nghĩ đến những vị vua bị bề tôi sát hại trong thiên hạ ngày nay. Nếu là chuyện đương nhiên, vì sao những vị vua này lại bị bề tôi làm phản, thậm chí chiếm đoạt cơ nghiệp quốc gia? Nếu chỉ là trường hợp cá biệt, cũng coi như xong. Nhưng thiên hạ ngày nay, phương đông mấy chục quốc gia, ít nhất 1/3 quân chủ có xuất thân không trong sạch, tổ tiên đều là kẻ làm phản vua. Đây không phải là trường hợp cá biệt, mà là hiện tượng phổ biến. Nhất định là có nguyên nhân gì đó. Vậy thì, là gì? Công tử An cúi đầu trầm tư, không đội vàng trả lời. Mãi cho đến hồi lâu, công tử An mới châm chước nói, thần dân thiên hạ bằng lòng liều chết vì quân chủ, hẳn là vì một chữ lợi. Có người vì quyền thế, có người vì tài phú, có người vì mỹ nhân, có người vì danh tiếng, có người vì an toàn, có người vì những thứ khác. Tuy sở cầu khác nhau, nhưng đều có thể quy về một chữ lợi. Họ có sở cầu, hơn nữa chỉ có quân chủ mới có thể thỏa mãn nhu cầu của họ ở mức độ lớn nhất, cho nên họ bằng lòng liều chết vì quân chủ. Sử quan hai mắt khẽ sáng lên, môi khẽ mấp máy, nhìn công tử An vẻ mặt có thêm vài phần kinh ngạc. Đây vẫn là công tử An ngỗ ngược trong ấn tượng của mình sao, lại có thể nói ra đạo lý như vậy. Sử quan vui mừng, vội vàng ghi chép. Công tử An nói, thần dân thiên hạ nguyện liều chết, chỉ vì lợi mà thôi. Trương Hàn Lâm nụ cười càng đậm, gật đầu nói, công tử nói rất hay. Thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi mà đến, thiên hạ xô bổ đều vì lợi mà đi. Công tử có thể hiểu được thiên hạ vì sao phải liều chết vì quân chủ, đã đủ tư cách trở thành một bá đạo chi quân. Công tử An khiêm tốn nói, nếu không phải tiên sinh dẫn dắt, đệ tử căn bản không nghĩ đến vấn đề này. Là tiên sinh khiến đệ tử ý thức được, làm vua, làm thế nào để sai khiến thiên hạ. Trương Hàn Lâm cười nói, công tử khiêm tốn rồi. Nhưng công tử có từng nghĩ, thiên hạ ngày nay, các quốc gia giống như từng đồng cỏ. Quốc quân các nước chính là chủ nhân của đồng cỏ. Là chủ nhân của đồng cỏ, họ lại đem trâu ngựa gia súc của đồng cỏ, ban thưởng cho các công khanh khác. Như vậy, thiên hạ vì sao nhất định phải liều chết vì công tử? Bọn họ chẳng lẽ không thể lựa chọn công khanh sao? Công tử An đồng tử co rút lại, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Đúng vậy. Quân chủ có lợi, cho nên có thể sai khiến thiên hạ. Nhưng quân chủ lại đem lợi của mình chia cho các công khanh khác. Như vậy, những công khanh này cũng có tư bản ngang vai ngang vế với quân chủ, có quyền lực sai khiến thiên hạ giống như vậy. Cái này, công tử An đột nhiên hiểu ra, Trương Hàn Lâm vì sao chỉ muốn 100 dặm Ân Sơn? Không phải vì hắn ta không hiểu sự phồn hoa của thiên hạ, không phải vì hắn ta không hiểu vinh hoa phú quý, chính là vì hắn ta hiểu. Hắn ta đã sớm nhìn thấy ngày hôm nay. Công tử An hít sâu một hơi, không người bái lạy, xin tiên sinh dạy ta bá đạo. Chương 15. Tham thiên hạ. Trương Hàn Lâm khẽ gật đầu, giơ tay lên nói, mời công tử đứng dậy. Cái gọi là bá đạo, trước hết phải tuân theo một hạch tâm. Công tử An đứng dậy, tò mò hỏi, dám hỏi tiên sinh, hạch tâm của bá đạo là gì? Lợi suất nhất khổng. Trương Hàn Lâm rõ ràng, hùng hồn đáp. Lợi ích chỉ từ một con đường. Công tử An trầm tư, nhưng nhất thời cũng không hiểu rõ ý nghĩa của lợi suất nhất khổng. Hắn ta nói, xin tiên sinh giảng giải, thế nào là lợi suất nhất khổng? Trương Hàn Lâm nói, thiên hạ sở dĩ bằng lòng liều chết vì quân chủ, là bởi vì quân chủ nắm giữ lợi ích. Quân chủ phân phong đất này, phân phong con dân, chính là chia cắt lợi ích của mình. Một quốc gia, nếu chư hầu công khanh đông đảo, kẻ sĩ có tài sẽ có thêm nhiều lựa chọn. Họ có lựa chọn, liền không thể thu hết nhân tài về dưới trướng quân chủ. Nhân tài của quân chủ ít đi, nhân tài của công khanh nhiều lên, công khanh sẽ lợi dụng những nhân tài này để khuyết trương thế lực của mình, từ đó nắm giữ thêm nhiều lợi ích. Lâu ngày như vậy, quốc gia tất nhiên sẽ đổi chủ. Công tử An nghe vậy, như bị sét đánh, cả người sững sờ, ánh mắt ngây dại, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Hồi lâu sau, hắn ta mới hoàn hồn, vỗ mạnh đùi, reo lên, hay. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Chẳng trách thiên hạ ngày nay, Chu Thiên Tử ngày càng suy yếu, chư hầu ngược lại ngày càng cường thịnh. Trong các nước chư hầu cũng đang dần trở nên yếu thế, công khanh ngược lại trở nên mạnh mẽ hơn. Chính là vì quốc quân đã đem lợi ích của một quốc gia phân tán ra ngoài. Lợi ích phân tán, kẻ sĩ có tài liền có lựa chọn, không nhất định phải liều chết vì quốc quân. Lâu ngày như vậy, quốc quân sao có thể không diệt vong? Ha ha ha, ta rốt cuộc đã hiểu rồi. Công tử An hơi có chút điên cuồng, liên tục gieo họ, dập đầu bái lạy, tiên sinh đại tài, đã giải khai mối nghi hoặc từ lâu trong lòng ta. Chỉ là, lại nên làm thế nào để giải quyết vấn đề này, làm được lợi suất nhất khổng? Trương Hàn Lâm nói, muốn làm được lợi suất nhất khổng, cần phải suy xét từ ba phương diện. Thứ nhất, quốc sách. Thứ hai, trị quan lại. Thứ ba, trị dân. Công tử An suy nghĩ, trị quan lại, trị dân, vẫn có thể hiểu được. Cũng có thể đoán được mối quan hệ giữa những điều này và lợi suất nhất khổng. Nhưng quốc sách, hắn ta suy nghĩ nói, xin tiên sinh nói rõ. Trương Hàn Lâm nói, thiên hạ ngày nay, các quốc gia vẫn lấy phân phong làm chủ. Quốc quân đem đất đai con dân phân cho các công tử để nuôi dưỡng con cháu, nắm giữ quốc gia. Nhưng công tử đời này, con cháu năm đời sau, với quốc quân năm đời sau còn có bao nhiêu liên hệ, bao nhiêu thân tình có thể nói? Nếu đã không có thân tình có thể nói, mục đích củng cố lãnh thổ tự nhiên cũng không còn tồn tại. Nếu con cháu công tử lớn mạnh, ngược lại có thể uy hiếp đến an toàn của quốc quân. Công tử An liên tục gật đầu. Những chuyện như vậy, nhiều không kể xiết. Không nói lâu xa, chỉ nói Chu thị thiên hạ này, năm xưa chẳng phải cũng phân phong cho con cháu trong tông tộc đến các nơi lập quốc. Kết quả thì sao? Mấy trăm năm trôi qua, còn mẹ nó quan tâm đến Chu thị thiên tử nữa không? Khiến lao tử không vui, hôm nay liền chạy đến đánh ngươi một trận. Trương Hàn Lâm tiếp tục nói, cho nên muốn lợi suất nhất khổng, chuyện phân phòng không thể làm nữa, chỉ có thực hiện quận huyện chế, dùng quan lại cai trị địa phương, quân chủ mới có thể tham thiên hạ chi lợi vu nhất nhân, chiếm hết lợi ích thiên hạ về một người, sinh tử vinh nhục của quan lại đều nằm trong tay quân chủ, như vậy mới có thể xưng là bá chủ. Công tử An đông nhiên tỉnh ngộ, vui mừng tột độ, không người bái lạy, tiên sinh nói rất có lý. Lấy quận huyện thay phân phong, sẽ không còn quốc gia trong quốc gia, không còn công khanh có thể chia cắt lợi ích của quân chủ. Như vậy, lợi ích thiên hạ quy về một mình quân chủ. Lợi suất nhất khổng, hay không thể tả. Trương Hàn Lâm khẽ lắc đầu, lợi suất nhất khổng, há lại đơn giản như vậy. Đây chỉ là quốc sách cơ bản, tạo nền tảng cho lợi suất nhất khổng, tạm thời làm chậm việc lợi ích của quốc quân bị chia cắt. Công tử An nghe vậy, không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. A, hắn ta kinh ngạc vô cùng. Cao diệu thuật như vậy, lại chỉ là nền tảng, không phải là hạch tâm của lợi suất nhất khổng. Điều này, công tử An vừa vui mừng, lại có chút hồi hộp, khẩn thiết hỏi, xin tiên sinh dạy ta, sau khi tạo dựng nền tảng, lại nên làm thế nào để đạt được lợi suất nhất khổng? Trương Hàn Lâm nói, muốn thực hiện sách lược lợi suất nhất khổng, trọng điểm là ở trị quan lại, trị dân. Giống như công tử đã nói trước đó, thiên hạ liều chết vì quân chủ, là vì muốn có được lợi ích từ quân chủ. Tài phú, mỹ nhân, lương thực, danh vọng, vờ phàm là có được từ quân chủ, đều có thể gọi là lợi. Công tử An liên tục gật đầu, càng thêm mong chờ. Trương Hàn Lâm chuyển chủ đề, nhấn mạnh, nhưng thiên hạ vì sao nhất định phải liều chết vì quân chủ? Công tử An nghe vậy, nói, đúng vậy, kẻ sĩ có tài trong thiên hạ cũng có thể lựa chọn công khanh. Trương Hàn Lâm khẽ lắc đầu, không phải vậy. Kẻ sĩ có tài trong thiên hạ, hiểu được hướng chạy của tài phú thế gian, hoàn toàn có thể tự mình chiếm lấy tài phú. Vì sao nhất định phải lựa chọn quân chủ, hoặc là công khanh, liều chết vì người khác? Công tử An bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay nói, ý tiên sinh là thương nhân. Thiên hạ ngày nay, thương nhân đông đảo, thương nhân lớn có danh có tiếng cũng không ít. Bọn họ thông qua kinh doanh để kiếm lợi nhuận khổng lồ, sau đó đem những lợi nhuận khổng lồ này chuyển hóa thành đất đai, nô lệ, vờ tài nguyên, do đó đã hình thành các hào tộc ở các địa phương. Trương Hàn Lâm gật đầu cười nói, không sai. Trên đời này, người thông minh rất nhiều. Họ hiểu được hướng chạy của tài phú, hiểu được làm thế nào để dựa vào kinh doanh để kiếm tiền, hiểu được làm thế nào để sử dụng tiền trong tay để kiếm nhiều tiền hơn. Những người này, tuy không phải là quân chủ, không phải là công khanh, nhưng cũng nắm giữ lợi ích của một quốc gia, nắm giữ quyền phân phối tài phú thiên hạ. Bách tính bình thường hoàn toàn có thể làm nô lệ cho thương nhân, liều chết vì thương nhân. Như vậy, quyền lực của quốc quân lại bị phân tán. Công tử An liên tục gật đầu, vui mừng nói, vẫn là tiên sinh suy xét chu toàn. Nếu không phải tiên sinh nhắc nhở, ta còn chưa từng nghĩ đến người thông minh chân chính có thể dựa vào tài học kinh doanh, từ đó nắm giữ lượng lớn lợi ích. Cho nên, phải đàn áp thương nhân. Công tử An nói đến đây, chờ mong nhìn về phía Trương Hàn Lâm, giống như học sinh chờ đợi được khen ngợi. Trương Hàn Lâm mỉm cười, không sai. Muốn lợi suất nhất khổng, còn phải đàn áp thương nhân. Nhưng quốc gia không thể không có thương nhân, không có thương nhân thì hàng hóa không thông, thiên hạ tất nhiên đại loạn. Đàn áp thương nhân, chủ yếu là đàn áp tư thương. Đồng thời với việc đàn áp tư thương, cũng phải hỗ trợ quan thương. Lấy quan thương áp chế tư thương, lâu ngày như vậy, tư thương cho dù không diệt, cũng khó mà thành khí. Công tử An hít sâu một hơi, hai mắt trợn tròn, kích động nói, hay, tiên sinh thủ đoạn này, quá hay. Như vậy, liền tuyệt đường tự làm giàu của kẻ sĩ có tài trong thiên hạ. Khiến họ hiểu rõ, muốn có được tài phú, mỹ nhân, danh vọng, chỉ có thể đầu quân dưới trướng quốc quân, trở thành một quan lại, liều chết vì quốc quân. Như vậy, nhân tài dưới trướng quốc quân sẽ ngày càng nhiều. Lợi suất nhất khổng, không chỉ là đất đai, tài phú, mà còn là nhân tài. Ha ha ha, tiên sinh quả nhiên là thần nhân. Công tử An hồi tưởng lại mấy đoạn vừa rồi của Trương Hàn Lâm, càng nghĩ càng kích động, càng nghĩ càng hưng phấn. Nếu làm như vậy, quốc quân sẽ tham thiên hạ chi lợi vu nhất thân. Như vậy, chẳng phải là không còn bị chế ước. Muốn làm gì, liền có thể làm đấy. Thật sự có thể gọi là bá đạo. Bá đạo. Công tử An nghiền ngẫm một lúc, kích động nói, tiên sinh hẳn là còn chưa nói xong. Đoạn tuyệt con đường tự làm giàu của thiên hạ, khiến thiên hạ không thể không liều chết vì quốc quân. Ừm, điều này có thể nói thuộc về trị dân, cũng có thể nói thuộc về trị quan lại. Xin tiên sinh chỉ giáo, sau khi có được nhân tài thiên hạ, lại nên trị quốc, trị dân, trị quan lại như thế nào? Trương Hàn Lâm khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, công tử nói còn quá sớm. Tư thương chỉ là thủ đoạn hạn chế người thông minh thu được tài phú, khiến họ không thể không liều chết vì quân chủ. Nhưng thiên hạ chúng sinh, người thông minh chỉ là số ít, tuyệt đại đa số người chỉ giống như trâu ngựa gia súc, làm lụng vất vả cả ngày, cũng chỉ vì ba bữa cơm no bụng, vì quần áo ấm che thân, vì một mái nhà che mưa che nắng. Bọn họ vì sao phải liều chết vì quân chủ? Công tử có từng nghĩ tới? Công tử An nghe vậy, nhíu mày trầm tư hồi lâu. Nhưng hắn ta đã từng tiếp xúc với quân quý, đã từng tiếp xúc với thương nhân, đã từng tiếp xúc với du hiệp. Duy chỉ đối với cái gọi là chúng sinh, tư liệu sản xuất quan trọng nhất của đế quốc, tài phú quan trọng nhất để quốc gia kế thừa, chúng sinh không có bao nhiêu hiểu biết. Chương 16. Chúng ta là người có thể diện một lúc lâu sau, công tử An mới trầm tư, nói, thần dân thiên hạ hẳn là sợ hãi binh lính của quốc quân, sợ hãi đao binh của quốc quân. Cũng chính vì vậy, họ không thể không hàng năm nộp cho quốc quân lượng lớn thuế. Trương Hàn Lâm mỉm cười nói, công tử nói rất đúng. Thiên hạ sở dĩ bằng lòng nộp các loại thuế cho quốc quân, là bởi vì sức mạnh của họ quá yếu, không thể chống lại quốc quân. Cho nên mới không thể không đem tài sản mình tạo ra giao cho quốc quân. Nhưng, công tử thử nghĩ xem, thiên hạ ngày ngày, năm này qua năm khác, không thể không đem tài sản mình sản xuất ra giao cho quốc quân, liệu có lòng oán hận hay không? Mỗi lần họ làm việc, có nghĩ đến việc quốc quân không cần làm gì, lại ngang nhiên cướp đoạt phần lớn tài sản của họ hay không? Mỗi lần họ nhìn thấy những cung điện cao lớn, nhìn thấy những nữ nhân xinh đẹp, nhìn thấy những y phục sang trọng, có nghĩ đến những thứ này đều là do quốc quân cướp đoạt tài sản của họ hay không? Công tử An nghe đến đây, mồ hôi đã túa ra như tắm. Hắn ta lau mồ hôi trên trán, không biết nên trả lời thế nào, cũng không biết có nên trả lời hay không. Vấn đề này quá nhạy cảm rồi, nhạy cảm đến công tử An thậm chí còn muốn dừng cuộc nói chuyện này lại. Ngay cả sử quan ghi chép cũng sắc mặt trắng bệnh, tay phải run rẩy, nhưng hắn ta vẫn trung thực ghi lại câu hỏi của Trương Hàn Lâm và chờ đợi câu trả lời của công tử An. Công tử An trầm mặc hồi lâu, cười khổ nói: "Tiên sinh, những lời này thật sự là to gan, nhưng những gì tiên sinh nói đều là sự thật. Quốc quân cướp đoạt tài sản của bách tính sao có thể không có chút oán hận nào? Khi phụ vương còn khỏe, thường dạy ta, tài sản của vương thất lấy từ dân gian. Nhưng tài phú của dân gian không phải là vô tận, nếu không thể nắm giữ chừng mực, sẽ khiến thiên hạ rối loạn, dân chúng lầm than, thậm chí quốc gia nghiêng đổ. Cho nên, làm việc lớn, trước hết phải đo lường sức dân, trong nước có ủng hộ việc lớn như vậy hay không?" Trương Hàn Lâm mỉm cười nói: "Công tử có thể thẳng thắn nói ra, đã là có khí tượng đế vương. Như vậy, ta sẽ truyền cho công tử điểm quan trọng nhất của lợi suất nhất khổng. Chỉ có làm được điều này, mới có thể coi là thực sự lợi suất nhất khổng." Công tử An nghe vậy, nhất thời vui mừng khôn xiết, chút oán trách vừa rồi trong nháy mắt bị ném ra sau đầu. Hắn ta lòng tràn đầy phân chấn, lại cảm thấy khó tin. Những lời vừa rồi của Trương Hàn Lâm đã có thể coi là đại đạo trị quốc, nhưng lại vẫn không phải là điểm quan trọng nhất. Công tử An càng nghĩ càng kích động, không người bái lạy, cúi rạp người trên mặt đất, trịnh trọng nói: "Xin tiên sinh dạy ta." Trương Hàn Lâm nói: "Lợi suất nhất khổng, trọng tại trị dân. Trị dân, trọng tại khiến thiên hạ cam tâm tình nguyện vì quốc quân mà sử dụng, cam làm chó săn lương khuyển của quốc quân, làm thần thiếp tiện nhân." Công tử An nghe răng trợn mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cam tâm tình nguyện? Điều này sao có thể? Quốc quân cướp đoạt bách tính, dùng tài sản của bách tính để làm giàu cho bản thân. Cái này khiến bách tính cam tâm tình nguyện? Quá hoang đường rồi. Cho dù là thần tiên đến, chỉ sợ cũng không thể làm được. Công tử An nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, vẫn không thể nghĩ ra, chuyện lớn như vậy, làm sao có thể khiến bách tính tự nguyện? Tuy không hiểu, nhưng hắn ta tin tưởng Trương Hàn Lâm. Không phải gì khác, Trương Hàn Lâm đã dùng thực lực chứng minh, hắn ta tuyệt đối không phải người phạm. Công tử An châm trước nói: "Tiên sinh nói, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nếu có thể khiến bách tính cam tâm tình nguyện làm chó săn lương khuyển cho quốc quân, đó là kế sách trị quốc đủ để lưu truyền ngàn đời bản thế. Chỉ riêng điểm này, tiên sinh đã có thể xưng thánh." Trương Hàn Lâm thản nhiên cười cười: "Xưng thánh? Đó thì đã sao? Ta Trương Hàn Lâm đời này, há lại dừng bước ở cái gọi là thánh nhân phàm gian?" Trương Hàn Lâm thản nhiên nói: "Hậu thế đánh giá thế nào, với ta mà nói không quan trọng. Công tử hay lắng nghe." "Vâng." Công tử An đáp một tiếng, nghiêm chỉnh ngồi ngay ngắn, toàn thân chú ý lắng nghe. Trương Hàn Lâm nói: "Công tử trước đó từng nói, thiên hạ bằng lòng liều chết vì quân chủ, là bởi vì muốn có được lợi ích từ quân chủ. Cho nên, quân chủ muốn khiến thiên hạ liều chết, cũng là cùng lý. Quốc gia có lương thực dự trữ 10 năm, mà lương thực của nhân dân còn không đủ ăn, nhân dân liền muốn dùng kỹ năng của mình cầu xin quân chủ ban thưởng. Quốc quân có lượng lớn tài phú, mà chi dùng của nhân dân còn không đủ, nhân dân liền muốn dùng sự nghiệp của mình đổi lấy tiền bạc của quân chủ. Cho nên quốc quân có thể khống chế lương thực, nắm giữ tiền tệ, dựa vào lợi ích của quốc gia để khống chế sự thiếu hụt của dân gian, nhân dân liền không thể không phụ thuộc vào quân chủ. Lương thực là chủ tệ sinh mệnh của nhân dân, tiền tệ là phương tiện giao dịch của nhân dân. Cho nên, quân chủ nắm giữ phương tiện lưu thông của họ, để khống chế lương thực chủ tệ sinh mệnh của họ, có thể sử dụng sức dân ở mức độ lớn nhất." Công tử An nghiêm túc suy nghĩ, gật đầu tán thưởng: "Tiên sinh nói rất hay. Nhưng muốn hoàn toàn khống chế lương thực, nắm giữ tiền tệ, khó khăn biết bao. Thiên hạ nơi sản xuất lương thực đông đảo, cho dù là ngàn vạn quân lại, cũng không thể tra xét hết sản lượng lương thực của thiên hạ. Không tra xét rõ ràng sản lượng, muốn khống chế thì quá khó rồi." Trương Hàn Lâm thản nhiên nói: "Công tử hồ đồ rồi. Thứ bách tính cần, không chỉ có lương thực, tiền tệ, còn có muối, đồng, sắt. Không có muối, bách tính ắt chết. Không có đồng, sắt, nông dân không thể cày ruộng, thợ thủ công không thể làm việc, nữ nhân không thể may vá. Muối và sắt khác với lương thực, cần phải khai thác từ khoáng sản. Quốc quân không thể hoàn toàn khống chế lương thực, chẳng lẽ còn không thể khống chế khoáng sản muối, sắt sao?" Công tử An hai mắt sáng ngời, vui mừng nói: "Ha ha ha, tiên sinh diệu kế. Muối, sắt, ha ha ha. Không sai, tiên sinh nói rất đúng. Muối của Hạ Quốc ta, 7 phần 10 là từ mỏ muối Nam Sơn. Sắt của Hạ Quốc ta, 9 phần 10 là từ Lỗ Sơn, Hợp Sơn. Muốn khống chế muối, sắt trong nước, dễ như trở bàn tay. Còn như muối, sắt vận chuyển từ nước ngoài đến, càng đơn giản. Chỉ cần tăng thuế quan, muốn họ bán giá nào, vẫn là do quốc quân làm chủ." Trương Hàn Lâm mỉm cười nói: "Công tử đã hiểu rồi. Đây chính là việc ta muốn nói với công tử. Trước đây quốc quân trực tiếp cướp đoạt lương thực, vải vóc, vờ từ bách tính. Cách làm này, rất thô bỉ, có khác gì cường đạo." Công tử An mặt đầy xấu hổ, nhìn trái nhìn phải, không dám đối mặt với Trương Hàn Lâm. Ngài nói những lời này, thật sự là quá mất mặt rồi. Chúng ta tuy làm việc của cường đạo, nhưng chúng ta là quý tộc, là thể diện của một quốc gia." Công tử An thầm nghĩ, nhưng nghe thấy lời của Trương Hàn Lâm, lại không nhịn được tò mò hỏi: "Theo ý của tiên sinh, làm thế nào để việc này trở nên đường hoàng?" Trương Hàn Lâm thản nhiên nói: "Đem thuế ẩn giấu trong giá cả, lũ đoạn sản lượng của những thứ này. Ví dụ như muối, sắt, trước đây 1 văn, liền tăng lên 10 văn. Trước đây 3 văn, liền tăng lên 30 văn. Muối, sắc là vật phẩm không thể thiếu của mỗi người, quân chủ thu được gấp 10 lần trước đây. Như vậy, bách tính chỉ biết giá cả tăng vọt, lại không biết tài sản chạy về đâu, oán hận thương nhân thấu xương, lại không oán hận quân chủ. Quân chủ có được tài phú, hoàn toàn có thể bãi bỏ thuế lương thực, thuế nhân đinh, khiến bách tính tưởng rằng thánh quân tại thế, cảm động đến rơi nước mắt. Lấy đi một cách vô hình, dân sẽ không giận. Công tử cho rằng, đúng không? Công tử An trợn mắt há hốc mồm, đại não gần như muốn chết máy. Hắn ta chưa từng nghĩ tới, thì ra chuyện cướp bóc còn có thể làm một cách đường hoàng như vậy. Nếu theo tư duy của Trương Hàn Lâm, chúng ta cướp bóc thiên hạ, bọn họ còn phải cảm tạ chúng ta. Cảm tạ chúng ta thánh quân, nhân quân. Ta. Công tử An nghiêm túc, cẩn thận hồi tưởng lại hồi lâu. Đem từng câu từng chữ Trương Hàn Lâm nói, đều suy ngẫm đi suy ngẫm lại trong đầu, nhưng vẫn không thể tìm ra sơ hở. Đem thuế ẩn giấu trong giá cả, không lộ ra ngoài, cái này quá tuyệt vời rồi. Công tử An tâm phục khẩu phục, không người bái lạy, tiên sinh nói, đủ để lưu truyền ngàn đời bản thế, là thánh điện trị quốc. Lợi suất nhất hồng, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Trương Hàn Lâm không hề dao động, mảy may không hề tiêu ngạo vì sự tân bút của công tử An. Hắn ta liếc nhìn công tử An, thản nhiên nói, như vậy, đã đủ rồi sao? Công tử An nhất thời ngây ngẩn cả người. Cái này, còn chưa đủ sao? Chương 17. Thuật ngữ dân, thánh kinh bảo điện bột một tiếng vang nhẹ, phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng. Là sử quan vì quá mức căng thẳng, kích động, làm rơi con dao khắc trong tay xuống đất. Hắn ta sợ hãi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội vàng túi người nhặt con dao khắc lên, sau đó hai mắt nhìn chằm chằm Trương Hàn Lâm, như nhìn thấy quỷ thần. Cả đời này, hắn ta đã gặp qua rất nhiều người thông minh, rất nhiều nhân tài kết xuất, nhưng chưa từng có một ai khiến hắn ta sợ hãi như vậy. Đúng vậy, sợ hãi. Hắn ta nhìn Trương Hàn Lâm, trong lòng cảm thấy sợ hãi. Không phải vì thực lực của Trương Hàn Lâm, mà là thủ đoạn này. Hắn ta đã biến cướp bóc thành nghệ thuật. Hắn ta đã biến tác gác thành chính nghĩa. Hắn ta đã biến bức hại thành nhân sủng. Hắn ta không phải người. Sử quan liếc nhìn Trương Hàn Lâm một cái, vội vàng cúi đầu, sợ bị Trương Hàn Lâm chú ý mà động tác nhỏ của sử quan không bị công tử An phát hiện. Hắn ta ngây người hồi lâu, mới không dám tin nói, tiên sinh còn có diệu kế. Trương Hàn Lâm khẽ cười nói, tự nhiên là còn. Công tử có muốn nghe tiếp không? Muốn, muốn. Công tử An kích động liên tục gật đầu, hận không thể dập đầu với Trương Hàn Lâm một cái. Ngài thật sự là cha ruột của ta. Trương Hàn Lâm nói, trị dân, có hai sách lược, nam thuật. Một, biên hộ tề dân. Phàm là hộ khẩu do quốc quân khống chế đều phải ghi chép đầy đủ họ tên, tuổi tác, quê quán, thân phận, tướng mạo, tình hình tài sản, v.v. Đây gọi là biên hộ. Như vậy, quốc quân mới có thể biết rõ mình có bao nhiêu tài sản. Tề dân, phế bỏ quý tộc, trưởng lão, tộc trưởng, v.v. những lãnh tụ địa phương vốn có dưới thể chế phong kiến, tất cả mọi người đều trở thành thần dân của quốc quân. Cưỡng chế giải tán, đánh tan thế lực tông tộc vốn có, phân tán con dân trong tông tộc ra các nơi. Như vậy, bách tính cho dù gặp phải khó khăn, cũng không thể tụ tập, uy hiếp sự thống trị của quân chủ. Thông qua phương thức này, quân chủ có thể khống chế nguồn nhân lực hiệu quả hơn, tăng cường quản lý nhân dân, đảm bảo nguồn thu thuế và sự ổn định của chính quyền. Cũng có thể thông qua biên hộ tề dân, xác định các loại thuế, lao dịch, binh dịch, v.v. ở các địa phương. 2. Trọng nông nữ thương. Chú trọng quản lý bách tính, tăng cường áp bức đối với tư thương, hỗ trợ quan thương mở rộng. Lợi suất nhất hồng mới có thể khiến kẻ sĩ có học trong thiên hạ vì lợi, tụ tập dưới trướng quân chủ, vì sự nghiệp của quân chủ mà vứt bỏ đầu rơi máu chảy. Công tử An liên tục gật đầu, khen ngợi, biên hộ tề dân, trọng nông nữ thương. Tiên sinh diệu kế. Có hai sách lược này, sao lo quốc gia không hưng thịnh? Trương Hàn Lâm khẽ lắc đầu, nói, có hai sách lược này, vẫn chưa đủ. Còn cần phải kết hợp với năm thuật, mới là đạo lâu dài. Công tử An mong đợi nói, xin tiên sinh truyền cho ta năm thuật. Trương Hàn Lâm châm chước nói, năm thuật này, ta gọi là ngự dân ngũ thuật. Năm thuật đó là, ngũ dân, nhược dân, bị dân, nhục dân, bần dân. Công tử An cao mày, lặp lại. Ngũ dân, nhược dân, bị dân, nhục dân, bần dân. Hắn ta suy nghĩ, dường như có chút hiểu ra, nhưng lại không hiểu rõ ràng. Rất rõ ràng. Có một loại, cảm giác mơ hồ. Công tử An lặp đi lặp lại mấy lần, vẫn không hiểu được hạch tâm của năm thuật là gì, không người bái lạy, xin tiên sinh giải hoặc cho ta, thế nào là ngũ dân, nhược dân, bị dân, nhục dân, bần dân. Trương Hàn Lâm lạnh lùng nói. Cái gọi là ngũ dân, chính là phải nhấn mạnh thống nhất tư tưởng, lũng đoạn hình thái ý thức đối với bách tính thiên hạ, thao túng tư tưởng của họ. Cấm tuyệt bách gia học vấn, cấm tuyệt kẻ sĩ du học các nơi. Bách tính không có gì để học, chỉ có thể túi mình trên ruộng đồng. Tư tưởng của bách tính thống nhất, dễ bề thống trị, khiến họ trở thành những người dân ngoan ngoãn, không có tư tưởng độc lập, mặc cho quân chủ sai khiến. Cái gọi là nhược dân, tài sản của quốc quân lấy từ bách tính. Dấu thuế trong giá cả tuy có thể che giấu nhất thời, nhưng không giấu được người thông minh. Quốc gia và bách tính là mối quan hệ đối lập. Bách tính cường đại, quốc gia muốn cướp đoạt bách tính sẽ trở nên khó khăn. Dân nhược thì nước mạnh thì dân nhược, đạo trị quốc, quốc ở nhược dân. Hạn chế vũ khí của bách tính, hạn chế sự tụ tập của bách tính, hạn chế sự phát sinh của tông tộc, hạn chế sự di dân của bách tính, hạn chế sự học tập của bách tính, đều là kế sách nhược dân. Chỉ có khiến nhân dân ngu muội rốt nát, chất phát trung hậu, nhân dân mới không dễ kết thành lực lượng cường đại để chống lại quốc gia và quân chủ, quốc gia sẽ dễ dàng cai trị, địa vị của quân chủ cũng sẽ càng thêm vững chắc. Cái gọi là bị dân, chính là phải vì dân tìm việc, khiến họ mệt mỏi, không được nghỉ ngơi, không dành lo chuyện khác. Việc nông chịu hạn chế bởi mùa vụ, ngày đêm, thời tiết, cuối cùng vẫn sẽ khiến bách tính có lúc nhàn rỗi. có lúc nhàn rỗi, họ sẽ suy nghĩ sẽ hiểu rõ đạo lý, sự thống trị của quân chủ sẽ lung lay. Phải thông qua việc khiến bách tính không ngừng chinh chiến, phục dịch, vờ bị cuộc sống buôn ba lao lực, tiêu hao thể lực và tinh lực của họ, khiến họ không có thời gian và tinh lực để suy nghĩ những chuyện khác, từ đó dễ bề thống trị. Cái gọi là nhục dân, chính là khiến bách tính không có tự tôn, tự tin, xúi dục họ tố cáo lẫn nhau, khiến bách tính sống trong bầu không khí sợ hãi mỗi ngày. Có thể trọng hình phạt, lấy liên tọa khiến bách tính hại lẫn nhau, không tin tưởng lẫn nhau. Bách tính bị nhục thì coi trọng tước vị, yếu đuối thì tôn sùng quan lại, nghèo khó thì coi trọng ban thưởng. Lấy hình phạt trị dân, thì dân thích sử dụng; lấy ban thưởng động viên dân, thì dân coi nhẹ cái chết. Thông qua sỉ nhục bách tính, khiến họ biết rằng giữa trời đất chỉ có làm quan mới được coi là người, chỉ có làm quan mới có được tài phú, địa vị, danh lợi, tất cả những gì họ khao khát. Chỉ có như vậy, họ mới tôn sùng quan phủ và tước vị, từ đó phục tùng sự thống trị tốt hơn. Cái gọi là bần dân, bách tính nếu có tiền, có tài sản, sẽ khó bị sai khiến. Nhà có thừa lương thực, thì lười nhác, khiến nhân dân dãy rủa trên ranh giới nghèo khó, khiến họ vì sinh tồn mà bôn ba, không rảnh lo chuyện khác, chỉ có thể dựa vào quốc gia, như vậy quốc gia mới có thể khống chế dân chúng tốt hơn. Có năm thuật này, công tử cho rằng thế nào? Công tử An há hốc mồm, ngây mẩn cả người. Ngự dân ngũ thuật, ngu dân, nhược dân, bị dân, nhục dân, bần dân. Hay, quá hay. Như vậy, bách tính ngoại trừ làm quan, không còn con đường nào khác, chỉ có thể đời đời kiếp kiếp làm nô tài của con lại. Thủ đoạn vĩ đại biết bao, thủ đoạn cao minh biết bao. Công tử An càng nghĩ càng kích động, càng nghĩ càng vui mừng, càng nghĩ càng hưng phấn. Hắn ta không nhịn được khóc nói, hắn không thể sớm quen biết tiên sinh. Hôm nay nghe tiên sinh nói mở mang đầu óc, mới biết thánh điện trị quốc trị dân. Công tử An sau một hồi cảm khái, chỉnh trang lại y phục, vì trước mặt Trương Hàn Lâm, dập đầu nói, tiên sinh hôm nay bàn cho thánh kinh, là kế sách tốt để hạ quốc ta lưu truyền ngàn đời bản thế. Thứ nay về sau, trọng nông nước thương, lợi suất nhất khổng. Ngự dân ngũ thuật, treo cao trên xà nhà. An không có gì báo đáp, xin tiên sinh nhận của ta đại lễ. Nói xong, hắn ta dập đầu năm bóc sát đất, ba lần khấu đầu. Đây là lễ tiết cao nhất khi tế tổ, đối đãi với tổ tiên. Sử quan sắc mặt trắng bệnh, tay phải run rẩy ghi lại cảnh tượng trước mắt, trong đầu cuộn cuộn, toàn là những lời vừa rồi của Trương Hàn Lâm. Trang thị nói ngự dân ngũ thuật, ngu dân, nhược dân, bị dân, nhục dân, bần dân. Công tử An nghe xong, nước mắt tuôn rơi, lấy đại lễ khấu đầu. Trương Hàn Lâm thản nhiên nhận lễ của công tử An, đứng dậy nói, phép này chẳng qua chỉ là tiểu đạo, có thể dùng nhất thời, nhưng vẫn chưa hoàn mỹ, còn nhiều chỗ thiếu sót. Bất quá, cũng không có gì đáng ngại. Trương Hàn Lâm nghĩ đến những diệu kế kinh điển của hậu thế, đối với sự kích động của công tử An, có thể hiểu, nhưng không để ý những thủ đoạn thô ráp này ở hậu thế, đều là những thứ lôi thời rồi. Những chiêu trò của hậu thế càng tinh diệu hơn, cũng càng ẩn giấu hơn. Bất quá, những thủ đoạn này, bộ chế độ này, dùng để hoàn thành nhiệm vụ của Thiên Ma Tông, đã đủ rồi. Công tử An nghe xong mồ hôi chảy ròng ròng, lại càng thêm mong đợi. Những thứ này, còn chỉ là tiểu đạo. Kế sách tốt như vậy, đủ để lưu truyền ngàn thu và thế. Cái này, cái này. Tiên sinh chẳng lẽ thật sự là thần nhân? Công tử An lẩm bẩm, trong kính nể lại có chút sợ hãi. Đại tài như vậy, thật sự có thể vì mình mà sử dụng sao? Chương 18. Hẹn ước bá chủ, tin gấp từ Bắc Cương một đêm này, rất dài. Trương Hàn Lâm cùng công tử An trò chuyện suốt cả một đêm. Lấy lợi suất nhất khổng, trọng nông nữ thương, biên hộ thế dân, ngự dân ngũ thuật, vờ làm hệ tâm, từ phát triển vĩ mô của quốc gia đến phát triển cá thể, trình bày rõ ràng những chính sách này nên thực hiện như thế nào. Để ghi chép lại cuộc đối thoại của họ, đã phải tăng thêm 3 vị sự quan, tổng cộng sáng tác ra 38 quyển thẻ tre. Mãi cho đến khi chân trời lộ ra ánh sáng mờ nhạt, công tử An mới không chống đỡ được sự mệt mỏi của cơ thể. Hắn ta ngáp dài, rủi rủi đôi mắt đỏ ngầu, nhìn về phía Trương Hàn Lâm ánh mắt tràn đầy kính sợ, cùng với vẻ vui mừng khó có thể kiềm chế, cảm khái nói, hôm nay một lời của tiên sinh, còn hơn cả 10 năm học tập trước đây. Tiên sinh đối với ta, tuy không có danh nghĩa thầy trò, nhưng trên thực tế lại có thực tế thầy trò, xin tiên sinh nhận của ta một lạy. Công tử An gắng gượng cơ thể mệt mỏi, đứng dậy sau đó chắp tay hướng về phía Trương Hàn Lâm bái ba lạy. Ba lạy này là lễ thầy trò. Ba lạy này, thật tâm thật ý trải qua một đêm nói chuyện này, công tử An kết hợp với kinh nghiệm trước đây của bản thân, đối với đạo trị quốc, trị quan lại, trị dân, có sự đề cao vượt bậc. Rất nhiều nghi hoặc trước đây không thể giải đáp, ví dụ như Chu thị thiên hạ phân phong thiên hạ, vì sao chư hầu thiên hạ đều phản bội? Vì sao chư hầu lập quốc mấy trăm năm lại bị công khanh phản bội? Căn nguyên của thiên hạ tranh chấp không ngừng là gì? Quan hệ giữa quốc quân và công khanh rốt cuộc là gì? Quan hệ giữa quốc quân và bách tính rốt cuộc là gì? Làm thế nào để sai khiến thiên hạ liều chết vì quốc quân? Làm thế nào để xây dựng một chế độ khống chế thiên hạ, khiến thiên hạ trở thành nô lệ của quân chủ? Những nghi hoặc như vậy, những gì đạt được trong đêm nay vượt xa những gì công tử An đã thấy và học được trong hơn 20 năm qua. Hành lễ xong, công tử An đứng dậy. Hắn ta đứng trước mặt Trương Hàn Lâm, nhìn khuôn mặt non nớt trước mắt, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Luận về tuổi tác, bản thân mình lớn hơn đối phương hơn 10 tuổi, nhưng trước mặt hắn ta, bản thân mình lại giống như đứa trẻ chưa từng trải sự đời. Điều khó hiểu nhất chính là, một đứa trẻ chỉ mới mười mấy tuổi, gần như chưa từng rời khỏi rừng sâu núi thẳm, rốt cuộc là làm thế nào mà nhìn thấu thế đạo này như vậy? Lại là từ đâu mà có được những diệu kế trị quốc này, thần thuật ngự dân này? Giờ khắc này rốt cuộc có thời gian để tĩnh tâm lại, công tử An càng nghĩ càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, càng nghĩ càng cảm thấy khó tin. Hắn ta nhìn chằm chằm khuôn mặt Trương Hàn Lâm mấy giây, chính trọng nói, thiên hạ sở dĩ liều chết vì quân chủ, đều là vì có sở cầu. Hoặc là danh, hoặc là tài, hoặc là quyền, hoặc là sắc, v.v. Tiên sinh thần thông quảng đại, thông hiểu cổ kim, có năng lực trị quốc, lại có thần lực vô song, vì sao lại giúp ta? Với thần thông của tiên sinh, nếu muốn khai cương lập quốc, không phải là chuyện khó. Vấn đề này vừa thốt ra, bầu không khí trong phòng nhất thời trở nên vô cùng áp lực, ngưng trọng, giống như bị hút thành chân không. Mấy vị sử quan thức trắng đêm, cho rằng cuối cùng đã có thể nghỉ ngơi một lúc, càng là giật mình kinh hãi nhìn về phía công tử An, sau đó lo lắng bất an nhìn về phía Trương Hàn Lâm. Công tử của ta ơi, vấn đề này có thể hỏi như vậy sao? Bọn họ thầm trách móc, sợ Trương Hàn Lâm nổi cơn thịnh nộ. Chỉ là, Trương Hàn Lâm không nổi giận, cười lớn đứng dậy. Hắn ta đi đến bên cửa sổ đang đóng, đẩy cánh cửa sổ ra, ánh sáng trắng trong theo cửa sổ tràn vào phòng, khiến căn phòng u ám nhất thời trở nên sáng sủa. Qua cửa sổ, xuyên qua mái hiên, có thể nhìn thấy bầu trời xanh thẳm như gương, cùng với ánh sáng mở nhạt phía chân trời phía đông. Trương Hàn Lâm chỉ vào bầu trời, hỏi công tử An, công tử nhìn thấy gì? Công tử An đi đến bên cạnh Trương Hàn Lâm, theo hướng hắn ta chỉ, nghiêm túc nhìn mười mấy giây, lúc này mới trả lời, trời. Bầu trời xanh thẳm như được gột rửa. Trương Hàn Lâm khẽ gật đầu. Công tử không nhìn nhầm, bên ngoài là trời, bầu trời rộng lớn. Nhưng ngoài bầu trời, là gì? Là sao? Là vô tận tinh tú. Công tử sở cầu, là bá nghiệp một đời. Ta sở cầu, là tiêu giao vạn thế. Công tử An đồng tử co rút, sắc mặt khẽ biến, ý thức được một số thứ. Vạn thế. Tương truyền ở thượng cổ, có thần nhân có thể niết bàn chủ sinh, trong cái chết mà có được sự sống mới, tuy không phải là vĩnh hằng bất hủ, nhưng có thể sống hết kiếp này đến kiếp khác. Chẳng lẽ tiên sinh sở học không phải học được ở kiếp này, mà là kiếp trước? Nếu là như vậy, ngược lại có thể giải thích được, tiên sinh rõ ràng chỉ mới mười mấy tuổi, vì sao lại có thể nhìn thấu thiên hạ như vậy? Cũng có thể giải thích được, tiên sinh vì sao lại có bản lĩnh phi phàm như vậy? Trương Hàn Lâm xoay người lại, nhìn khuôn mặt công tử An, thấy hắn ta thần tình biến hóa, đã có chút suy đoán. Nhưng đây chính là kết quả hắn ta muốn có. Kể từ khi quyết định tạo dựng vạn cổ thế gia, Trương Hàn Lâm đã suy nghĩ đến một vấn đề, làm thế nào mới có thể khiến thế gia trường tồn vạn cổ? Lúc này cách thời đại hắn ta ở vẫn còn 3000 năm đằng đẵng. Đây là 3000 năm. 3000 năm đã trải qua bao nhiêu đại loạn? Chỉ riêng đại chiến thế giới đã trải qua 4 lần. 4 lần đại chiến thế giới, càng không nói đến sự thay đổi triều đại mấy ngàn năm của Đông Châu. Trong một thế giới loạn lạc như vậy, muốn khiến một thế gia trường tồn vạn cổ, có khả năng không? Câu trả lời là có khả năng. Tuy rất khó, nhưng không phải là không có hy vọng. Ít nhất, trên đời này tuy không tìm thấy thế gia truyền thừa 3000 năm, nhưng vẫn còn gia tộc truyền thừa hơn 1000 năm. 3000 năm, gấp đôi thời gian mà thôi. Có hy vọng. Vậy thì, làm thế nào mới có thể khiến một thế gia truyền thừa 3000 năm? Muốn có được đáp án cho vấn đề này, trước tiên phải biết, trong lịch sử nhân loại những thế gia nào có truyền thừa lâu đời nhất, lại là làm thế nào để đạt được điều đó. Mà theo hiểu biết của Trương Hàn Lâm về hai thế giới này gia tộc truyền thừa hơn 1000 năm tổng cộng có 5 gia tộc. Kiếp trước 2, kiếp này 3. Kiếp trước là Khổng gia, cùng với Đông Doanh Thiên Hoàng nhất tộc. Mà Khổng gia và Thiên Hoàng nhất tộc có thể truyền thừa ngàn năm nguyên nhân có rất nhiều điểm giống nhau. 1. Nhu cầu của chế độ chính trị. 2. Bọn họ đã trở thành biểu tượng của chế độ văn hóa của một khu vực. Bất luận là ai đến đây, muốn ngồi vững giang sơn này, đều cần hai vật trang trí này là mặt tiền. Bất luận bọn họ có bằng lòng hay không, người cầm quyền đều cần có được sự ủng hộ của họ trên bề mặt. Mà đây chính là đạo trường tồn của thế gia. Lập thân ở chính trị, nhưng lại siêu thoát khỏi chính trị, trở thành tồn tại độc đáo, siêu nhiên. Trương Hàn Lâm muốn chính là cái này. Trang thị phải lập thân ở chính trị, nhưng nhất định phải siêu thoát khỏi chính trị, giữ cho mình địa vị độc đáo siêu nhiên. Chỉ có như vậy mới có thể tồn tại trong sóng gió triều đại sụp đổ hết lần này đến lần khác. Trường tôn thực sự không phải là leo lên đỉnh cao, muốn làm gì thì làm, mà là làm thế nào để hòa quang đồng trần, mặc cho phong vân thiên hạ biến ảo, ta vẫn sừng sững bất động. Cho nên, muốn tạo dựng vạn cổ thế gia, bước đầu tiên chính là tạo dựng sự thần thánh cho gia tộc. Trương Hàn Lâm suy nghĩ, trịnh trọng nói, ta sở cầu tiêu giao vạn thế, cần phải có công tử dùng bá nghiệp trợ giúp ta. Công tử An nghe vậy, vừa kinh ngạc, lại vừa vui mừng. Thì ra tiên sinh cũng có sở cầu. Vậy thì tốt. Vậy thì tốt. Công tử An cũng hận không thể ngửa cổ hát vang, để giải tỏa sự hưng phấn và kích động của mình. Hơn một tháng tiếp xúc với Trương Hàn Lâm, hắn ta đối với Trương Hàn Lâm luôn có một nỗi sợ hãi không tên. Nỗi sợ hãi này không chỉ bởi vì thực lực của Trương Hàn Lâm, cũng không chỉ vì trí tuệ của hắn ta, mà là vì hắn ta hoàn mỹ đến mức không tìm ra sơ hở, không tìm ra nhược điểm, căn bản không giống một người, giống như thần linh bất hủ. Bây giờ, Trương Hàn Lâm đột nhiên nói bản thân mình cũng có sở cầu, khiến công tử An nhất thời an tâm hơn rất nhiều. Tiên sinh tuy có tài trí hơn người, tuy có thần lực vô thượng, nhưng kỳ thật với ta, với chúng sinh này, cũng không có bao nhiêu khác biệt, vẫn là người. Là người. Vậy thì tốt. Công tử An vui mừng khôn xiết, sảng khoái đồng ý, tiên sinh cần ta giúp làm việc gì, xin cứ nói. Phàm là ta có thể làm được, tuyệt đối không phải thác. Trương Hàn Lâm tự nhiên là đã có kế hoạch, nhưng vẫn chưa hoàn thiện. Hắn ta mỉm cười nói, việc này ngược lại cũng không đổi, còn cần công tử thành tựu bá nghiệp, khiến thiên hạ thần phục. Đến lúc đó, công tử mới có dư lực để toàn vẹn sở cầu của ta. Công tử An nghe vậy, cười càng vui vẻ. Được, vậy chúng ta nhất ngôn vi định. Tiên sinh giúp ta thành tựu bá nghiệp, ngày sau ta nhất định dốc toàn lực giúp tiên sinh theo đuổi tiêu giao vạn thế. Trương Hàn Lâm đưa tay ra làm động tác đập tay, mỉm cười nói, như vậy, nhất ngôn vi định. Công tử An đưa tay ra, cùng Trương Hàn Lâm đập tay làm thể, thần sắc nghiêm túc, chém đinh chặt sắt nói, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Nói xong, hai người nhìn nhau cười, trong ngoài sân đều là âm thanh vui sướng. Nhưng sự nhẹ nhõm này không kéo dài được bao lâu. Nửa tháng sau, một phong thư khẩn cấp từ Bắc Cương, phá vỡ sự yên bình của quốc đô Hạ Quốc. Chương 19. Lần này đi Bắc Cương, một mình ta là đủ. Sau khi công tử Khánh bị tiêu diệt, vương đô nhanh chóng khôi phục lại bình yên. Chỉ sau 3 ngày, toàn bộ vương đô dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra, mọi người vẫn làm việc như thường lệ. Cuộc sống như cũ, mang lại sự ổn định. Mà môi trường ổn định thì lòng dân an yên. Sự tuân thủ của công tử An khiến triều đình trên dưới đều khen ngợi, đánh giá cao. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là công tử An không có bất kỳ tiến triển nào. Ngược lại, sau khi diệt trừ công tử Khánh, công tử An lập tức sắp xếp thuộc hạ, môn khách của mình tiếp quản khoảng trống quyền lực mà công tử Khánh để lại. Ví dụ như chức vụ cung bá khống chế thị vệ trong cung, hoặc là chức vụ trung úy khống chế phòng thủ đô. Có thể nói, công tử An hiện tại so với công tử Khánh, thực lực không những không giảm, ngược lại còn mạnh hơn một bậc. Dù sao hắn ta còn có sự phụ tá của Trang thị. Cũng chính vì vậy, toàn bộ quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra vô cùng thuận lợi. Bất quá sau khi có được quyền lực, công tử An không lập tức cải cách mạnh mẽ, mà lựa chọn tạm thời ở nhẫn, nghiền ngẫm, học tập lời dạy của Trương Hàn Lâm. Cuộc trò chuyện đêm đó được khắc thành 38 quyển thẻ tre. 38 quyển này lại được công tử An chia thành 4 bộ: trị quốc, trị dân, trị quan lại, trị quân. Trong đó trị quốc 8 quyển, trị dân 12 quyển, trị quan lại 11 quyển, trị quân 7 quyển. Kể từ khi có được 38 quyển bảo điển này, công tử An ngày ngày tay không rời sách. Mỗi lần đọc đều có trải nghiệm mới, mỗi lần đọc đều có cảm ngộ mới. Càng học, càng suy ngẫm, hắn ta đối với đạo trị quốc trị dân lý giải càng sâu, ý tưởng càng nhiều. Đối với con đường mà Hạ Quốc phải đi trong tương lai, làm thế nào để cải cách từ đâu, cũng càng thêm rõ ràng. Nửa tháng sau đó, có thể nói là nửa tháng vui vẻ nhất của công tử An, thường ôm sách vô đùi cười lớn. Sự chăm chỉ, chuyên cần đó, khiến tất cả những người hiểu rõ quá khứ của công tử An, từ vương thất tông tộc cho đến các đại thần trong triều, đều kinh ngạc đến mức há hốc mồm. Nói đến công tử An trước đây, tuy không phải là kẻ chuyên đi bắt nạt người khác, nhưng đi dạo phố, chọc chim, dắt chó, đều tinh thông mọi thứ. Nói một câu công tử bột, tuyệt đối không oan uổng hắn ta. Vậy mà bây giờ hắn ta lại tay không rời sách, thật là tà môn. Triều thần và vương thất tông tộc tuy kinh ngạc, nhưng trong lòng cũng vô cùng vui mừng. Một quân chủ biết chuyên cần, biết học tập, mới có thể dẫn dắt quốc gia đi đến con đường giàu mạnh. Một quân chủ có thể dẫn dắt quốc gia đi đến con đường giàu mạnh, mới có thể đảm bảo lợi ích của họ. Mà hành vi tay không rời sách của công tử An cũng nhận được sự ca ngợi cực cao trong triều đình. Bất quá đồng thời với ca ngợi, bọn họ cũng tò mò, rốt cuộc công tử An đang đọc sách gì? Sách trong thời đại này là thứ xa xỉ cao cấp. Đông Châu hơn 3000 năm trước không có giấy. Trong thời đại này, loại sách phổ biến nhất, thường thấy nhất chính là thẻ tre, cũng có thẻ gỗ. Loại sách này cần phải dùng dao khắc lên thẻ tre làm bằng cây trúc, từng chữ một, rất phiền phức. Bách tính bình thường cả đời cũng khó mà tiếp xúc. Còn như quý tộc bình thường, càng lấy việc sưu tầm sách làm vinh dự, nhà nhà lấy số lượng tàng thư nhiều ít để luận giàu sang. Nói đến nơi có tàng thư nhiều nhất Hạ Quốc là đâu? Không còn nghi ngờ gì nữa chính là vương thất. Bởi vì lời nói, hành động của quân chủ đều có sử quan ghi chép. Ngoài lời nói, hành động của quân chủ còn có chính sách, ý chỉ, vờ của quân chủ. Những thứ này thường phải sao chép 2 lần. Bản gốc được lưu trữ ở một nơi, bản sao được lưu trữ ở một nơi, và mục lục tổng thể được lưu trữ ở một nơi. Như vậy mới có thể đảm bảo, cho dù một trong những nơi tàng thư gặp vấn đề, cũng không đến mức khiến cho sự kế thừa quan trọng nhất của quốc gia bị đứt đoạn. Mà ngoài những ghi chép lúc đó, con cháu đời sau cũng sẽ sắp xếp lại lời nói, hành động, chính sách, vờ của quân chủ tiền nhiệm, biên tập thành sách. Có thể nói, ngoài vương thất, cả Hạ Quốc có thực lực như vậy, cơ bản là không có. Có thể khiến một công tử bột yêu thích không rời tay, ai mà không tò mò bên trong rốt cuộc là gì? Chỉ là đối với vấn đề này, công tử An không đưa ra bất kỳ câu trả lời nào. Không những thế, hắn ta còn ra lệnh cấm. Những thẻ tre ghi chép lại cuộc đối thoại giữa mình và Trương Hàn Lâm ngày hôm đó được niêm phong vĩnh viễn trong kho lưu trữ của hoàng thất, trừ khi có mệnh lệnh của mình, không ai được phép mở ra xem. Sử quan ghi chép ngày hôm đó, càng không được phép tiết lộ ra ngoài, nếu không giết không tha. Còn như bản mà công tử An tự mình đọc, đã thuộc về bản sao đã được sắp xếp lại sau này. Các sử quan cũng là những người có mặt ngày hôm đó, đương nhiên hiểu rõ vì sao công tử An lại hạ lệnh như vậy. Những lời đối thoại đó nếu truyền ra ngoài, sợ rằng thiên hạ sẽ đại loạn. Cho nên mặc cho người khác hỏi han thế nào, bọn họ vẫn luôn im lặng không dám nói nhiều. Điều này khiến những người đó càng thêm tò mò. Sau đó, bọn họ từ nơi bí mật biết được, sách mà công tử An yêu thích không rời tay, có nguồn gốc từ cuộc đối thoại với Trang thị. Trong đó đều là đạo lý trị quốc trị thế. Nghe thấy câu trả lời này, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Trang thị, chính là cái mới mười mấy tuổi Trang thị. Một số quan viên, quý tộc trong triều không nhịn được cười. Trang thị tuy có thần thông, nghe nói còn được sơn thần truyền thụ, nhưng nói đến đạo trị quốc trị thế, đây không phải là thần thông thuật pháp. Thứ này, chú trọng nhập thế. Không nhập thế, bàn gì đến trị thế? Biết được nguyên nhân sự việc, một số người mất đi hứng thú, nhưng cũng có người càng thêm tò mò. Bất quá những điều này đều không ảnh hưởng đến tâm trạng tốt đẹp của công tử An. Tuy nhiên, tâm trạng tốt đẹp này chỉ kéo dài được nửa tháng, đã bị một phong thư khẩn cấp từ Bắc Cương phá vỡ. Vương cung. Công tử An tay cầm phong thư khẩn cấp từ Bắc Cương, sắc mặt âm trầm như nước. Phong thư không dài, chỉ viết một việc. Công tử Hy nghe tin công tử An diệt trừ gian thần Khánh, để biểu thị chúc mừng, sẽ dẫn 1 vạn binh mã từ Bắc Cương trở về. 1 vạn binh mã? toàn bộ Hạ Quốc có bao nhiêu binh mã? Công tử Hi nếu chỉ là chúc mừng, có cần phải mang theo hơn 1 vạn binh lính trở về không?
Rất rõ ràng, không cần thiết. Đối phương mang theo nhiều người như vậy, mục đích đã quá rõ ràng. Hiện tại ai cũng biết, quốc quân hôn mê bất tỉnh, ngày càng suy yếu, chỉ sợ không chống đỡ được đến cuối năm, thậm chí có thể tháng sau sẽ băng hà. Một khi quốc quân băng hà, liền phải suy xét vấn đề tân quân. Nhưng vấn đề nằm ở đây, quốc quân lúc còn sống muốn lập ấu tử Công Tử An, nhưng vẫn luôn không xác định vấn đề người thừa kế. Bây giờ quốc quân hôn mê bất tỉnh, thậm chí có thể không bao giờ tỉnh lại nữa. Điều này có nghĩa là tất cả các công tử đều có cơ hội trở thành người kế vị. Quốc quân, lãnh tụ cao nhất của một quốc gia, ai có thể cưỡng lại sự cám dỗ như vậy? Hơn nữa, ai dám đảm bảo tân quân sau này sẽ không động thủ với mình, vì để không ai có thể uy hiếp địa vị của hắn ta, trực tiếp tàn sát huynh đệ. Chuyện như vậy các nước nhiều không kể xiết, năm nào cũng xảy ra. Cho dù là vì tự bảo vệ mình, rất nhiều người cũng không thể không liều một phen. Công tử An có thể hiểu hành động của Công tử Hi, nhưng hiểu là một chuyện, tổng cộng không thể thật sự nhường ngôi vị ra. Làm thế nào để giải quyết Công tử Hi, hoặc là nói, làm thế nào để giải quyết chuyện này, đã trở thành vấn đề mà Công tử An không thể không suy xét. Trong lúc Công tử An đang suy nghĩ, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Rất nhanh, hoạn quan đẩy cửa phòng ra. Công tử, Trang không đợi hoạn quan nói xong, Công tử An vội vàng đứng dậy xông ra ngoài, đi đến trước mặt Trương Hàn Lâm. Hắn ta đầu tiên là chắp tay hành lễ, sau đó khó xử nói, Trang sư, đây là thư khẩn cấp từ Bắc Cương. Kể từ đêm đó, Công tử An liền gọi Trương Hàn Lâm là sư. Sư giả, trưởng bối, như phụ. So với tiên sinh, sư càng thân thiết hơn, cũng càng gần gũi hơn. Càng là một loại ca ngợi cực cao. Trương Hàn Lâm nhận lấy thư, nghiêm túc xem. Hắn ta đối với văn tự thời đại này nghiên cứu không nhiều, tuy rằng khoảng thời gian này cũng từng học tập chuyên sâu, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra ý tứ trong đó. Xem xong, Trương Hàn Lâm không chắc chắn mình có nhìn nhầm hay không, hỏi, người nghĩ thế nào? Công tử An quả quyết nói, Công tử Hi nắm giữ trọng binh, kinh doanh phương Bắc mười mấy năm, liều mạng với hắn ta thật sự là hạ sách. Trận chiến này bất luận là thắng hay là thua, chết đều là binh lính của Hạ quốc ta. Nếu như thương vong thảm trọng, sau này muốn cải cách, khó tránh khỏi sẽ lỡ mất tiến độ. Nhưng chuyện này lại không thể không quản. Công tử An nói đến đây, không người nói, ta muốn thỉnh Trang sư dẫn người đến Bắc Cương một chuyến. Trương Hàn Lâm khẽ gật đầu, xác định nội dung mình đã nhìn thấy. Hắn ta nói, cũng được, ta tự mình đi Bắc Cương một chuyến. Công tử An nhận được lời hứa, vui mừng nói, có Trang sư ra tay, ta an tâm rồi. Trang sư cần bao nhiêu nhân lực? Hiện tại Hạo Kinh coi như bình tĩnh, ngược lại có thể tập hợp được mấy ngàn binh mã. Trương Hàn Lâm khẽ lắc đầu, ngẩng cao đầu, tự tin nói, ngươi trước đó nói không sai, nếu hai bên giao chiến quy mô lớn, bất luận thắng bại, thua đều là Hạ quốc. Lần này đi Bắc Cương, một mình ta là đủ. A. Công tử An kinh hô, kinh ngạc và phần. Chương 20. Chúng ta không tiếp, chẳng phải là không nể mặt hắn? Công tử An kinh ngạc trước sự to gan của Trương Hàn Lâm, vội vàng khuyên đủ, Trang sư, vị huynh trưởng kia của ta tuy bề ngoài thô kệch, nhưng thực chất lại thô mà tinh, tâm tư vô cùng nhạy bén. Hắn ta lúc này muốn dẫn binh trở về, át hẳn đã tìm hiểu qua năng lực của Trang sư. Trong đại quân có rất nhiều cung thủ. Nói đến đây, Công tử An cẩn thận liếc nhìn Trương Hàn Lâm một cái, thấy hắn ta sắc mặt như thường, lúc này mới tiếp tục nói, Trang sư tuy rằng năng lực xuất chúng, nhưng thịt ra làm sao có thể chống đỡ được đao binh? Cho dù có thể chống đỡ được đao binh bình thường, sao có thể chống đỡ được tiên quân vạn mã, vạn tiễn tề phát? Dựa vào sự hiểu biết của ta đối với vị huynh trưởng kia, hắn ta nhất định sẽ đoán được Trang sư muốn đi tìm hắn ta, cũng nhất định sẽ có phòng bị. Công tử An chém đinh chặt sắt nói, Công tử Hi năm nay 37 tuổi, lớn hơn Công tử An đúng 10 tuổi. Tuy rằng bởi vì tuổi tác chênh lệch khá lớn, hai người ngày thường không tiếp xúc nhiều. Đợi đến khi Công tử An trưởng thành, Công tử Hi đã bị phân phong đến Bắc Cương của Hạ Quốc, canh giữ biên giới phía bắc của đất nước. Nhưng cho dù cách xa nhau, Công tử An cũng chưa từng giảm bớt sự chú ý đối với Công tử Hi. Trong số đông đảo các minh đệ, người hắn ta kiêng kỵ nhất chính là Công tử Hi. Trương Hàn Lâm tự nhiên hiểu rõ nỗi lo lắng của Công tử An, nhưng hắn ta cũng có con át chủ bài của riêng mình. Trương Hàn Lâm tự tin nói, không sao, ta đi Bắc Cương chuyến này sẽ sớm trở về. Công tử An hai môi khẽ hé, nhưng thấy Trương Hàn Lâm chắc chắn như vậy, chỉ có thể thầm thở dài một tiếng, chúc Trương Hàn Lâm chuyến đi này thuận lợi. Hắn ta không nói nhiều nữa, không người bái lạy, vậy thì giao phó cho Trang sư. Trương Hàn Lâm mỉm cười gật đầu, chuyến đi này của ta còn có một việc cần nhờ công tử giúp đỡ. Trang sư xin cứ nói. Công tử An tinh thần chấn động, còn tưởng rằng Trương Hàn Lâm đã thay đổi chủ ý, vội vàng nói. Trương Hàn Lâm nói, xin công tử lấy danh nghĩa quốc quân hạ chỉ, nghiêm khắc khiển trách hành vi của Công tử Hi, đồng thời thông báo cho hắn ta, ta sẽ đến Bắc Cương gặp hắn ta một chuyến, thay mặt quốc quân đích thân răn dạy. Nụ cười của Công tử An trong nháy mắt cứng đờ, kinh ngạc nhìn Trương Hàn Lâm. Không phải, ngài một mình đến Bắc Cương đã rất không hợp lý rồi. Còn phải thông báo trước cho Công tử Hi. Cái này, đây không phải là cho người ta thời gian chuẩn bị đối phó với ngài sao? Công tử An sắp khóc đến nơi rồi. Nhưng nhìn Trương Hàn Lâm thản nhiên tự tin, lại không khỏi có chút nghi hoặc. Trang sư rốt cuộc muốn làm gì? Hay là nói, Trang sư còn có con át chủ bài gì mà lại tự tin như vậy? Sắc mặt Công tử An biến hóa, do dự vài giây, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Trương Hàn Lâm. Hắn ta nghiến răng nói, được, cứ làm theo lời Trang sư nói. Nói xong, Công tử An gọi hoạn quan đến, lập tức lấy danh nghĩa quốc quân hạ chỉ cỡ trách sự hồ nháo của Công tử Hi. Hi, ngươi thân là dòng dõi vương thất, phải gánh vác trách nhiệm chấn giữ Bắc Cương, làm phiên dậu cho đất nước. Vậy mà ngươi lại muốn dẫn tướng sĩ vô cớ đến Hạo Kinh, đây là ý gì? Hành động của ngươi, khinh suất mà sai lầm, khiến biên cương không phòng bị,
địch nhân thừa cơ xâm nhập, tội không thể tha. Nay mệnh cho Trang sư đến Bắc Cương, gian dạy lỗi lầm của ngươi. Ngươi phải nghĩ đến sự an nguy của đất nước, trọng trách giữ gìn bờ cõi, đừng lại có hành động khinh suất như vậy. Mau chóng trở về Bắc Cương, nghiêm túc canh giữ biên quan, đừng phụ lòng kỳ vọng lớn lao của cô gia, đừng làm nhục thanh danh vương thất. Công tử An lấy danh nghĩa quốc quân ban bố ý chỉ, rất nhanh truyền khắp Hạo Kinh. Đồng thời giống như cơn gió thu cuốn lá vàng, truyền đi bốn phương tám hướng. Nhất thời, mọi người đều chú ý, ai cũng biết, quốc quân hôn mê bất tỉnh, mệnh chẳng còn bao lâu. Phong ý chỉ này khẳng định là do công tử An lấy danh nghĩa quốc quân viết ra. Đương nhiên, đây cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là công tử An trực tiếp dùng át chủ bài. Trang sư, cả Hạo Kinh có thể được công tử tôn làm trang sư còn có mấy người? Không phải chỉ có một. Vị trang thị có năng lực thần quỷ khó lường kia, mà đây mới chính là trọng điểm mà mọi người quan tâm. Ai cũng biết mục đích của công tử Hy chính là tranh giành vương vị, mà công tử An không chịu nhường, hai bên tất nhiên phải có một trận tranh đấu. Một bên là công tử trấn thủ Bắc Cương của Hạ Quốc, nắm giữ trọng binh trong tay. Một bên là trang thị có uy danh thần quỷ khó lường, lai lịch thần bí. Rốt cuộc ai có thể thắng? Họ không biết, nhưng họ không thể không cảm thán công tử An và Trương Hàn Lâm to gan lớn mật. Nếu như Trương Hàn Lâm lén lút đến Bắc Cương, lén vào gần công tử Hy, không ai dám nói Trương Hàn Lâm nhất định không giết được công tử Hy. Nhưng công tử An lại hạ chỉ cửa trách, đồng thời thông báo mình muốn phái Trương Hàn Lâm đến Bắc Cương. Đây không phải là rõ ràng cho người ta cơ hội chuẩn bị sao? Trương Hàn Lâm dù có mạnh đến đâu, chẳng lẽ còn mạnh hơn tiên quân bản mã? Đó không phải là người, đó là thần tiên. Nhất thời, triều đình trên dưới Hạ Quốc, quan lại quý tộc không ai không bàn tán xôn xao, nhưng ai cũng không đoán được công tử An và Trương Hàn Lâm rốt cuộc là đang bán thuốc gì trong hồ lô. Mà khi tin tức truyền đến Bắc Cương, truyền đến đất phong của công tử Hy, Thang. Đất Thang nằm ở phía Bắc Hạ Quốc, là một vùng cao nguyên núi non. Trên vùng đồng bằng tung lũng được bao quanh bởi hẻm núi dốc đứng này, một tòa thành cổ giống như viên minh châu tách biệt khỏi thế giới, lặng lẽ kể lại câu chuyện tang thương của năm tháng. Tường thành cao lớn dày, được xây bằng những tảng đá khổng lồ, mỗi tảng đá đều trải qua mưa gió và mòn, khắc đầy dấu vết của lịch sử. Dưới sự tương phản của vách núi hai bên hẻm núi, tòa thành càng trở nên trang nghiêm và kiên cường. Nơi đây chính là Thang Trì, cũng là kinh đô của nước Phong của công tử Hy. Trước cổng thành, một con đường lát đá tảng kéo dài về phía xa, trên mặt đá rải rác những vết xe ngựa hằn sâu, chứng kiến sự phồn hoa và náo nhiệt của tòa thành này. Cửa gỗ dày nặng của cổng thành đóng chặt, phía trên khảm những chiếc đinh đồng khổng lồ, dưới ánh sáng mờ nhạt lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo. Hai bên cổng thành, mỗi bên đều sừng sững một tháp canh, lính gác trên tháp cảnh giác quan sát xung quanh, ánh mắt xuyên qua lớp sương mù ở bức quanh năm không tan, không bỏ sót bất kỳ điểm khác thường nào. Bước vào trong thành, những con phố hẹp ngang dọc đan xen, hai bên là những ngôi nhà san sát. Nhà cửa đa phần là kết cấu bằng gỗ, mái nhà lợp cỏ tranh dày, để chống chọi với gió lớn trong hẻm núi. Có những bức tường của ngôi nhà đã loang lổ, vữa bong chóc, lộ ra những xà gỗ mục nát bên trong, thể hiện sự tàn nhẫn của năm tháng. Khu chợ trong thành giống như một bức tranh dân gian rực rỡ đầy màu sắc, náo nhiệt phi phàm. Thương nhân và người đi đường qua lại mặc trang phục đặc sắc, chen chúc nhau qua lại. Có người hung nô mặc áo lông thú, cùng người hạ mặc áo vải thô trò chuyện, tay ra hiệu thảo luận giá cả hàng hóa. Trên sạp hàng bày đầy hàng hóa bắt mắt, có ngựa, da lông từ thảo nguyên, cũng có đồ gốm sứ, đồ sắt tinh xảo do người hạ thủ công chế tạo. Trước quầy hàng ăn vặt, hơi nước nghi ngút, hương thơm nước vui, tiếng giao hàng, tiếng cười nói hòa quyện vào nhau, không dứt bên hai. Một nữ nhân phương Bắc mặc trang phục rực rỡ, đang thành thạo bày biện đồ trang sức trong tay, trưng bày cho người qua đường xem, thu hút không ít ánh mắt. Trung tâm của tòa thành có một cung điện trắng lệ. Kiến trúc chính của cung điện lấy nền móng bằng đất đầm khổng lồ làm nền, trang nghiêm mà vững chãi. Mái hiên, đấu cùng tầng tầng lớp lớp, tựa như con chim bằng giang cánh muốn bay, thể hiện khí thế không gì sánh được. Tường cung màu đỏ son cao lớn uy nghiêm, trong sương mù tỏa ra khí tức thần bí mà trang trọng. Ha ha ha! Từng trận tiếng cười hào sảng vang vọng từ trong cung điện. Qua ô cửa sổ hé mở, có thể nhìn thấy một nam nhân trung niên da màu đồng hun, dáng người cường tráng đang ngồi bên cạnh bàn thấp, tay cầm một cuộn giấy viết trên lụa gấm. Dáng vẻ của hắn ta kiên nghị, ánh mắt sắc bén như dao. Tuy ra hơi ngăm đen, nhưng càng làm tăng thêm vài phần khí chất dương cương. Người này chính là công tử Hy. Khác với công tử An, công tử Hy từ sớm đã bị Hạ Quốc quân chủ phong ở Bắc Cương của đế quốc, nơi nguy hiểm nhất của đế quốc. Trong nháy mắt, đã gần 20 năm. 20 năm nay, hắn ta đã biến Thang Trì thành tịnh thổ phương Bắc, tuy không thể sánh với quốc đô Hạo Kinh, nhưng cũng có 10 vạn dân. Dân số của cả nước phong lên đến hơn 30 vạn. Đây đã là 1/10 tổng dân số của Hạ Quốc. Công tử Hy cầm cuộn giấy, ánh mắt từ trên cuộn giấy rời đi, nhìn về phía mấy người bên cạnh. Có già có trẻ, người lớn tuổi đã 5-60 tuổi, người trẻ tuổi mới 2-30 tuổi. Bọn họ đều là tâm phúc của công tử Hy. Công tử Hy cười lạnh nói, người đệ đệ này của ta ngược lại ngông cuồng thật, thật sự cho rằng chỉ một tên thuật sĩ giang hồ là có thể đối phó với vạn binh sĩ của Thang Quốc ta. Thôi được rồi, nếu đệ đệ của ta đã tự tin như vậy, ta đây nếu không có biểu thị gì, chẳng phải là tỏ ra chúng ta không nể mặt hắn ta sao? Công tử Hy khinh miệt ném cuộn giấy trong tay sang một bên, đưa mắt nhìn mọi người. Một nam nhân khoảng 30 tuổi lập tức đứng dậy. Hắn ta là tâm phúc của công tử Hy, cũng là tướng lĩnh của Thang Địa, tên là Tư Mã Tương. Tư Mã Tương chắp tay nói, thần xin lĩnh mệnh. Cũng tốt, việc này giao cho Tư Mã tiên sinh. Mấy ngày sau khi công tử An hạ đạt ý chỉ, năm thứ 1186 trước Thiên Nguyên, cuối tháng 9, Trương Hàn Lâm ngồi xe ngựa, một mình đến Bắc Cương. Chỉ là khác với lần đầu tiên đến Hạo Kinh không ai hỏi han, lần này có rất nhiều người quan tâm. Chương 21. Trương Hàn Lâm đến. Từ Hạo Kinh của Hạ Quốc đến Thang Trì có ngàn dặm đường. Đương nhiên, không phải là đường thẳng. Đường đi đến thang địa, phải qua dãy núi Thang Sơn trùng điệp, đường núi quanh co, xa hơn nhiều so với đường thẳng. Lại bởi vì nguyên nhân địa hình núi non, tốc độ căn bản không thể nhanh. Cuối tháng 9, Trương Hàn Lâm xuất phát từ quốc đô Hạo Kinh. Cuối tháng 9, đến Lâm Thao của Hạ Quốc. Ngày mùng 5 tháng 10, đến biên giới Thang Sơn. Qua trăm dặm Thang Sơn, chính là quốc đô Thang Trì của Thang Quốc, cũng là đại bản doanh của Công Tử Hy. Theo Trương Hàn Lâm một đường tiến về phía trước, tin tức về hắn ta cũng như gió thổi đi bốn phương. Đặc biệt là quốc đô Hạo Kinh của Hạ Quốc. Hầu như ngày nào cũng có người báo cáo tiến độ của Trương Hàn Lâm. Báo, Trang Thị đã đến Lâm Thao. Báo, Trang Thị đã đến Thang Sơn. Báo, Trang Thị đã vào Thang Sơn, cách Thang Trì chỉ còn trăm dặm. Mà bầu không khí của Hạo Kinh cũng theo từng lần báo cáo của họ trở nên căng thẳng. Đầu đường cuối ngõ, đặc biệt là khu nhà giàu và khu quyền quý của Hạo Kinh, càng là có thể nhìn thấy khắp nơi từng top 5 top 3 người đang bàn tán. Ai, Trang Thị cách Thang Trì càng ngày càng gần, hơi thở chiến tranh này nồng quá. Còn phải nói sao, Công Tử Hy sao có thể là người dễ đối phó? Hắn ta nếu không biết Trang Thị đi qua thì thôi, nếu đã biết Trang Thị sắp đến, nhất định sẽ luôn chú ý. Ta đoán, Trang Thị sợ là không đến được Thang Trì. Ơ, huynh đệ sao lại nói vậy? Công Tử Hy tuy thế lớn, nhưng Trang Thị dù sao cũng có uy danh thần quỷ khó lường, trận chiến này cũng chưa chắc là Công Tử Hy chắc thắng. Điều này còn phải xem địa điểm. Thang Sơn là nơi nào? Thang Sơn, ta ngược lại có nghe qua một chút, chưa từng đi qua. Nhưng Thang Sơn và Trang Thị có quan hệ gì? Ngươi, Trang Thị nếu lặng lẽ đến Thang Trì, Công Tử Hy muốn tránh khỏi sự ám sát của Trang Thị, thật sự là khó hơn lên trời. Trừ khi hắn ta trốn đi, không ai có thể tìm thấy hắn ta. Nhưng nếu cho Công Tử Hy thời gian chuẩn bị, trận chiến này khó nói. Mà Thang Sơn lại là nơi có thể thay đổi ưu thế của hai bên. Nếu ta là Công Tử Hy, nhất định sẽ bố trí trọng binh ở hải Thang Sơn, bố trí cả bẫy. Đến lúc đó, mặc kệ Trang Thị có thần thông gì, trừ phi hắn ta có thể bay lên trời đổ thổ, nếu không nhất định chết không có chỗ chôn. A, Thang Sơn có nơi hiểm địa như vậy sao? Ừ, ngươi tưởng năm đó Di Nhân chiếm cứ Thang Sơn chỉ có mấy bằng người, làm thế nào mà đối phó được với Hạ Quốc ta 200 năm, chính là dựa vào địa thế hiểm yếu của Thang Sơn. Hít. Trời lạnh. Thang Sơn tháng 9, giống như lạc vào một vùng đất hoang vu bị thời gian lãng quên. Nhìn ra xa, núi non trùng điệp tựa như từng con quái thú khổng lồ trầm mặc, nằm ngang giữa trời đất bao la. Cây cối trên núi, lác đác, hoặc khô vàng hoặc suy bại, run rẩy trong gió thu, giống như ông lão xế chiều, bất lực kể lại sự tang thương của năm tháng. Con đường nhỏ dưới chân, gập ghềnh khó đi, lá rụng dày đặc phủ kín, không có người dẫm đạp, yên tĩnh như đã ngủ say ngàn năm. Thỉnh thoảng dẫm chân xuống, tiếng sàn sạt vang lên đột ngột giữa núi rừng hoang vu, rồi lại bị sự tĩnh lặng vô tận nuốt chửng. Cỏ dại bên đường, rậm rạp mà thưa thớt, vài bông cúc dại đơn độc vươn lên trong gió, cánh hoa tàn khuyết không trọn vẹn, tỏa ra hương thơm thoang thoảng, mỏng manh. Gió thu gào thét, mang theo cái lạnh tấu xương, cuốn theo bụi đất và lá rụng trên mặt đất, tùy ý chút giận. Ngoài tiếng gió, núi rừng vắng lặng, thỉnh thoảng có vài con quạ lạnh bay qua, kêu lên mấy tiếng thê lương, càng làm tăng thêm vẻ hoang vắng. Ở nơi rừng núi ít người này, thời gian dường như ngưng động, chỉ còn lại thiên nhiên tự mình diễn tấu khúc nhạc hoang vắng cô liêu này. Đột nhiên, bầu không khí hoang vu quỷ mị yên tĩnh bị phá vỡ, một khúc ca hào sảng vang vọng núi non, từ phía cuối con đường chuyển đến, tựa như sông ngòi cuồn cuộn chảy về phương xa. Hái rau, rau mới núm mầm, nói về nhà, đã sắp hết năm. Không nhà không cửa, bởi tại quân Hung Nô, chẳng được nghỉ ngơi, bởi tại quân Hung Nô. Hái rau, rau cũng mềm non, nói về nhà, lòng cũng buồn thương. Lòng buồn đau đớn, vừa đói vừa khát. Ta đóng quân chưa xong, chẳng ai báo tin. Hái rau, rau cũng đã già. Nói về nhà, đã sang tháng 10. Việc quân không dứt, chẳng được nghỉ ngơi. Lòng buồn đau đớn, ta đi không về. Cùng với tiếng ca vang vọng, một chiếc xe ngựa sang trọng từ phía xa trên đường núi từ từ tiến đến. Trên lan can xe ngựa điêu khắc rồng vượng, hiển nhiên không phải là người bình thường sở hữu. Âm thanh chính là từ người đánh xe mà ra. Chính là Trang Thất. Trang Thất ca hát, nhìn con đường núi phía trước. Trước mắt là một hẻm núi. Tiến vào hẻm núi, tựa như bước vào một nơi cách biệt với thế giới. Ngẩng đầu nhìn lên, hai bên vách núi dựng đứng như người khổng lồ sừng sững, che khuất bầu trời, chỉ để lại một khe trời hẹp. Ánh mặt trời khó khăn xuyên qua khe hở này, rải xuống mặt đất những đốm sáng lốm đốm. Con đường phía dưới, gập ghềnh lầy lội, rải đầy đá nhọn và hố sâu lầy lội. Trên vách núi bên đường, thỉnh thoảng có những tảng đá lỏng lẻo lăn xuống, phát ra tiếng rầm rầm vang vọng trong hẻm núi trống trải, khiến người ta sợ hãi. Gió lớn gào thét xuyên qua hẻm núi, phát ra tiếng hú thê lương, như muốn cuốn người ta vào vực sâu vô tận. Bị gió lớn cuốn theo các đá, đập vào mặt đau rát, mắt cũng khó mà mở ra. Trang Thất nhìn cảnh tượng này, không khỏi có chút lo lắng. Hắn ta hướng về phía thùng xe hô, "Đại huynh, qua ngọn núi này, phía trước chính là quốc đô Thang Trì của Công Tử Hy. Công Tử Hy thế lực rất lớn ở Bắc Cương, chắc hẳn đã sớm biết được lộ trình và hành trình của chúng ta. Địa thế bên ngoài hiểm trở. Ta lo lắng không sao, tiếp tục đi." Trong xe ngựa chuyển đến âm thanh bình tĩnh của Trương Hàn Lâm. Nghe thấy lời này, Trang Thất tuy vẫn có chút lo lắng, nhưng lại tốt hơn một chút. Hắn ta tin tưởng Trương Hàn Lâm. Trang Thất do dự một chút, vung roi, đánh xe ngựa tiếp tục tiến lên. Cùng lúc đó, nơi hiểm trở trong hẻm núi. Nơi đây hẻm núi rộng chưa đến 5 mét, nhìn lên tựa như khe trời kia bị vách núi hiểm trở xé toạc ra một khe hở. Bầu trời xanh thẳm bị không gian chật hẹp này nén lại càng trở nên sâu thẳm và xa xôi, giống như một viên ngọc quý không thể với tới. Hai bên vách núi giống như người khổng lồ, sừng sững mây xanh, khiến người ta sợ hãi khi nhìn thấy. Trên vách núi rải rác những dấu vết năm tháng khắc ghi, có nơi đá xếp chồng lên nhau, giống như từng quyển sử ký dày, ghi lại sự thay đổi của thời gian dài đằng đẵng, có nơi là vách đá nhăn bóng, thỉnh thoảng có vài núm cỏ dại ngoan cường mọc ra từ cái đá, run rẩy trong gió. Đỉnh vách đá một mảnh hoang vu, nhưng có 2000 binh sĩ đã chờ đợi ở đây từ lâu. Bọn họ tựa như bức tường sắt thép sừng sững, mặc áo giáp màu đen, trong gió như từng ngọn núi nhỏ bững chãi, tay nắm chặt giáo dài, mũi giáo lấp lánh ánh lạnh, như đang kể về trận chiến sắp đến. Thân xác binh lính lạnh lùng mà kiên nghị, ánh mắt như nước, nhìn chằm chằm phía dưới, không bỏ qua bất kỳ một tia gió thổi cỏ lay nào. Trên khuôn mặt mỗi người đều khắc ghi sự tang thương của chiến trường, đó là dấu ấn mà vô số trận chiến để lại. Đây là quân đội tinh nhuệ nhất của Thang Quốc, cũng là lực lượng nòng cốt của Công Tử Hy. Vì đối phó với Trương Hàn Lâm, hắn ta đã điều hơn phân nửa tinh nhuệ dưới trướng đến đây. Đương nhiên, để phòng ngừa đây chỉ là kế điệu hổ ly sơn của Trương Hàn Lâm, Công Tử Hy lúc này đã trốn ở nơi chỉ có mình hắn ta biết. Mà người phụ trách đội quân này chính là tâm phúc của Công Tử Hy, Tư Mã Tương. Lúc này, Tư Mã Tương mặc áo giáp màu đen, phóng tầm mắt nhìn về phía xa. Bên cạnh hắn ta, rìa vách núi, một số binh lính đang ngồi xổm, tay cầm nỏ, sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào. Dây cung trên nỏ căng cứng, sẵn sàng xuất kích, mũi tên chỉ vào sâu trong hẻm núi, như đang chờ đợi kẻ địch bước vào cạm bẫy tử vong này. Hơi thở của họ ổn định mà đều đặn, không hề có chút khẩn trương hay hoảng loạn, chỉ có ánh mắt chuyên chú tiết lộ sự cảnh giác đối với trận chiến sắp đến. Xa hơn một chút, còn có lượng lớn đá lăn, gỗ lăn. Vì đối phó với Trương Hàn Lâm, cho dù chỉ có một người, Tư Mã Tương cũng chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Đây là sự tôn trọng đối với đối thủ, càng là trách nhiệm đối với bản thân. Đột nhiên, một tiếng chim ưng kêu xé rách sự tĩnh lặng của Thang Sơn. Tư Mã Tương khỏe mắt khẽ nhướng lên, chú ý đến tình hình ở phía xa. Một cỗ xe ngựa đang từ từ tiến đến. Trên xe ngựa kia treo cờ hiệu của Vương Thất. Trương Hàn Lâm đã đến. Chương 22. Gỗ lăn như rừng, đá rơi như mưa. Nghe thấy Trương Hàn Lâm quả nhiên một thân một mình mà đến, chỉ có người đánh xe đi cùng, Tư Mã Tương không nhịn được kinh thán nói: "Hay cho một trang hiền, thật đúng là to gan kinh người." "Bất quá." Hắn ta khẽ lắc đầu, cảm giác như bị sỉ nhục. Chính là cái loại đột nhiên bị người ta xuống tới, tắt cho mấy cái bạc hai, sau đó lại bị mắng một câu phế vật, sỉ nhục như vậy. Bản thân mình nghiêm trận chờ đợi, lại không ngờ đối phương coi thường Thang Quốc như vậy. Một người, hắn ta thật sự cho rằng dựa vào sức một người liền có thể thay đổi cục diện của Hạ Quốc. Tư Mã Tương có chút khó hiểu, còn có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ chiếc xe ngựa treo cờ hiệu Vương Thất trước mắt không phải là chân thân của đối phương, chỉ là một cái mồi nhử rõ ràng? Đối với vấn đề này, Tư Mã Tương đã không có thời gian, cũng không có cơ hội để điều tra. Hắn ta giơ cánh tay phải lên, ra hiệu một cách kín đáo. Hơn 2000 binh sĩ nhận được mệnh lệnh, lặng lẽ lui về phía sau vài bước, hoặc nằm rạp trên mặt đất, hoặc khoanh chân ngồi. Nhìn từ xa, đỉnh núi một mảnh yên tĩnh, căn bản không nhìn thấy dấu hiệu có người. Chỉ có Tư Mã Tương, cùng đợi vài sĩ quan, cẩn thận ẩn nấp sau tảng đá lớn, quan sát chiếc xe ngựa đang chậm chậm tiến đến. Chỉ là, khi xe ngựa rẽ qua một khúc cua, đi đến nơi cách cạm bẫy chỉ còn hơn 200m. Con ngựa ngẩng đầu hí vang, không ngừng lắc đầu, lại làm thế nào cũng không chịu tiếp tục đi về phía trước. Trang Thất bị tình huống đột ngột này làm cho có chút phiền muộn. Hắn ta cũng không biết tại sao, từ khi tiến vào hẻm núi này, luôn cảm thấy bất an, mơ hồ, giống như bị thứ gì đó nhìn chằm chằm. Bốn phía chật hẹp, càng khiến sự căng thẳng này tăng lên một cấp độ mới. Thấy con ngựa làm thế nào cũng không chịu đi về phía trước, Trang Thất có chút tức giận bùng roi, mắng: "Ngươi con xuất sinh này, muốn ăn roi phải không?" Vừa mắng, Trang Thất ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Chỉ là độ dốc của hẻm núi rất lớn, hơn nữa góc giữa mặt đất và vách đá lớn hơn 90 độ, giống như một hình tam giác. Từ dưới nhìn lên trên, căn bản không thể nhìn thấy tình hình trên đỉnh núi, chỉ có thể nhìn thấy vách núi dốc đứng, giống như bức tường đá tang thương đã ghi lại lịch sử núi non vô tận. Thế giới bên ngoài hẻm núi ánh nắng tươi sáng, từng kia nắng chói mắt từ ngoài trời chiếu vào, giống như từng đạo thần binh lợi khí, khiến Trang Thất vô cớ cảm thấy hoảng hốt. Hắn ta nghiến răng, quất mạnh một roi. Ba tiếng roi vang dội tựa như pháo nổ vang vọng trong hẻm núi, tựa như một điểm báo mãnh liệt nào đó. Cùng lúc đó, Tư Mã Tương đang quan sát tình hình trên đỉnh vách đá cũng lộ ra vẻ khó xử. Mắt thấy đối phương sắp rơi vào cạm bẫy, lại dừng lại ở rìa cạm bẫy không tiến lên. Tư Mã Tương nhìn con ngựa sống chết không chịu tiến lên, còn lo lắng hơn cả Trang Thất, có chút tức giận mắng: "Chết tiệt, chẳng lẽ con ngựa này cảm nhận được nguy hiểm sao?" Vạn vật hữu linh, rất nhiều thứ đều có giác quan nhạy bén hơn con người rất nhiều. Điểm này, Tư Mã Tương cũng biết, nhưng hắn ta không ngờ cái bẫy mình tỉ mỉ bố trí lại xuất hiện sai sót vì một con súc sinh. Tư Mã Tương nhìn cỗ xe ngựa mãi không tiến lên, không khỏi lộ ra vẻ do dự. Lúc này hành động rất có thể sẽ cho đối phương cơ hội chạy trốn. Tuy rằng cũng không phải là không có khả năng thành công, nhưng rủi ro quá lớn. Nhưng nếu tiếp tục đợi, trong lúc Tư Mã Tương đang khó xử, xe ngựa lại có động tĩnh. Rèm xe bị vén lên, một bóng người trẻ tuổi bước ra. Tuy mặt còn non nớt, nhưng ánh mắt, khí độ hoàn toàn không có chút dáng vẻ trẻ con nào, ngược lại tỏ ra khá là trưởng thành. Nhìn thấy Trương Hàn Lâm bước ra khỏi xe ngựa, Trang Thất lập tức thu lại roi, có chút kinh ngạc nói: "Đại huynh, sao huynh lại ra ngoài?" Trương Hàn Lâm mắt hơi liếc về phía đỉnh vách đá, thoáng chốc lại khôi phục như thường. Hắn ta mỉm cười nói: "Ra ngoài hít thở không khí." Nói xong, hắn ta nhảy xuống xe ngựa, đi đến trước con ngựa màu đỏ táo đang giằng co kia, nhìn chằm chằm ánh mắt có chút căng thẳng của con ngựa, mỉm cười nói: "Ngựa ngoan, đừng sợ, đừng sợ." Trương Hàn Lâm vừa nói, vừa đưa tay vuốt ve đầu con ngựa. Con ngựa dường như có thể nghe hiểu lời hắn ta nói, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, còn dùng đầu cọ vào người hắn ta. "Ha ha ha, ngựa ngoan. Đi thôi, đến Thang Chỉ, sẽ chuẩn bị cho ngươi cỏ ngon, chuồng trại thoải mái." Trương Hàn Lâm bị hành động làm lúng của con ngựa chọc cười ha ha. Hắn ta nhẹ nhàng vỗ đầu con ngựa, hứa hẹn đủ điều tốt đẹp. Nghe thấy những lời này, con ngựa ngẩng đầu hí vang, âm thanh bớt đi vài phần sợ hãi, thêm vài phần vui sướng. Khi Trương Hàn Lâm xoay người ngồi lên xe ngựa, con ngựa cuối cùng cũng tiếp tục tiến lên. Trang Thất thấy vậy, không nhịn được cười toe toét. Hắn ta tán thán, vẫn là đại huynh có bản lĩnh, giam ba câu đã dỗ dành được con xúc sinh này, còn lợi hại hơn cả roi trong tay ta. Trương Hàn Lâm liếc nhìn chiếc roi của Trang Thất, đầy ẩn ý nói, đạo thuần hóa, roi vọt chỉ là phụ trợ. Nếu chỉ coi trọng hình phạt mà không có ân thưởng, thì giống như bèo trôi, không có gốc rễ, hơi gặp chắc trở, có thể tự sụp đổ. Trang Thất dường như hiểu ra, nhưng lại không hiểu rõ lắm. Hắn ta cười hề hề, đại huynh là thần nhân, nói quá cao siêu, kẻ thô nhân như ta không hiểu. Nhưng đại huynh nói, chắc chắn là đúng. Trương Hàn Lâm ngồi bên cạnh Trang Thất, nghe thấy những lời này, cười lớn, ha ha ha, ngươi, thôi được rồi, mỗi người đều có duyên pháp của mỗi người. Đời này của ngươi, chỉ cần an phận thủ thường, có thể phú quý vậy. Nghe thấy có thể phú quý, Trang Thất sắc mặt kích động, cảm kích nói, vẫn là nhờ ân trạch của đại huynh. Nếu không phải đại huynh, ta cả đời này cũng chỉ dừng bước ở môn khách hộ vệ, làm sao có thể cưới được công chúa của quốc quân. Đại huynh, ta Trang Thất, người hiểu rõ. Sau này bất luận đại huynh có sai bảo gì, ta nếu nói một chữ không, liền để ông trời lấy cái đầu này của ta đi. Trang Thất chỉ thiên thể, thần sắc nghiêm túc. Cùng lúc đó, người kích động không chỉ có Trang Thất. Tư Mã Tương ẩn nấp trên vách núi, nhìn tình hình phía dưới, không nhịn được thầm khen hay. Ha ha ha, hay, Trang Hiên, ngươi tự tìm đường chết, ngược lại bất đi phiền phức cho ta. Tư Mã Tương lặng lẽ lui về phía sau, sau đó đứng dậy, thấp giọng cười nói, cánh tay phải giơ lên lá cờ, ra hiệu cho binh lính chuẩn bị sẵn sàng tấn công. Dưới sự ra hiệu của Tư Mã Tương, những binh lính đang nghỉ ngơi đều đứng dậy. Có người cầm cung nỏ chuẩn bị bắn, có người đi đến bên cạnh gỗ lăn, đá lăn. Chỉ đợi Tư Mã Tương ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ đẩy tất cả những thứ này xuống. Đỉnh núi tuy không cao, chỉ hơn 200 mét, nhưng dưới tác động của gia tốc, cho dù là một viên đá cuội cũng có thể giết người, huống chi là những khúc gỗ và tảng đá to lớn, nặng nề vô cùng này. Đừng nói là bị đụng trúng, cho dù là sượt qua, cũng phải gãy xương đứt gân. Tư Mã Tương yên lặng tính toán thời gian và tốc độ, cảm thấy đã đến lúc, lại lần nữa đi đến rìa vách đá. Xe ngựa đã tiến lên phía trước mấy chục mét, vừa vặn đến một địa hình giống hình hồ lô. Hai đầu hẹp, giữa rộng, chính là nơi mai phục. Mắt thấy mục tiêu cuối cùng đã đến vị trí chỉ định, Tư Mã Tương cười lớn, đứng dậy, không còn che giấu chút nào nữa. Hắn ta nhìn xuống phía dưới, lớn tiếng hét, "Trang Hiên, ngươi thật to gan." Âm thanh của Tư Mã Tương giống như tiếng sấm, vang vọng giữa núi non, khiến chim chóc sợ hãi bay tán loạn, đen nghịt như một đám mây đen. Mà nghe thấy âm thanh của Tư Mã Tương, những binh sĩ khác cũng như nhận được mệnh lệnh. Có người dương cao cờ xí, đứng ở rìa vách đá. Có người khiêng gỗ lăn, có người khiêng đá lớn, có người dương cung nỏ. Trong khoảnh khắc, đỉnh vách đá đã đứng đầy người. Cờ xí dọc trời, dưới sự thổi phồng của gió núi phần phật tung bay, hẻm núi vốn yên tĩnh nhất thời trở nên náo động. Mắt thấy đã trúng mai phục, Trang Thất nhất thời sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. Đại huynh Trang Thất nhìn về phía Trương Hàn Lâm, đang định mở miệng nói gì đó. Nhưng Trương Hàn Lâm mặt không đổi sắc, giống như đã sớm có dự liệu. Điều này khiến Trang Thất nhất thời đem những lời muốn nói nuốt trở vào. Hắn ta nghiến răng, nói, "Đại huynh, chúng ta bây giờ nên làm thế nào?" Trương Hàn Lâm duỗi cái lưng, nhìn cũng không thèm nhìn Tư Mã Tương và đám người trên đỉnh vách đá, thản nhiên nói, "Chúng ta tới đây để làm gì?" "Đương nhiên là tiếp tục đi, chẳng lẽ ở lại đây hóng gió?" Nói xong, chính hắn ta cũng bật cười. Tiếng cười của hắn ta hoàn toàn xua tan đi lo lắng trong lòng Trang Thất. Trang Thất cười toe toét nói, "Đại huynh dạy rất đúng." Nói xong, Trang Thất vung roi, thúc ngựa tiếp tục tiến lên. Hai người đối thoại vang vọng trong hẻm núi, truyền đến đỉnh vách đá, khiến sắc mặt Tư Mã Tương trở nên vô cùng khó coi. Cái tên Trang Hiên chết tiệt này, thật sự cho rằng bản tướng quân không dám giết hắn ta sao? Tư Mã Tương ánh mắt lạnh lùng, lập tức vây cờ lệnh, quát lớn, "Thả!" Hắn ta vừa dứt lời, những binh sĩ đã chuẩn bị từ lâu lập tức hành động. Những khúc gỗ nặng nề, những tảng đá lớn, giống như mưa rào từ trên trời giáng xuống, lại giống như dòng lũ cuốn trôi mọi thứ, trong khoảnh khắc sẽ lấp đầy cái hẻm núi nhỏ bé này. Chương 23. Pháp bảo xuất thế. Á Trang Thất dù đã sớm chuẩn bị, nhưng khi nhìn thấy những tảng đá lớn, cây gỗ từ trên trời giáng xuống như mưa rào, vẫn không nhịn được kinh hãi kêu lên. Cây gỗ và đá lớn hòa lẫn, còn chưa rơi xuống mặt đất, cơn gió mạnh mẽ mang theo đã như dao cắt vào mặt. Mắt thấy tảng đá lớn sắp rơi xuống đầu, Trang Thất kinh hãi tột độ nhìn về phía Trương Hàn Lâm. Mà lúc này, Trương Hàn Lâm vẫn bình thản như thường, chỉ là trong tay hắn ta không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một cái hộp. Cái hộp rất nhỏ, chỉ to bằng hai ngón tay, dài bằng một ngón tay, giống như một tác phẩm điêu khắc bằng ngọc tinh xảo. Bề mặt của chiếc hộp có những đường vân mây cuộn, khá tinh xảo. Nhưng điều đặc biệt nhất là chiếc hộp dường như ẩn hiện tỏa ra một loại bảo quang, rất mờ nhạt, nhưng rất rõ ràng. Đây chính là một trong hai kiện pháp bảo mà Trương Hàn Lâm mang theo khi chuyển sinh, Quyền Vân Hạc. Quyền Vân Hạc, chiếc hộp nhỏ trong gang tấc, có thể chứa đựng cả núi sông. Không đợi Trang Thất nhìn rõ, Trương Hàn Lâm ném chiếc hộp trong tay ra ngoài. Hành động này khiến Trang Thất lên ngốc. "Đại ca, ngài đây là?" Ngay khi hắn ta định hỏi Trương Hàn Lâm muốn làm gì, chiếc hộp vừa rời khỏi tay Trương Hàn Lâm, liền phình to theo gió. Chỉ trong nháy mắt, chiếc hộp vốn chỉ nhỏ bằng ngón tay đã biến thành một cỗ quan tài khổng lồ. Dài mấy chục mét, rộng 7-8 mét, treo lơ lửng phía trên xe ngựa, gần như che kín đoạn hẻm núi có hình dạng như bụng hồ lô. Những tảng đá lớn và cây gỗ như mưa rào chút xuống từ trên trời, đủ để lấp kín đoạn hẻm núi này. Nhưng lúc này, những tảng đá lớn và cây gỗ rơi vào trong cỗ quan tài khổng lồ, lại không hề khuấy động chút gợn sóng nào. Yên tĩnh. tựa như bị một cái miệng khổng lồ có thể nuốt trời ăn đất nuốt chửng, không có chút gợn sóng nào. Mà nhìn từ trên xuống, tình hình lại khác. Chỉ thấy cố quan tài khổng lồ trôi nổi giữa không trung, bên trong mờ ảo như mây khói, nhìn không rõ. Biển mây cuồn cuộn, nuốt chửng đá lớn và cây đổ. Mặc cho binh lính nước thang nỗ lực thế nào, cũng không thể lay chuyển cố quan tài này dù chỉ một chút. Cảnh tượng quỷ dị như vậy, bảo vật thần dị như vậy, khiến binh lính nước thang sợ đến mức chỉ phát động một đợt tấn công, liền không dám manh động nữa. Bọn họ đứng trên đỉnh vách đá, nhìn vật thể khổng lồ lơ lửng phía dưới, đưa mắt nhìn nhau. Trên mặt chỉ còn lại sự kinh hãi, mờ mịt cùng với sợ hãi. Cái này là thứ gì vậy? Không biết, đón gió liền phình to, trong nháy mắt đã biến thành như vậy, thoạt nhìn giống như một cái hộp. Mẹ ơi, thứ này chắc chắn không phải là vật phàm trần. Nói nhảm, thứ này gọi là thần khí, hiểu không? Ta biết, giống như bảo bối mà thần tiên trong thần thoại sử dụng, gọi là pháp bảo. Các ngươi còn pháp bảo cái dám gì, nhị cầu tử, mau chạy. A, chạy cái gì? Ngươi là đồ ngu, truyền thuyết nói Trang Thị là thần tiên, ngươi nhìn bảo bối này xem, có thể là thứ mà người bình thường lấy ra được sao? Chúng ta động thủ với thần tiên, không chạy đợi chết sao? A a, đúng đúng, mau chạy. Chỉ trong nháy mắt, đã có rất nhiều binh lính nước thang không đánh mà tan, bọn họ ném binh khí, áo giáp xuống, hận không thể cha mẹ sinh cho mình tặng cái chân để chạy trốn. Nhưng chạy trốn chỉ là một phần, còn có một bộ phận binh sĩ quỳ trên mặt đất, sợ hai giật đầu, miệng lẩm bẩm: "Thần tiên tha mạng, thần tiên tha mạng, không phải lỗi của chúng ta. Chúng ta cũng là phụ mệnh làm việc, không biết là thần tiên đại giá. Công tử hại ta rồi, hôm nay tập kích thần tiên, tội nghiệp sâu nặng." Có người cầu xin tha thứ, có người gào khóc thảm thiết. Còn Tư Mã Tương, hắn ta đứng trên đỉnh vách đá, nhìn vật thể khổng lồ lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng mờ ảo, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: "Trang Thị là thần tiên sao?" Cùng lúc đó, Trang Thất cũng có ý nghĩ tương tự. Hắn ta đã chuẩn bị sẵn sàng để hy sinh, nhưng trong lúc sợ hãi, lại không thấy nửa viên đá hay khúc gỗ nào rơi xuống, không khỏi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy chiếc hộp che khuất cả bầu trời lơ lửng trên không, rõ ràng là chiếc hộp này đã chặn đứng đợt tấn công. Chiếc hộp cách mặt đất chỉ có 10 mấy mét, dường như giơ tay là có thể chạm vào. Trang Thất nhìn rất rõ ràng, thậm chí có thể nhìn rõ từng đường vân trên bề mặt chiếc hộp. Hắn ta nhìn bảo bối lơ lửng trên không, hai mắt trợn to như trung đồng, như muốn lồi ra khỏi hốc mắt, vui mừng kêu lên: "Đại huynh, cái này là..." Nói xong, Trang Thất quay đầu nhìn về phía Trương Hàn Lâm, tính sợ nói: "Đại huynh thật sự là thần tiên sao?" Trương Hàn Lâm bình tĩnh nói: "Chẳng qua chỉ là một tu sĩ theo đuổi trường sinh, sao có thể coi là thần tiên?" Trang Thất khỏe miệng khẽ co giật: "Tu sĩ? Nhưng hình như cũng không có gì khác biệt. Tu sĩ chẳng phải có nghĩa là thần tiên sao?" Trang Thất suy nghĩ, lắc đầu. Hắn ta vui mừng cười nói: "Bất luận là tu sĩ hay là thần tiên, có đại huynh ở đây, ta Trang Thị nhất định hưng thịnh." Trang Thất cười nói, vung roi, đáp ý hô: "Ha ha ha, ngựa, ngựa tốt, mau đi, mau đi, chúng ta phải mau chóng đến thăng chỉ." Hắn ta đã không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn thấy biểu cảm của công tử Hy. "Hừ hừ, chỉ là phàm nhân, lại dám mạo phạm đại huynh ta, đúng là không biết sống chết." Nghĩ đến đây, Trang Thất cười càng sảng khoái. Con ngựa dường như cảm nhận được sự vui mừng của Trang Thất, tiếng vó ngựa lộc cộc cũng nhanh hơn vài phần. Xe ngựa đi qua đoạn hẻm núi này, hướng về phía thăng chỉ. Cùng lúc đó, thăng chỉ. Lúc này thăng chỉ vẫn ồn ào náo nhiệt. Cổng thành, thương nhân từ khắp nơi ở Bắc Cương, cùng với bách tính thăng chỉ, xếp thành hàng, chờ đợi vào thành. Bách tính bình thường căn bản không biết chuyện công tử Hy phái người tập kích Trương Hà Lâm. Việc cơ mật như vậy, làm sao công tử Hy có thể tùy tiện tuyên truyền? Ngay cả binh lính phụ mệnh đi, trước đó cũng không biết mục đích, thậm chí không biết mình phải đối phó với ai. Bọn họ chỉ biết, lần này phải phục kích một người. Còn về là ai, đội ngũ có bao nhiêu người, mãi đến khi nhìn thấy xe ngựa của Trương Hàn Lâm mới biết. Khi đó suy nghĩ của bọn họ chính là, đối phó với một người như vậy, cần phải có mấy ngàn binh lính xuất mã sao? Tướng quân cũng làm chuyện bé xé ra to rồi. Tuy nhiên, một nhiệm vụ không có nguy hiểm, bọn họ vẫn rất vui mừng. Đi lính ăn lương là vì cái gì? Đương nhiên là phát tài rồi. Nếu không cần thiết, ai đầu óc có bệnh mà ngày ngày nghĩ đến việc liều chết? Bọn họ nghĩ rất hay. Nhưng chỉ là không ngờ tới, lần này phải đối phó căn bản không phải là người bình thường. Mặt trời lên đến giữa trưa, những binh sĩ thang trì đầu tiên bỏ chạy, sau khi trải qua một quãng đường dài chạy trốn, cuối cùng đã trở về thang trì. Từ xa nhìn thấy thang trì thành trì kiên cố, binh lính không nhịn được nước mắt tuôn rơi. Mẹ ơi, cuối cùng cũng sống sót trở về rồi. Mà trong lúc những binh sĩ này cảm thán, cũng có người chú ý đến bọn họ. Dù sao sự khác biệt giữa binh sĩ và người bình thường thật sự quá lớn. Cho dù bọn họ vì chạy trốn mà cởi bỏ áo giáp, nhưng quần áo cùng với những biểu hiện khác đều khác xa với bách tính bình thường. Chỉ cần liếc mắt, bách tính ở cổng thành liền nhận ra lai lịch của những người này. Những người này đi giải quan, thoạt nhìn dường như là binh sĩ trong thành. Hẳn là vậy, nhưng bọn họ sao? Sao lại chật vật như vậy? Còn phải nói sao? Ngươi xem những người này, chỉ có một người mang theo vũ khí, những người khác nói là vứt mũ bỏ giáp cũng không qua. Chẳng lẽ nơi nào đang đánh nhau, Thang Quốc đánh thua rồi? Không thể nào, không nghe nói gần đây công tử có động binh. Bách tính bình thường chỉ bàn tán xôn xao, mà sĩ quan canh giữ cổng thành thì sắc mặt đại biến. Hắn ta liếc mắt liền nhận ra, đây là quân tinh nhuệ, là tâm phúc của công tử Hy, cũng là quân tinh nhuệ nhất của Thang Trì, Hắc Vân quân. Sở dĩ gọi là Hắc Vân là bởi vì toàn bộ quân đội này đều mặc giáp đen. Tướng lĩnh mặc áo giáp bằng kim loại, binh lính bình thường thì đa phần là giáp trúc. Áo giáp đều nhuộm thành màu đen. Khi hành quân, tựa như mây đen bao phủ, thanh thế to lớn. Hắc Vân quân thua rồi. Sĩ quan canh giữ cổng thành ngây ngốc, không hiểu nổi. Mà không đợi sĩ quan canh giữ cổng thành lên tiếng, những binh lính bỏ chạy đã đến trước cổng thành, nhưng lại bị binh lính canh giữ chặn lại. Các ngươi là người phương nào? Ơ, ngươi là cha của cậu tử, ngươi không phải. Ngươi là nhị cậu tử, mẹ kiếp, nhị cậu tử mau chạy đi, không chạy nữa là chết chắc. Công tử sai chúng ta đến Hắc Phong hiệp tập kích thần tiên, bây giờ xong đời rồi. Cha của cậu tử nói xong, một mạch mang theo đứa con trai bảo bối của mình vội vàng bỏ chạy, chỉ để lại nhị cậu tử mặt mũi ngơ ngác.
Cái gì? Thần tiên? Đây là thế nào rồi?
Không đợi nhị cậu tử nghĩ rõ ràng, những binh lính bỏ chạy khác đã vừa đến. Bọn họ thở hổn hển, hét lên, mau chạy đi, công tử chọc giận thần tiên trách phạt, thang chỉ sắp xong đời rồi. Nói xong, những binh lính này vội vàng bỏ chạy. Bọn họ không phải là quay về tìm chết, nhưng người nhà đều ở thang chỉ, chẳng lẽ ngay cả người nhà cũng không cần. Mà theo những binh lính bỏ chạy này càng ngày càng đông, binh lính canh giữ cổng thành, cùng với bách tính bình thường, cũng lần lượt biết được đầu đuôi câu chuyện. Nhất thời, trong thành đại loạn. Chương 24. Tích lũy của quốc gia theo dòng chảy của những binh lính thất bại, tin tức giống như cơn bão quét qua thang chỉ trong nháy mắt. Người có nghe nói không, Hắc Vân quân của công tử đại bại mà về.
A, Hắc Vân quân đại bại mà về, không nghe nói gần đây có tin tức Hắc Vân quân xuất động.
Ha ha, ngươi không nghe nói mới là bình thường, lần này công tử tập kích không phải người bình thường.
Hả, không phải người bình thường, chẳng lẽ là thần tiên sao?
Đúng, chính là thần tiên.
À, thần tiên. Cái vị trang thị ở Hạo Kinh kia, ngươi nghe qua chưa?
Ừ, ngươi nói hắn ta, truyền thuyết nói hắn ta có bản lĩnh thông thiên, giúp công tử an diệt trừ công tử Khánh.
Hừ, không phải là chuyện này sao?
Công tử chúng ta muốn tranh đoạt vị trí quốc quân với công tử An, kết quả công tử An phái vị thần tiên này đến. Công tử biết được tin tức, phái Hắc Vân quân đi tập kích, kết quả thế nào? Bị người ta giết cho đại bại mà về.
Cái gì? Công tử An phái bao nhiêu người?
Ai, làm gì có bao nhiêu người, chỉ có Trang Thị một người.
A, ngươi nói, Trang Thị một người, giết cho Hắc Vân quân đại bại.
Còn phải nói sao, bây giờ trong thành loạn thành một đoàn, có người nói Trang Thị có thể hô mưa gọi gió, còn có người nói Trang Thị có thể rời non lấp biển. Bây giờ mọi người đều nói, công tử Hy chọc giận Trang Thị muốn hủy diệt thang chỉ.
Ta nói sao vừa rồi Lao Chu vội vã mang con cái đi xa.
Ta hỏi hắn ta muốn đi đâu, hắn ta ấp á ấp đúng không nói nên lời.
Đâu chỉ có Lao Chu, ngươi nhìn trên phố kia, khắp nơi đều là xe ngựa, không biết bao nhiêu quyền quý, thương nhân giàu có trong nội thành đang liều mạng bỏ chạy.
Tổ chim bị lẫn út, chứng làm sao có thể nguyên vẹn, công tử Hy tập kích Trang Thị trước, ai biết Trang Thị sẽ xử lý công tử Hy thế nào, lại sẽ xử lý thang chỉ thế nào.
Đúng vậy, đúng vậy.
Đúng rồi, công tử có phản ứng gì không?
Không biết.
Cùng lúc đó, phủ đệ của công tử Hy. Nói là phủ đệ, thực ra giống như một tòa thành trong thành. Tường cao sân rộng, nhà cửa đến cũng xuệ, có hàng trăm mỹ nữ công nhân đi lại giữa đỉnh đài lầu các. Bên ngoài có hàng trăm binh sĩ mặc giáp canh giữ bốn phương tám hướng. Tuy rằng xa xa không tráng lệ như vương cung của Hạ Quốc, nhưng cũng không phải là gia đình bình thường có thể so sánh. Theo dòng chảy của bại quân, tin tức rất nhanh truyền đến vương phủ của công tử Hy. Khi Tư Mã Tương chạy về, phủ công tử đã giới nghiêm. Trong ngoài tường viện, canh phòng nghiêm ngặt. Chỉ là rất rõ ràng, những lính gác này tâm không ở đây. Bọn họ cũng đã nghe nói chuyện của Hắc Vân quân. Nếu là ngoại địch xâm nhập, thì cũng thôi đi. Bọn họ cùng công tử Hy có thể nói là vinh cùng vinh, nhục cùng nhục. Nếu công tử Hy chết hoặc thất bại, lãnh đạo mới sao có thể dùng bọn họ những thân tín cận vệ này của công tử Hy. Đùa đấy à, lãnh đạo mới nào mà không sợ trong đó có dấu nghĩa sĩ. Cho nên chỉ cần công tử Hy xong đời, bọn họ dù không chết cũng phải từ thân phận cao quý cận vệ của công tử rơi xuống. Tốt một chút thì làm bình dân bình thường, thảm một chút trực tiếp lưu lạc thành nô lệ tù nhân. Bọn họ bằng lòng vì công tử Hy mà chết. Nhưng tiền đề là đối phương là địch nhân, không phải thần tiên. Tư Mã Tương đến phủ công tử, lập tức bị tướng lĩnh bảo vệ của phủ công tử phát hiện. Những lãnh đạo này biết Tư Mã Tương chính là thủ lĩnh phụ trách tập kích, lập tức xuống lại, muốn hỏi rõ nguyên do. Vấn đề quan trọng nhất, truyền thuyết rốt cuộc có phải là thật hay không? Vị trang thị kia có phải là giống như trong truyền thuyết, có thần thông quảng đại? Chỉ là không đợi bọn họ mở miệng, Tư Mã Tương đã đoán được mục đích của họ. Hắn ta sắc mặt âm trầm, không để ý đến đám người, nhanh chóng đi vào bên trong phủ công tử, vừa đi vừa hô, "Dẫn ta đi gặp công tử." Khiến cho các vị tướng lĩnh đưa mắt nhìn nhau, trong lòng dâng lên bất an mãnh liệt. Chuyện này, xem ra không giả.
Phủ công tử, tinh thất.
Tư Mã Tương đẩy cửa phòng ra, liền nhìn thấy công tử Hy mặc trường y đi, vì ngồi trên một tấm đệm mềm, bên cạnh là lư hương bằng đồng xanh đang tỏa khói lờ lờ. Hương thơm xông vào mũi, nhưng mảy may không thể dập tắt sự nôn nóng và bất an của Tư Mã Tương. Hắn ta bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, gấp gáp nói, "Thần vô năng, vị trang thị kia còn thần quỷ khó lường hơn so với truyền thuyết. Công tử, xin mau chóng rời đi, nếu không một khi trang thị đến thăng chỉ." Nói đến đây, Tư Mã Tương ho khan dồn dập, sắc mặt đỏ bừng. Hắn ta thúc ngựa mà đến, một đường chạy nhanh, lúc này nói chuyện gấp gáp, lại suýt chút nữa đứng hơi. Chỉ là nghe thấy lời khuyên của Tư Mã Tương, công tử Hy chậm rãi mở mắt. Hắn ta ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Tư Mã Tương, tự rêu nói như vậy, lời đồn trong thành ngược lại cũng không phải là hư vọng.
Thôi vậy, thôi vậy.
Thiên mệnh ở đệ ta lấy cái gì đi chống lại thiên mệnh? Công tử Hy đứng dậy, than thở không thôi. Tư Mã Tương lấy lại hơi thở, thấy công tử Hy không hề có ý định rời đi, không khỏi gấp gáp khuyên nhủ, công tử, không thể chậm trễ thêm nữa. Ta phi ngựa nhanh về trước một bước, xe ngựa của Trang Thị muộn nhất 3 khắc nữa là có thể đến thăng trì. Ngài bây giờ đi vẫn còn kịp. Công tử Hy khẽ lắc đầu, tự rêu nói, đi, ta còn có thể đi đâu? Đệ ta có thần nhân như vậy phụ tá, đại thế Hạ Quốc đã thành. Ta cho dù bây giờ trốn ra ngoại ô, sao có thể chống đỡ được truy sát sau này? so với sống nơm nớp lo sợ, chi bằng cứ như vậy kết thúc đi. Tư Mã Tương đồng tử co rút, nghe ra ý tứ trong lời nói của công tử Hy. Công tử đây là đã có ý định tìm đến cái chết. Bất quá hắn ta suy nghĩ lại, nghĩ đến thủ đoạn thần quỷ khó lường của Trương Hà Lâm, nghĩ đến pháp bảo quỷ dị khó lường kia, lại không nhịn được thở dài một tiếng. Hắn ta thừa nhận, công tử Hy nói rất đúng, nói rất có đạo lý. Hạ quốc có thần nhân như vậy, sau này tất nhiên sẽ xưng hùng thiên hạ. Cho dù công tử Hy trốn thoát, lại có thể trốn đi đâu? Chẳng qua là truy sát vĩnh viễn không có điểm dừng. Với tính cách của công tử Hy, sao có thể chấp nhận số mệnh như vậy? Nghĩ đến đây, Tư Mã Tương đột nhiên linh quang lóe lên. Hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía công tử Hy, nghiến răng nói, "Công tử, Trang thị kia cùng công tử An cũng không có thâm giao, Trang thị là người ở ẩn ngoài thế tục, sao có thể vô duyên vô cớ giúp đỡ công tử An? Nếu có thể có được sự ủng hộ của hắn ta." Không đợi Tư Mã Tương nói xong, công tử Hy liếc hắn ta một cái, như cười như không, hỏi, "Ngươi lại sao biết là Trang thị đầu quân công tử An, hay là công tử An đầu quân Trang thị?" Tư Mã Tương sắc mặt đại biến, nhất thời hiểu ra ý tứ của công tử Hy. Với năng lực thần bị khó lường của Trang thị, sao có thể là phạm nhân có thể khống chế? Hạo Kinh lúc này chỉ sợ ngoài mặt là công tử An làm chủ, thực chất công tử An chẳng qua chỉ là con rối của Trang thị. Cái này, như vậy, Tư Mã Tương đột nhiên không biết nên nói cái gì, lại còn có thể có biện pháp gì. Bất quá Tư Mã Tương hồ đồ, công tử Hy lúc này ngược lại tỉnh táo. Hắn ta đi về phía Tư Mã Tương, đi đến bên cạnh cửa phòng, phóng tầm mắt nhìn ra thế giới bên ngoài, đột nhiên hỏi, Trang thị có năng lực thần quỷ khó lường, không phải một sớm một chiều có thể tu luyện thành công. Vì sao trước kia Trang thị vô danh, bây giờ lại đột nhiên danh tiếng vang dội, cần công tử An? Hay là nói, vì sao hắn ta bây giờ cần Hạ quốc? Tư Mã Tương nghe vậy hoàn hồn trở lại, nhưng suy nghĩ lại cũng không nghĩ ra. Hắn ta châm chước nói, có lẽ là bởi vì hắn ta có việc cần dùng đến Hạ quốc. Công tử Hy tiếp tục hỏi, Trang thị là người ở ẩn trong núi rừng, hắn ta nếu cần Hạ quốc, cần cái gì? Tư Mã Tương bị công tử Hy dẫn dắt, nghiêm túc suy nghĩ, Hạ quốc ở phương Tây tuy coi như là cường quốc, nhưng cũng chỉ là phàm tục. Ta hôm nay nhìn thấy thủ đoạn của Trang thị, mới hiểu được chênh lệch giữa thần và người. Với năng lực của hắn ta, chỉ sợ trong thiên hạ không có chuyện gì làm không được. Hắn ta nếu cần Hạ quốc, hay là nói Hạ quốc có thể cung cấp cho hắn ta, không ngoài tiền tài, mỹ nhân, nô lệ, các loại tài nguyên, vờ vờ. Tư Mã Tương nói đến đây, đột nhiên hiểu ra ý tứ của công tử Hy. Hắn ta chợt hiểu ra, ý của công tử là muốn hối lộ Trang thị. Công tử Hy khẽ gật đầu. Hắn ta xoay người lại, ra hiệu cho cung nữ cởi áo cho mình, nói, ta đã sai người đem tất cả tích lũy mười mấy năm của Thang quốc lấy ra, lại ra lệnh trưng thu 100 mỹ nhân, ngàn nô lệ, lát nữa ngươi cùng ta mang theo những tài vật này đi tạ tội. Tư Mã Tương nghe vậy, thầm than, thì ra công tử đã sớm có kế hoạch. Hắn ta suy nghĩ, hiện tại dường như cũng chỉ có như vậy, không người nói, vâng. Chương 25. Công tử xin lỗi xe ngựa rời khỏi hẻm núi, trước mặt nhiên mở ra, là một khung cảnh khoáng đạt tựa như bức tranh tuyệt đẹp. Nhìn ra xa, thảo nguyên bao la vô ngần trải dài đến tận chân trời, tựa như hòa làm một thể với bầu trời. Cỏ dại úa vàng lay động trong gió thu, như trải lên mặt đất một lớp thảm nhung và nóng, thi thoảng xen lẫn vài mảng xanh ngoan cường, quật cường khoe sắc giữa tiết trời khắc nghiệt. Một dòng sông trong vắt uốn lượn xuyên qua thảo nguyên, nước sông dưới ánh nắng ấm áp của mùa thu, lấp lánh ánh bạc, tựa như một dải lụa bạc. Ven sông, giáng lau sợi xào xạc trong gió, bông lau trắng bay lượn trong không trung, giống như tuyết đầu mùa đông rơi sớm, tô điểm cho thảo nguyên này thêm vài phần ý thơ và lãng mạn. Xa xa, khói bếp lượn lờ, bay lên không trung. Ha ha, đại huynh, chúng ta sắp đến Thang Trì rồi. Trang Thất nhìn khung cảnh trước mắt, nhớ lại những gì đã trải qua trong hẻm núi, không khỏi cười lớn sảng khoái. Cười xong, hắn ta nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Trương Hà Lâm, không hiểu hỏi, đại huynh, chúng ta cứ như vậy mà bỏ qua cho những người đó sao? Nói xong, hắn ta từ bên cạnh thùng xe ngựa thò đầu ra, liếc nhìn hẻm núi phía sau. Thất thoáng, vẫn có thể nhìn thấy một số bại binh nước Thang đi theo phía sau, co rúm, cũng không biết là muốn làm gì. Trương Hàn Lâm dựa vào thùng xe, nhìn Trang Thất vẻ mặt không vui, cười hỏi, sao, ngươi còn muốn làm gì? Trang Thất nghe vậy, lập tức khí thế bừng bừng. Hắn ta chém đinh chặt sắt nói, bọn chúng dám tập kích đại minh, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha, dù thế nào cũng phải trừng phạt một phen. Cho dù biến bọn họ thành nô lệ, cũng là hình phạt mà họ đáng phải chịu. Trương Hàn Lâm khẽ cười nói, "Ngươi, bọn họ chẳng qua chỉ là một đám tiểu tốt mặc người định đoạt, giết hay không giết bọn họ, trừng phạt hay không trừng phạt bọn họ, với ta mà nói có ý nghĩa gì?" Nói đến đây, Trương Hàn Lâm mí mắt khẽ rũ xuống, như đang lim dim, tùy ý nói, "Giết bọn họ chẳng qua chỉ là hạ giận nhất thời, nhưng nếu giữ lại bọn họ, sẽ có người đem chuyện ngày hôm nay truyền khắp tám phương, lưu truyền ngàn thu bằng thế. Người sống trên đời, phải biết mình muốn làm gì, cần phải làm gì, chứ không phải là hạ giận nhất thời." Trang Thất nghe xong trầm ngâm, hiểu được hơn phân nửa. Thì ra là như vậy. Đại huynh không giết bọn họ, sau ngày hôm nay bọn họ cũng tuyệt đối không dám đối địch với đại huynh. Sau này nếu Bắc Cương có loạn, đại huynh thậm chí không cần ra tay, chỉ cần một đạo mệnh lệnh, những người này cho dù không đầu hàng, cũng nhất định không đánh mà tan. Mà bọn họ sống một ngày, uy danh của đại huynh ở Bắc Cương sẽ cường thịnh một ngày. Từ nay về sau, chỉ sợ Bắc Cương cũng không còn ai dám trái lệnh đại huynh. Nghĩ đến đây, Trang Thất vỗ trán, tự rêu nói, vẫn là đại huynh nghĩ xa. So với ta, kẻ thô lỗ này mạnh hơn nhiều. Trang Thất không thèm để ý đến chuyện nhỏ nhặt này nữa, đánh xe ngựa tiến về phía trước, đùa nói, đại huynh, ngài nói công tử Hy bây giờ đang làm gì? Đại huynh cố ý bỏ qua cho những binh lính nước Thang kia, chắc hẳn Thang Chỉ bên kia đã nhận được tin tức. Nếu ta là công tử Hy, chật chật, chỉ sợ bây giờ đã như chó hoang vội vàng bỏ trốn rồi. Trang Thất nói đến đây, thậm chí còn học hai tiếng chó sủa, khiến cho Trương Hàn Lâm không nhịn được cười ha ha. Hắn ta vỗ tay nói, ha ha ha, cho nên nói, ngươi không phải là công tử Hi. Ơ, ý Đại Minh là, công tử Hi không trốn sao? Trang Thất không dám tin nói, hắn ta bây giờ biết bản lĩnh của Đại Minh, sao có thể còn dám đối đầu với Đại Minh? Cho dù công tử Hi có lá gan này, những người dưới trướng hắn ta, lấy đâu ra lá gan đó? Trương Hàn Lâm ánh mắt sâu thẳm, liếc nhìn phương hướng Thang Chỉ, thản nhiên nói, lúc này, công tử Hi hẳn là sẽ lấy hết tài vật mỹ nhân của Thang Chỉ, hạ thấp tư thái, muốn thỉnh cầu ta khoan dung. A Trang Thất quay ngoắt đầu lại, kinh ngạc nhìn Trương Hàn Lâm, không hiểu nói, sao có thể? Hắn ta vừa mới ám sát Đại Minh thất bại, bây giờ Đại Minh muốn đích thân tới cửa tính sổ, hắn ta chẳng lẽ cho rằng lấy chút tài vật mỹ nhân liền có thể nhận được sự tha thứ của Đại Minh? Hừ, ngay cả công tử An đối với Đại Minh cũng xưng là sư. Đợi công tử An trở thành quốc quân, Đại Minh sao lại thiếu chút tài vật mỹ nhân? Công tử Hi đúng là coi thường Đại Minh. Trang Thất nói đến đây, đắc ý rào rạng. Hắn ta là cận thần của công tử An, lại là huynh đệ đồng hào, đương nhiên biết rõ công tử An coi trọng Trương Hàn Lâm đến mức nào. Hắn ta hiểu rất rõ, chỉ cần Trương Hàn Lâm còn ở đó một ngày, toàn bộ Trang thị đều vinh quang vô hạn. Với sự coi trọng của công tử An đối với Trương Hàn Lâm, tuyệt đối sẽ không thiếu tài vật mỹ nhân. Trương Hàn Lâm khẽ cười lắc đầu, không giải thích. Trang Thất không hiểu ý hắn ta. Hắn ta sở dĩ chắc chắn công tử Hi sẽ lấy hết tài phú mỹ nhân của nước Thang, là bởi vì trong lịch sử công tử Hi thật sự đã làm như vậy. Hắn ta vì tranh đoạt vị trí quốc quân Hạ Quốc với công tử Khánh, đã ra lệnh cho cận thần Tư Mã Thị mang theo tài phú mỹ nhân của nước Thang đi du thuyết khắp nơi ở Hạ Quốc. Ghi chép trong sử sách không nhiều, chỉ nói một câu: lấy hết tài phú tích lũy mười mấy năm của nước Thang, vàng bạc vô số, mỹ nữ ngàn người. Có vàng bạc mỹ nhân hỗ trợ, công tử Hi đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Đáng tiếc, thiên mệnh ở công tử Khánh. Hắn ta dẫn đại quân đánh đến Hạo Kinh trăm dặm, đột nhiên mắc bệnh nặng, cầm cự không quá 3 ngày liền chết. Có người nói công tử Hi là chết vì trúng độc, cũng có người nói công tử Hi là chết vì bệnh lị, nhưng không quan trọng. Quan trọng là công tử Hi chết bất đắc kỳ tử, đã thay đổi hoàn toàn cục diện của Hạ Quốc. Công tử Khánh thắng một cách khó hiểu, nhưng cũng thắng khiến các bên không dám nói gì thêm. Thiên mệnh thứ này, đôi khi còn khiến người ta sợ hãi hơn cả đào thật thương thật. Từ trong sử sách, Trương Hàn Lâm có thể suy đoán ra chút ít tính cách của công tử Hi. Đây là một người làm việc lớn, cũng là một người hiểu rõ làm thế nào để lợi dụng ưu thế của bản thân. Xe ngựa tiếp tục tiến lên, đi không đến năm dặm, từ xa xa đã nhìn thấy đại quân chặn đường phía trước. Cờ sĩ dọc trời, xe ngựa đến không xuể. Còn về có bao nhiêu người, căn bản nói không rõ, đen kịt kéo dài mấy dặm, chắn ngang con đường vốn rộng rãi. Trang Thất đánh xe ngựa, nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi cảnh giác. Không đợi hắn ta hỏi thăm tình hình, một nam nhân trưởng thành vạm vỡ đi tới. Hắn ta cởi trần thân trên, lưng có cành gai, từng bước một giật đầu. Nhưng chỉ đi được mười mấy bước, sống lưng đã bị gai nhọn trên cành gai cứa rách, máu chảy đầm đìa. Trang Thất ngây người, trong nháy mắt nhận ra nam nhân này. Công tử Hi. Trong lúc Trang Thất kinh ngạc, công tử Hi đã đến gần. Hắn ta quỳ mọc trước xe ngựa, hướng về phía xe ngựa dập đầu nói: "Tội thần dập đầu bái kiến thiên sứ. Thần tự biết tội ác tày trời, khó từ tội lỗi, đặc biệt mang theo chút lễ mọn đến đây chịu đòn nhận tội. Không cầu thiên sứ tha thứ cho tội thần, chỉ cầu thiên sứ có thể tha thứ cho Bách Tính Thang Chỉ. Chuyện này là do một mình tội thần làm ra, không liên quan đến Bách Tính Thang Chỉ." Công tử Hi nói năng chân thành tha thiết, nước mắt đã giàn giụa, tựa như hối hận vô cùng. Nói xong, công tử Hi lại lần nữa dập đầu bái lạy. Mà sau lưng hắn ta, lượng lớn xe ngựa từ từ tiến đến, nhiều không đếm xuể. Sau xe ngựa là một đám mỹ nhân hiểu điệu, hoặc thanh thuần, hoặc quyến rũ, hoặc ánh dương, hoặc dịu dàng, thật sự đều là mỹ nhân quốc sắc thiên hương, khiến cho Trang Thất nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Nước Thang tuy ở Bắc Cương coi như giàu có, nhưng dù sao công tử Hi đến đây cũng chỉ mới 20 năm, ngày thường lại tiêu xài cực lớn. Cái này, nhiều tài vật, mỹ nhân như vậy. Trang Thất đột nhiên nghĩ đến lời nói trước đó của Trương Hàn Lâm, lấy hết tài vật mỹ nhân của nước Thang. Đại Minh, Đại Minh thật sự có thể tiên đoán tương lai. Trang Thất nhìn từng xe tài vật kia, tuy đều được niêm phong trong giường, nhìn không rõ ràng, nhưng cũng biết từng xe bảo vật này tuyệt đối giá trị liên thành. Còn có những đóa hoa xinh đẹp kia, càng là khiến Trang Thất hai mắt trợn tròn, không nhịn được nuốt nước bọt. Hắn ta ở chỗ công tử An cũng coi như là người từng trải. Trong phủ công tử An cũng nuôi cả cơ mỹ thiếp, có hơn 30 người. Nhưng công tử An dù sao cũng không có đất phong, chi tiêu có hạn, sao có thể so sánh với công tử Hi, người có đất phong, lại hiểu được kinh doanh. So sánh ra, số lượng và chất lượng ca cơ mỹ thiếp của công tử An rõ ràng kém xa nhóm người này của công tử Hi. Ít nhất, Trang Thất là cho rằng như vậy. Trang Thất mắt thấy công tử Hi ra tay hào phóng như vậy, oán trách và phẫn nộ trước đó với công tử Hi, trong nháy mắt được hóa giải 7-8 phần. Chỉ là, hắn ta cũng không dám đáp lời, chỉ có thể vội vàng xoay người lại, gõ thùng xe ngựa, kích động nói, "Đại huynh, công tử Hi đến dập đầu nhận tội rồi." Nghe thấy Trang Thất nói như vậy, công tử Hi len lén liếc nhìn xe ngựa, trong lòng trở nên vô cùng thấp thỏm. Chương 26. Trương Hàn Lâm uy nghi cùng lúc đó, phía sau công tử Hi, đám đông cũng trở nên có chút xôn xao. Những người đi theo công tử Hi đều là những đại tộc ở Thang Chỉ, hay nói cách khác là ở Thang Quốc. Quyền quý thế gia, nhà bọn họ có gia sản lớn, căn bản không thể rời đi. Dù sao người có thể đi, vàng bạc có thể mang đi. Nhưng trong thời đại này, tài sản lớn nhất là đất đai và nô lệ. Ai có bản lĩnh lớn đến mức có thể di chuyển đất đai đi? Không có đất đai, liền không có tư liệu sản xuất, ngồi mát ăn bắt vàng chẳng qua là chết sớm chết muộn mà thôi. Cho nên bọn họ không thể rời đi. Nếu đã không thể rời đi, chỉ có một cách. Nhận được một câu trả lời. Hay nói cách khác, nhận được sự tha thứ. Cho nên khi biết tin công tử Hy lấy hết tích lũy mười mấy năm của Thang Quốc, mang theo trăm mỹ nhân, ngàn nô lệ, đến tạ tội với thiên sứ của Hạo Kinh, vị trang thị có năng lực thần quỷ khó lường kia. Bọn họ lập tức đi theo. Không những đi theo, bọn họ còn mang theo rất nhiều lễ vật. Tuy một nhà đơn độc, xa xa không phong phú đến mức khiến người ta liễu lơi như công tử Hy, nhưng cộng lại cũng rất kinh khủng. Mấy chục nhà cộng lại, có đến 2000 xe tài vật, hơn 200 mỹ nhân. Chỉ là so với chất lượng đám mỹ nhân của công tử Hy, mỹ nhân mà bọn họ chuẩn bị kém hơn rất nhiều. Không phải dung mạo, vóc dáng, chủ yếu là khí chất. Trăm mỹ nhân mà công tử Hy chuẩn bị, ai nấy đều như thiên kim tiểu thư, một lời một hành động, một nụ cười một cái nhăn mày, đều toát lên vẻ tao nhã, cao quý. Những mỹ nhân này là do công tử Hy ra lệnh bồi dưỡng theo nghi thức vương thất. Càng là từ nhỏ đã sai người dạy các nàng âm luật, ca múa, vờ kỹ xảo, tinh thông các loại thủ đoạn hầu hạ nam nhân. Mà mỹ nhân do quý tộc hào tộc bình thường chuẩn bị, tuy dung mạo và vóc dáng có một số không hề kém, nhưng về mặt khí chất, một chơi một vực. Những quyền quý này đứng xa xa nhìn, nghe thấy lời của công tử Hy, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, lại không nhịn được cảm thấy hổ thẹn. Công tử Hy ngày thường đối đãi mọi người không tệ, bây giờ gặp nạn, lại bằng lòng dùng một mình gánh vác tất cả. Thật là một người tốt. Chỉ là tuy có lời này của công tử Hy, bọn họ vẫn không tránh khỏi cảm thấy lo lắng. Ai, các ngươi nói, thiên sứ sẽ tha thứ cho chúng ta không? Chuyện này, ai, nói thế nào đây? Mọi người cứ yên tâm, ta tuy không dám nói công tử Hy có thể bình an vô sự hay không, nhưng chỉ cần chúng ta an phận thủ thường, nhất định sẽ không có chuyện gì. A, hạng tiên sinh, vì sao ngài lại chắc chắn như vậy? Các vị hồ đồ rồi, Trang thị có thủ đoạn thần quỷ khó lường. Mọi người chắc hẳn đều đã nghe nói chuyện Hắc Vân quân tập kích Trang thị rồi. Trong đó quá trình, có hiểu rõ không? Nghe qua, chuyện lớn như vậy, ai mà không biết? Còn phải nói sao, vị Trang thị kia thật không hổ là người trong tiên giới, nghe nói còn có bảo bối mà chỉ tiên nhân mới có. Các vị nếu đã nghe qua, ta liền muốn hỏi các vị một vấn đề. Với thần thông của Trang thị, nếu muốn tiêu diệt Hắc Vân quân, bọn họ có thể chống đỡ được không? Tiên sinh nói lời này, cho dù Hắc Vân quân có nhiều hơn gấp trăm lần, sao có thể là đối thủ của thần tiên? Ta hiểu ý của tiên sinh rồi, Hắc Vân quân tập kích Trang thị vẫn chưa đổi cùng giết tận. Điều này nói rõ Trang thị nhân hậu, không phải là người lạm sát. Nếu không phải là người lạm sát, chúng ta tuy là con dân của Thang Trì, nhưng không có bao nhiêu liên quan đến chuyện này, sao có thể trách tội chúng ta? Thì ra là như vậy, vẫn là tiên sinh nhìn rõ ràng. Bất quá, Trang thị dù có nhân hậu, chúng ta cũng tuyệt đối không thể thất lễ. Nếu chọc giận Trang thị, Thang Trì chỉ sợ trong nháy mắt sẽ hóa thành phế tích. Đúng vậy, hiện tại danh tiếng của Trang thị vang xa, kẻ nào không có mắt mới dám đi trêu chọc hắn ta. Trong lúc mọi người đang bàn tán, mảnh xe từ từ được vén lên, lộ ra chân dung của Trương Hàn Lâm. Nhìn thấy Trương Hàn Lâm xuất hiện, đám đông đang ồn ào trở nên yên tĩnh. Sau đó là những tiếng kinh ngạc khe khẽ. Đây chính là Trang thị trong truyền thuyết, nhìn trẻ thật. Nghe nói năm nay Trang thị mới 14 hay 15, còn chưa lấy vợ. Lời này là thật sao? Hẳn là không giả, ta là từ Hạo Kinh mà có được tin tức, nguồn tin là từ trong tộc của Trang thị. Bất quá lão huynh nếu muốn kết thân với Trang thị thì nên bỏ ý định này đi. Đừng nói chúng ta là nơi hẻo lánh, cho dù là Hạo Kinh cũng không biết có bao nhiêu vương công quý tộc muốn kết thân với Trang thị. Đặc biệt là công tộc Hạ Quốc, nghe nói công thất đã nhiều lần bàn luận với công tử An, muốn đem công chúa, con chúa của công thất gả cho Trang thị. Chỉ là chuyện này bị công tử An đè xuống. Ha ha, đâu có, ta chỉ là tò mò hỏi một chút. Trong tiếng bàn tán của mọi người, Trương Hàn Lâm sắc mặt bình tĩnh đi xuống xe ngựa. Hắn ta chậm rãi đi về phía công tử Hy, đến trước mặt công tử Hy, dừng lại. Công tử Hy cúi đầu dập đầu, quỳ trên mặt đất, trong lòng thấp thỏm, không dám thở mạnh. Hắn ta không hiểu rõ Trương Hàn Lâm, cũng không chắc chắn biện pháp này của mình có hiệu quả hay không. Nhưng hắn ta đã không còn lựa chọn. Trong lúc công tử Hy thấp thỏm, Trương Hàn Lâm tay phải khẽ nâng lên, hướng về phía cành gai trên lưng công tử Hy lưu nắm. Cành gai kia như bị một bàn tay vô hình to lớn nắm lấy, bay đến trong tay Trương Hàn Lâm một cách chính xác. Một màn này khiến những quyền quý đang chú ý ở phía xa nhao nhao kinh hô. Quả nhiên là thủ đoạn của thần tiên. Cái này chẳng phải là thuật ngữ vật trong truyền thuyết sao? Giỏi, tuy đã nghe nói thủ đoạn thần quỷ khó lường của Trang thị, nhưng tận mắt chứng kiến mới càng thêm rung động. Trương Hàn Lâm cầm cành gai, lạnh giọng nói, ngươi thân là công tử, có ý đồ chống lại ý chỉ của quốc quân, đây là bất trung. Nói xong, Trương Hàn Lâm cầm cành gai trong tay hung hăng quất vào lưng công tử Hy. Một tiếng bốt vang lên, lưng công tử Hy ra chóp thịt bong. Một roi này đau thấu tim gan, nhưng công tử Hy cắn răng, không rên một tiếng. Ngươi thân là chủ nhân của Thang Quốc, không quan tâm đến sự sống chết của bách tính Thang Quốc, không quan tâm đến sự an định của Thang Quốc, chỉ lo quyền thế của bản thân, đây là bất nhân. Nói xong, Trương Hàn Lâm lại dùng sức quất một roi. Máu tươi quần quần chảy xuống, thấm ướt quần của công tử Hy. Công tử Hy nghiến chặt răng, sắc mặt trắng bệch. Ngươi thân là thống soái một quân, không biết rõ tình hình địch ta đã hành động thiếu suy nghĩ, không quan tâm an nguy của binh lính, đây là bất nghĩa. Trương Hàn Lâm nói xong, lại vung cành gai lên. Lần này, công tử Hy rốt cuộc không nhịn được, nghiến răng, rên lên. Cơ thể hắn ta run rẩy, vẫn giữ nguyên tư thế phụ phục trên mặt đất, không hề có nửa điểm chống cự. Chỉ là, Trương Hàn Lâm không tiếp tục đánh hắn ta. Hắn ta tùy ý ném cành gai xuống đất, dùng tư thế từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng chất vấn. Ba roi này của ta, công tử cho rằng có đánh sai không? Công tử Hy đau đến mức khuôn mặt bặm mẹo, nghe vậy vội vàng đáp, thiên sứ đánh rất đúng. Tội thần bất trung bất nhân bất nghĩa, đáng đánh. nếu công tử cho rằng ta đánh không sai, chuyện này cứ như vậy đi. Còn về việc trừng phạt công tử như thế nào, sau này tự nhiên sẽ do quốc quân định đoạt. Trương Hàn Lâm nói xong, xoay người đi về phía xe ngựa. Công tử Hy đang quỳ trên mặt đất tuy khắp người là thương tích, lại không nhịn được nét miệng cười. Thành rồi, lần này mình mạo hiểm, đã thành công rồi. Hắn ta trong lòng vui mừng, dập đầu nói, tội thần tuân mệnh. Cùng lúc đó, những quyền quý đang thấp thỏm lo âu ở phía sau xem náo nhiệt, cũng nao nao thở phào nhẹ nhõm, ai nấy đều lộ vẻ mặt vui mừng. Ngay cả công tử Hy trọng phạm như vậy đều được tha thứ, mình chẳng phải là chắc chắn rồi sao? Bọn họ vui mừng, đồng thanh hô to, thiên sứ anh minh. Mà Trương Hàn Lâm trong tiếng hoan hô, đi thẳng lên xe ngựa. Hắn ta ra lệnh, đi thang chỉ. Trang Thất nghe vậy, liên tục đáp ứng. Hắn ta vui vẻ đánh xe ngựa đi về phía đám người. Đi đến đâu, đám người tự động tách ra một con đường rộng rãi, kéo dài mười mấy dặm, để mắt đưa tiễn Trương Hàn Lâm vào thành. Mọi người kính sợ vô cùng, càng có rất nhiều bách tính quỳ trên mặt đất, hướng về phía xe ngựa dập đầu bái lạy. Uy nghi như vậy, còn hơn cả quân chủ. Theo xe ngựa của Trương Hàn Lâm tiến vào thang trì, cũng báo hiệu cho sự kết thúc của cuộc tranh đấu nội bộ hạ quốc này. Tối hôm đó, tin tức tựa như cuồng phong báo táp truyền đi bốn phương tám hướng. Tin tức về việc Trương Hàn Lâm sử dụng tiên bảo, càng khiến cho tám phương chú ý.